Chương 678, Kim Giáp Sở Kiêu chương 678, Kim Giáp Sở Kiêu bây giờ ma tộc cùng vũ tộc phản ứng, nhường Sở Kiêu có ý nghĩ khác, khóe miệng của hắn nhấc lên một nụ cười, nhìn về phía Thi Hoàng tộc đám người, nói thẳng, Minh Nguyên nói không sai, bản tướng vậy đồng ý, pháp khí này đã nhận chủ, các ngươi nếu là động thủ cùng cường thủ hảo đoạt không khác. Hắn cũng không có sống chết mặc bay, mà là trực tiếp lựa chọn đứng ở ma tộc một phương, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ma tộc hội có dạng gì động tác. Với lại, hắn ở đây giáng lâm nơi đây sau quan sát 10 phần cẩn thận, này hư hư thực thực thánh cảnh pháp khí là có ý thức tự chủ, với lại, chính là đại tần vương triều những thần vương này cảnh, Sở Kiêu có thể theo trên người của bọn hắn cảm nhận được không giống nhau địa phương, khí tức của bọn hắn xa xa phải cường đại hơn bọn hắn cùng tầng cảnh giới. Một hạ giới thế lực, lại là ủng có lực lượng như vậy, đối phương nắm giữ bí mật nhất định sẽ không thiếu, còn có một loại có thể, đó chính là những người này phía sau thật sự có thánh nhân cảnh tồn tại, nếu là như vậy lời nói, chuyện kia tính chất nhưng là khác rồi. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Minh Nguyên bá chủ trước đó cũng thả ra ngoan thoại, nhưng cuối cùng lại là đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định có lực lượng của hắn, Sở Kiêu vậy muốn nhìn một chút này Đại Tần Vương triều có cái gì nội tình cùng thủ đoạn. Tại Sở Kiêu lời nói thả ra về sau, hiện trường đông đảo thần hoàng đều là lần nữa sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Sở Kiêu hội ở thời điểm này làm ra quyết định như vậy, ma tộc Minh Nguyên bá chủ nghe được giọng Sở Kiêu về sau, cũng là lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Này Sở Kiêu đang làm cái gì quỷ? Tại thời khắc mấu chốt này làm ra quyết định như vậy, vũ tộc thần hoàng làm ra quyết định này, Minh Nguyên bá chủ còn có thể đã hiểu một ít, rốt cuộc, Thiên Minh lão nhân cùng Khô Cốt đem vũ tộc sự việc cùng hắn bàn giao. Nhưng bây giờ, Sở Kiêu sao xen tay vào, lẽ nào này Đại Tần Vương triều cùng Sở Kiêu cũng có quan hệ? Nhìn thấy Minh Nguyên bá chủ nét mặt biến hóa, kim sắc chiến khải Sở Kiêu lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, thế nào, Minh Nguyên bá chủ cảm thấy bản tướng nói chuyện không đúng. Sở Kiêu nói câu nói này lúc, mang theo một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Không có, làm sao có khả năng, xem xét Sở Kiêu huynh chính là một lễ độ đến người. Ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại cảm thấy không đúng? Minh Nguyên bá chủ nội tâm có chút đắng chát à, hắn thật sự là làm không rõ ràng này Sở Kiêu nói ra câu nói này là có ý gì. Về phần những người khác, mỗi một cái đều là nhìn Minh Nguyên bá chủ ba người, bọn hắn đều có chút làm không rõ ràng những người này ở đây làm cái gì. Điên rồi, cũng điên rồi, ba người các ngươi có phải hay không ngủ nhiều, đầu óc ngủ tròn váng. Chiến gia thần hoàng có chút không thể tin nhìn Sở Kiêu ba người bọn họ, không rõ hướng này sát phạt quả đoán theo không nói lý ba người, vậy mà tại giờ phút này sao giảng đạo lý? Nhất định là thế giới thay đổi, không đúng, là bọn hắn trở thành kẻ ngốc. Nhưng mà, làm chiến gia thần hoàng lời nói vừa ra về sau, Sở Kiêu kia hung ác ánh mắt trực tiếp chằm chằm quá khứ, ở tại trong tay lợi kiếm vậy quyết tán ra từng đạo gợn sóng màu máu, tản ra một cỗ mùi huyết tinh, thậm chí thiên địa cũng có quy tắc hiện ra, hóa thành vô số khô cốt tử thi, đều là chết bởi kiếm này ở dưới sinh linh. Chiến gia người trẻ tuổi, ngươi lời nói có hơi nhiều, có cần hay không bản tướng đem đầu lưỡi ngươi cắt? Sở Kiêu lạnh lùng nhìn về phía chiến gia thần hoàng, âm thanh lạnh lẽo thấu xương nói, dám nói hắn ngủ choáng váng, này chiến gia thần hoàng cũng là đầu óc vấn đề. Hiện nay bọn hắn những người này bên trong, Sở Kiêu thực lực thế nhưng mạnh nhất, chết ở trong tay hắn thần hoàng cảnh cũng không biết có bao nhiêu. Chiến gia thần hoàng bây giờ nói ra những lời này, thật không sợ bị cắt đầu lưỡi. Nói sai thôi, đừng coi là thật, ha ha. Tại cảm nhận được Sở Kiêu trên người chỗ tản ra cường đại sát cơ về sau, chiến gia thần hoàng trong nháy mắt cấm miệng, lúc này thừa nhận miệng của mình lầm. Sở Kiêu hắn cũng không dám gây, chính là chiến gia mạnh nhất lão tổ, đối mặt Sở Kiêu đều không có lòng tin chiến thắng đối phương, này Sở Kiêu tồn tại kỷ nguyên thật sự là quá dài, không có hiểu rõ lai lịch của hắn. Khoảng chỉ có biên hoang những kia cổ lão thần hoàng mới biết được hắn. Đã từng Sở Kiêu tại vạn tộc chi kiếp đại chiến thần uy lúc, bọn hắn chiến gia còn rất nhỏ yếu, tại biên quan đều phải nghe theo Sở Kiêu mệnh lệnh. Là cái này chênh lệnh của song phương, cho dù là chiến gia thần hoàng cực kỳ phách lối, có thể trước mặt đối với Sở Kiêu lúc, bọn hắn cái kia túi đầu còn phải túi đầu a, bởi vì Sở Kiêu quyết định, hiện trường thế cục trong nháy mắt thay đổi, nếu là thì vẹn vẹn ma tộc cùng vũ tộc hai tên thần hoàng, hai người chiến lực cũng không có cách nào ảnh hưởng đến thánh cảnh pháp khí thuộc về, có thể Sở Kiêu cũng lên tiếng, còn lại thần hoàng trong ánh mắt trong nháy mắt nhiều một vòng ngưng trọng. Còn có chính là đối với vật thánh cảnh pháp khí ngấp nghé. Thần hoàng của Thi Hoàng tộc ở thời điểm này nói ra, Sở Kiêu minh, này thánh cảnh pháp khí lưu tại cái này giới trong thế lực căn bản là không có cách phát huy hắn uy lực chân chính, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Bây giờ vạn tộc chi kiếp sắp đến, chúng ta thượng giới các thế lực lớn bắt lấy tất cả cơ hội tăng thực lực lên mới là ưu tuyển, mà trôi này thánh cảnh pháp khí, nói không chừng có thể cho thượng giới thần hoàng nhóm nhiều một ít đối với thánh cảnh cảm ngộ, tăng cường thực lực bản thân, trong tương lai đại chiến lúc, giảm bớt ta thượng giới thương vong mới là mấu chốt. Thi Hoàng tộc lời nói cũng không phải không có lý. Trong tương lai vạn tộc chi kiếp, thật sự theo vẫn là dựa vào bọn hắn những thứ này thần hoàng cảnh, hiện nay đại tần vương triều những thần vương này cảnh tác dụng không phải đặc biệt lớn, hay là cần đỉnh phong chiến lực để duy trì. Nếu là vạn tộc chi kiếp chiến bại, bọn hắn thượng giới mới biết là chân chính xa vào đến nước sôi lửa bỏng bên trong. Lúc trước, thượng giới thần hoàng còn không thì rất nhiều lúc, Sở Kiêu liền chứng kiến qua vạn tộc chi kiếp trung thượng giới chiến bại, toàn bộ thế giới bị tàn phá sinh linh đồ thán, nhiều địa biến thành đỉnh cựu phế tích, đến nay đều không có sinh linh có thể trường tồn. Những lời này đúng là nhường Sở Kiêu có chút động dung, đối phương nói tới quả thực không phải không có lý, nếu là biên quan thần hoàng cảnh gấp trở về, vậy nhất định sẽ chủ đạo cái này thánh cảnh pháp khí, để duy trì biên hoang lực lượng. Nhìn thấy Sở Kiêu lâm vào do dự, Minh Nguyên bá chủ trong lòng lập tức không ổn, hắn vội vàng nhắc nhở, "Sở huynh, chú ý cấp bậc lễ nghĩa a." Cấp bậc lễ nghĩa cái rắm. Sở Kiêu nhìn Minh Nguyên bá chủ có chút đau đầu, đối phương thật cho là hắn là để ý cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng qua là hắn là muốn nhìn một chút này Đại Tần Vương triều hội có thủ đoạn gì. "Sở huynh, thi hoàng tộc người mặc dù làm cho người ta ngại, nhưng mà lần này lời của hắn nói không có sai, chúng ta thân làm thần hoàng cảnh, cần muốn bảo vệ thượng giới không nhận ngoại địch tàn sát bừa bãi, bây giờ vạn tộc chi kiếp sắp đến, tăng lên cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta nên là đại nghĩa mà suy xét, ở trong đó thế nhưng liên lụy đến thượng giới vô số sinh linh an nguy. Thẩm Vân Trạch vậy ở thời điểm này cùng cái vai phụ giống nhau mở miệng, muốn nhường Sở Kiêu sửa đổi ý nghĩ. Sở Kiêu không để ý đến Thẩm Vân Trạch, mà là nhìn về phía Vô Lượng Xích, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người giả hủ, hắn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một vòng quy tắc chí lực, người trẻ tuổi, bản tướng hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, kiện pháp khí này các ngươi là từ đâu đến, nếu không như thế bằng giao, đừng trách bản tướng khó giữ được các ngươi. Sở Kiêu câu nói này, vậy lần nữa thay đổi hiện trường cái bấy thế, Minh Nguyên bá chủ cùng với Vũ tộc thần hoàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, Minh Nguyên bá chủ vừa định muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Sở Kiêu một ánh mắt chừng quay về. Cuối cùng, hắn lời muốn nói toàn bộ nuốt xuống, nội tâm có chút bất ức cùng bất đắc dĩ. Chương 679, Sở Kiêu chèn ép chương 679, Sở Kiêu chèn ép Vũ tộc thần hoàng không có lên tiếng, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn, hiện nay Sở Kiêu bất luận là theo địa vị hay là thực đủ sức để áp chế bọn hắn, cái này thánh nhân pháp khí cuối cùng phán quyết quyền, kỳ thực thì ở trong tay của hắn, chỉ sợ là không ai có thể sửa đổi, trừ phi là hiện tại có đây Sở Kiêu càng cường đại hơn thần hoàng xuất hiện, cơ hội này không thể nào. Mặc dù lần này thánh nhân khí tức khiến cho thượng giới phần lớn thần hoàng thức tỉnh, nhưng thật sự tới trước cũng không phải rất nhiều, Vũ tộc cổ lão thần hoàng vậy chỉ là bàn giao nàng một câu về sau, liền tiếp theo xa vào đến ngủ say bên trong. Thế lực khác vậy khoảng đều là những tình huống này, thật sự tới trước thần hoàng đều không phải là đỉnh phong một nhóm kia, trừ bỏ Sở Kiêu. Giả Hủ nhìn trầm mặc Vũ tộc cùng với sắc mặt nghiêm túc Minh Nguyên bá chủ, trong lòng của hắn hiểu rõ, hiện tại này Sở Kiêu chỉ sợ là đem chủ đạo kiện thần khí này. Kiện thần khí này là ta đại tần truyền thừa mà đến, ta cũng không hề nói dối. Giả Hủ lời nói ra, ánh mắt của hắn cực kỳ trang trọng, ở trong mắt hắn, Vô Lượng Xích vốn chính là hắn Hoa Hạ cơ bảo, chính là Hoa Hạ truyền thừa, hắn không có nói dối. Nếu là Sở Kiêu thật sự cưỡng ép độc thủ, Giả Hủ tình nguyện cùng đối phương Ngọc Thạch câu phần, này Vô Lượng Xích là bọn hắn Hoa Hạ truyền thừa, tự nhiên là không có khả năng nhường bên ngoài người lấy được, liền xem như trong đó liên quan đến cái gì vạn tộc chi tiếp thượng giới an nguy tin tức gì, hắn là căn bản không quan tâm, thượng giới an nguy, quan hắn đại tần vương triều chuyện gì. Sở Kiêu ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí nhìn Giả Hủ, hai người ánh mắt nhìn nhau, hắn nhìn ra, Giả Hủ không có nói dối. Cái này thánh cảnh pháp khí trên người các ngươi, chỉ sẽ đưa tới mầm hai bạn, đưa hắn giao cho bản tướng, đợi cho vạn tộc chi kiếp sau khi kết thúc, bản tướng sẽ đích thân trả lại cho ngươi. Sở Kiêu âm thanh nặng nề nói, hắn dạng này cử động cũng là tại bảo vệ đại tần vương triều, một hạ giới thế lực rất khó ngăn trở thần hoàng ngấp nghé, mà bây giờ hắn mở miệng, tin tưởng thượng giới thần hoàng nhóm không người nào dám động đại tần vương triều, cũng coi là gián tiếp bảo vệ bọn hắn. Mang Ngọc có tội đạo lý tin tưởng bất luận kẻ nào đều hiểu, tại không có thực lực tuyệt đối bảo hộ lúc, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Sở Kiêu vừa dứt lời, chờ đợi nhìn Giả Hủ trả lời chắc chắn. Tin tưởng dụng ý của hắn đối phương cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không có ác ý, một hạ giới thế lực còn không đủ để cho hắn cực kỳ coi trọng, nhưng đối phương có này chuyển thừa thánh nhân pháp khí, hắn cũng không tốt chân chính đối nó ra tay, chỉ có thể như vậy đến xử lý, từ mọi phương diện tới nói cũng nói còn nghe được, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ đáp ứng hắn điều kiện này. Nhưng mà, hắn gặp phải thế nhưng đại tần, Hoa Hạ nội tình tích lũy, làm sao có khả năng chắp tay nhường cho người, này Vô Lượng Xích thế nhưng Hoa Hạ thần nông thị pháp khí, nếu là Giả Hủ đáp ứng, hắn chính là lịch sử tội nhân. Giả Hủ vô cùng cậu, nhưng mà tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, hắn còn có thể phân rõ ràng. Hắn là dù thế nào cũng sẽ không đáp ứng hạ điều kiện như vậy. Ta từ chối. Giả Hủ thần tình nghiêm túc, khí độ cẩn thận tỉ mỉ, dù cho là thần hoàng cảnh phía trước, hắn cũng không có lộ ra cái gì e sợ thái. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sở Kiêu nhìn Giả Hủ, ánh mắt vậy dần dần hung lên, bị một ngày thần cảnh từ chối, hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Cái khác thần hoàng thì là lộ ra ý cười, nhất là Thẩm gia thần hoàng, trong mắt hắn, này đại tần vương triều người hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Sở Kiêu trước đó lời nói đã là cho bọn hắn cơ hội, nhưng đối phương lại lựa chọn từ chối, vậy kế tiếp chỉ sợ là rất khó. Vì Sở Kiêu tính cách, giết những người này chẳng qua là trong một ý nghĩ. Giả Hủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Kiêu, dù cho là hai mắt có máu tươi trượt xuống, hắn đều không có rời qua ánh mắt, hắn nghiêm túc từng chữ nói ra nói, đây là ta đại tần truyền thừa, là chúng ta tộc quần truyền thừa, Sở Kiêu các hạ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà để cho ta giao ra truyền thừa, giống như là để cho ta biến thành tội nhân tiên cổ, ta sẽ không đáp ứng, nếu là ngài khăng khăng như thế, như vậy thì giết ta, nhưng ở giết ta trước đó, Vô Lượng Xích nhất định sẽ binh giải, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến đại tần chi bên ngoài người trong tay. Giả Hủ lời nói đủ cứng khí, Như Ma Vương và người ánh mắt bên trong cũng vậy toát ra tử trí, những thứ này thần hoàng cảnh bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng là muốn bọn hắn pháp khí, đây tuyệt đối là không thể nào. Bọn hắn đại tần vương triều từ thành lập tới nay gặp được rất nhiều khó khăn, muốn có bây giờ cái địa vị này là bỏ ra hy sinh to lớn, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấp quá mức, cho dù là hiện tại đi tới thượng giới, bọn hắn cũng sẽ không cúi đầu. Kết quả xấu nhất không phải liền là chết thôi. Mà Giả Hủ kiên cường, tại đông đảo thần hoàng trong mắt chính là chế nhạo, là ngu xuẩn. Tại bản tướng trước mặt, ngươi là người thứ nhất như thế có lá gan thiên thần cảnh. Sở Kiêu ở trên cao nhìn xuống Giả Hủ, ở bên cạnh hắn từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, tản ra ung tùm hàn mang. Không chỉ như vậy, trong tay hắn, một thanh đỉnh trạng pháp khí ra hiện trong tay hắn, tại pháp lực của hắn thúc đẩy dưới, trực tiếp hướng về Vô Lượng Xích chấn áp tới. Thánh nhân pháp khí, Sở Kiêu cũng có chút không nắm chắc được, hay là trước giờ chấn áp đi. Rốt cuộc, pháp khí này có ý thức tự chủ, nếu là thật sự dựa theo Giả Hủ lời nói, binh giải vậy bọn hắn những người này vậy coi như mất toi công. đại nhân, không có cách nào cứu đại tần những người này không? Thiên Minh lão nhân nhìn Sở Kiêu bắt đầu đối phó Vô Lượng Xích, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ngưng trọng. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là phát triển trở thành Sở Kiêu ra tay với đại tần vương triều, mặc dù đối phương trước đó là hảo ý, có thể là hảo ý của hắn đối với đại tần vương triều mà nói căn bản là không có khả năng tiếp nhận. Trong mắt hắn, đại tần vương triều đúng là có chút quá cứng, đem pháp khí giao cho Sở Kiêu, đây cũng là đạt được Sở Kiêu che chở, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên phản đối, kết cục có phải không hội tốt? Sở Kiêu thực lực rất mạnh, nếu là U Minh Tuyệt Tôn ở đây, tuyệt đối năng lực cầm xuống đối phương. Minh Nguyên bá chủ lắc đầu, hắn lời đã nói ra đã là biểu đạt hắn ý tứ. Vì lực lượng của hắn căn bản là không có cách ngăn cản này Sở Kiêu, tại hiện trường này vậy không ai có thể ngăn cản. Vũ tộc bên ấy cũng đều là như vậy, một vân tại hỏi thăm xong trong tộc thần hoàng về sau, vậy không có đạt được muốn đáp án. Một tôn cổ lão thần hoàng, để cho ta đại tần xem xét thực lực ngươi làm sao đi. Như Ma Vương cầm trong tay hôn thiết côn, đứng ở Vô Lượng Xích hư ảnh dưới, đại yêu chi khí tràn ngập ra, thiên địa một nháy mắt xuất hiện dị tượng, không chỉ có là hắn, cái khác yêu vương cũng đều động thủ, đầy trời yêu khí diễn hóa, hướng về Sở Kiêu tập kích mà đi. Không chỉ như vậy, tại giả hủ ý niệm dưới, Vô Lượng Xích vậy bắt đầu bộc phát thuộc về hắn hào quang. Chương 680, thất lạc chiến giới chương 680, thất lạc chiến giới mà liền tại tứ tượng cổ thành bên này bầu không khí càng thêm kịch liệt lúc, bên kia, Bạch Khởi xuất lĩnh đại tần quân đội đã đạt tới Trục Lộc Hoang vực, Trục Lộc Hoang vực so sánh thượng giới cùng địa phương khác, tương đối cằn cỗi một ít, có thể là vì nguyên nhân nào đó, nơi đây quy tắc chi lực vậy cực kỳ hỗn loạn, giữa thiên địa thường xuyên sẽ có không gian loạn lưu xuất hiện. Do đó, người nơi này đi đường, đại bộ phận cũng tại sử dụng truyền tống trận, đơn độc mà đi, cho dù là thiên thần cảnh, vậy có phong hiểm xa vào đến không gian loạn lưu bên trong. Bạch Khởi sừng sững vào hư không, nhìn xuống mảnh này cương vực bát ngát hoang nguyên, ánh mắt lóe ra ánh sáng. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, gặp phải không ít cường giả chú ý, nhất là tại trải qua một ít thế lực cường đại địa bàn lúc, đều sẽ có thiên thần cảnh xuất hiện. Bất quá, đại tần vương triều chi quân đội này khí tức khổng lồ, còn có Bạch Khởi tên này thần vương cảnh ở đây, không người nào nguyện ý còn nhiều, chỉ là tượng trưng chú ý một chút. Về phần những kia giải giáp tu sĩ, càng là hơn ngay cả bọn hắn nơi này cũng không dám tới gần, sợ hội tai họa đến bọn hắn. Dù cho là tại hành quân trong quá trình, gặp phải thượng giới một ít thuyền buôn, những thứ này thuyền buôn cũng đều sẽ tại chú ý tới sau nhanh chóng né tránh, không ai chặn đường, cái này khiến Bạch Khởi quân đội hành quân tốc độ tăng lên rất nhiều, tại dự định đến thời gian trước, đuổi tới Trục Lộc Hoang vực. Từng chiếc thanh đồng chiến thuyền mênh mông quần quật bước vào Trục Lộc Hoang vực, khi tiến vào hoang vực về sau, một nháy mắt khiến cho kể ra hơi thở của thần vương cảnh chú ý, nhưng ở Bạch Khởi sát ý dưới, những thứ này âm thầm thần vương vậy đều không có tùy tiện tới gần, chỉ là tại xác định mục tiêu không phải phe mình về sau, cũng dừng lại chú ý như tiếp tục chú ý xuống đi. Rất dễ dàng làm cho đối phương cho là bọn họ có địch ý thượng tướng quân, vượt qua này hoang nguyên, liên đến cái này mục tiêu di lạc chiến địa. Trương Hàm xuất hiện tại Bạch Khởi bên cạnh, cung kính báo cáo, tăng tốc đi tới, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bạch Khởi ánh mắt thâm thúy, giống như mênh mông thâm không, thanh âm hắn âm thầm, tiếp tục hạ lệnh, truyền lệnh xuống, bước vào di lạc chiến địa sau toàn diện khai chiến, bất kỳ cái gì ra tay với đại tần vương triều người toàn bộ phục sát, không có có mệnh lệnh ngừng chiến, bất kỳ người nào tần kiếm cũng không thể nghỉ ngơi. Đây là đại tần vương triều tại thượng giới trận chiến đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu đánh một trận, cái này đem liên quan đến đại tần vương triều tại thượng giới có thể hay không đứng vững. Tứ tượng di tích chỗ nào, bọn hắn đại tần vương triều cho thấy nhiều tên thần vương lực uy hiếp, có đó không này thượng giới vẫn như cũ như là kêu bắt ngát chi bình, cũng không đủ cương vực, bọn hắn căn bản là không có cách thi triển quyền cước. Một trận chiến này như không cách nào cầm xuống mảnh này cương vực, như vậy bọn hắn đại tần vương triều ở sau đó bố cục là nhất định sẽ đây hiện tại chật vật, thế lực khác cũng đều sẽ đối với đại tần vương triều có chỗ, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tuyển chuẩn bị ở sau, cầm ma tộc giao dịch cương vực đặt chân. Thế nhưng tình huống như vậy không phải đại tần vương triều vui lòng nhìn thấy, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, cũng đúng thế thật đại tần vương triều cùng thượng giới đúng nghĩa lần va chạm đầu tiên. Gươm ngựa sẵn sàng ba thời gian 10 năm, cũng là lúc cái kia kiểm nghiệm này 30 năm thành quả, xem xét tần kiếm có phải đây lúc trước càng thêm sắc bén. Nặng. Trương Hàm nhận mệnh lệnh, nhanh chóng Bạch Khởi mệnh lệnh liền tại trong toàn quân truyền lệnh mà xuống, đợi cho quân lệnh truyền đạt không sai biệt lắm lúc, bọn hắn vậy đã đến chuyến này mục đích, di lạc chiến địa. Nơi đây phảng phất cổ chiến trường bình thường, Bạch Khởi bọn hắn vừa mới đến, thì cảm nhận được nơi đây có một cỗ bất diệt chiến ý trong hư không chảy xuôi. Phản phất là đã dung nhập nơi đây phát tác, cho người một loại nhiệt huyết cảm giác. Không chỉ như vậy, Bạch lên linh hồn chi lực phóng xạ về sau, hắn phát hiện này phía dưới xác thực có rất nhiều linh mạch tồn tại, những thứ này linh mạch cũng cực kỳ tinh thuần, có lẽ là cùng kia bất diệt chiến ý liên quan đến, những thứ này linh mạch còn trong lúc mơ hồ tản ra màu đỏ. Là không tệ luyện binh nơi. Mông Nghị tại Bạch Khởi bên người, nghiêm túc cảm thụ lấy nơi đây, cấp ra một không tệ đánh giá. Đại tần vương triều thanh đồng chiến thuyền bao phủ hư không, cường đại chiến ý tại thiên khung bên trong bồi hồi, di lạc chiến địa rất nhiều người đều phát hiện trên bầu trời xuất hiện thanh đồng chiến thuyền nhóm, bất quá bọn hắn vậy chỉ là đang nhìn, cũng không có làm quá lớn phản ứng. Di lạc chiến địa thường xuyên xảy ra không có dạng này không trùng chi thuyền, chủ yếu công dụng chính là lui tới thuyền buôn, còn có một số đưa tới quáng nô chiến thuyền. Do đó, đối với người nơi này mà nói, đây đều là trạng thái bình thường, cũng không có dẫn tới bọn hắn cửa ải quá lớn rót. Bất quá, tại một chỗ thành đá bên trong, vẫn là có người phát hiện một ít khác thường. Một tên gác chân thần cảnh chú ý tới thanh đồng chiến thuyền về sau, trước tiên hướng lên bẩm báo, đại nhân, trong hư không đột nhiên không rõ thân phận chiến thuyền đã bước vào bên ta lãnh địa bên trong. Phụ trách việc này người là một tên điền gia thiên thần cảnh, hắn chủ yếu chính là thủ vệ di lạc chiến địa an toàn, kỳ thực chủ yếu chức trách chính là trông giữ nơi đây quán nô, không để bọn hắn còn sống thoát khỏi nơi đây. Nguyên bản hắn còn đang hưởng thụ nhìn phía dưới vừa mới đưa lên linh quáng, giờ phút này nghe được gác bẩm báo, hắn rất là không nhịn được nói, nhỏ như vậy chuyện còn cần bẩm báo. Tiến lên xua tan rơi bọn hắn, nói cho bọn hắn nơi này là điển gia lãnh địa. Dĩ vãng tình huống như vậy vậy sẽ phát sinh, đại bộ phận đều là một ít lạc đường thuyền buôn thôi, cũng đều là như vậy ứng đối, quản sự cũng không có sao đặc biệt để ý. Có thể chân thần cảnh tiếp tục bẩm báo nói, đại nhân, chúng ta đã sắp xếp người cảnh cáo, nhưng đối phương vẫn như cũ bỏ mặc, chúng ta người cũng không dám tùy tiện tới gần, cho nên mới tới xin chỉ thị. Chút chuyện này vậy xử lý không tốt, thật không biết các ngươi còn có thể làm những thứ gì. Quản sự hơi không kiên nhẫn, đứng dậy trực tiếp đi ra phòng, đi tới ngoại giới ngẩng đầu lần đầu tiên thì chú ý tới trong vòm trời những tia thanh đồng chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền đang hướng lấy bọn hắn nơi đây tiến lên, nơi này là xâm nhập Di Lạc chiến địa con đường phải đi. Nhìn qua kia đen nghịt chiến thuyền nhóm, quản sự thiên thần cảnh trực tiếp bộc phát ra thiên thần khí tức, muốn vì tự thân lực lượng đến xua tan đối phương, nhưng mà, ngay tại hắn khí tức tiết ra ngoài lúc, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đánh tới, tại tiếng vang lên một cái mắt, thương khung nổ đùng, một đạo sấm sét thanh âm vang vọng, nương theo lấy tia chớp xé rách hư không, một thanh mũi tên theo thanh đồng chiến thuyền thượng trực tiếp bắn ra, bao trùm lấy cường đại sát ý, ở tên này. Quản sự thiên thần cảnh chưa có phản ứng lúc, mũi tên đã trong hư không vẽ lên một đạo máu tươi. Bộ ngực của hắn trực tiếp bị bắn thủng, nội phủ tạng khí tại đây mũi tên mang theo công kích đến, trực tiếp bị chấn nát hóa thành một mịn, ngay cả linh hồn tại đây lực lượng cường đại dưới, vậy trực tiếp chia 5 x 7, ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, sinh cơ đánh mất. Chiến trên thuyền, tiếp nhân quý cầm trong tay chấn thiên cung, lực lượng kinh khủng còn tại trên chấn thiên cung chấn động, cũng không có tiêu tán, tại quanh người hắn hư không vậy có từng tia vết nứt tồn tại, đều là vừa nãy cự lực đưa đến. Vừa nãy một kích kia đúng là hắn ra tay, trực tiếp một tiễn bắn giết một tên tiên thần cảnh. Chương 681, Di Lạc thành đến, chiến đấu bắt đầu. Chương 681, Di Lạc thành đến, chiến đấu bắt đầu. Độc thủ. Thiết nhân quý thu hồi chấn thiên cung, âm thanh hờ hững. Tại hắn mệnh lệnh được đưa ra về sau, cũng sớm đã chuẩn bị xong tinh nhuệ trực tiếp giết ra ngoài, khóa chặt tòa này thành đá trong tất cả thủ vệ, thanh đồng cổ kiếm tỏa ra sắc bén hàn mang, vung chạm ở giữa mang theo từng đạo máu tươi. Chỉ nghe từng đạo bi thảm thanh âm, tại thủ vệ này tại mấy hơi trong lúc đó toàn bộ bị giết, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, những thủ vệ này thì toàn bộ bị giết, phản kháng đối với bọn hắn mà nói đều trở thành xa xỉ. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, nguyên bản thành đá trong khoảnh khắc tĩnh mịch xuống dưới, tất cả điển gia thủ vệ bị tiêu diệt toàn bộ. Tại xác định tốt bên trong tòa thành cổ không có có sinh linh tiếp tục sống về sau, thanh đồng chiến thuyền tiếp tục đi tới, hướng về Di Lạc chiến địa hạch tâm phương hướng tiến về. Động tĩnh của nơi này không có dẫn tới bất luận người nào phát hiện, nhưng tòa này thành đá đã biến thành một mảnh tử thành. Khi tiến vào Di Lạc chiến địa về sau, thanh đồng chiến thuyền tăng tốc đi tới, ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn liền đã tới Di Lạc chiến địa chân chính khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm là một tòa cực kỳ khổng lồ thành trì, tại cái này thành trì hậu phương là một tòa cự đại thiên khanh, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít quáng nô tùy ý nhìn mồ hôi đang đào lấy nơi đây linh mạch. Tại những mỏ nô này bên trong, còn có điền gia quân đội tại bốn phía tuần tra, giết chóc tại ngày này trong hầm đâu đâu cũng thấy, chết một ít quáng nô đối với bọn hắn mà nói giống giết gà bình thường, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà ở tòa thành cổ này bên trong, còn cư trú một số người khẩu, dựa theo hắc bạch vô thường tình báo, tòa thành cổ này tên là Di Lạc thành, điền gia an bài một ít dòng bên ở chỗ này tạm giam nhìn linh mạch, cùng với quản lý nơi này quáng nô. Nơi này dòng bên ở chỗ này mỗi ngày cũng trên cơ bản là ăn uống hưởng thụ, nơi đây không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, xa còn lâu mới có được thượng giới cùng địa phương khác tàn khốc, tăng thêm nơi đây là bọn hắn điển ra địa bàn, có rất ít người chủ động hội hướng bọn hắn công kích, bọn hắn liền đạt được đặc biệt an nhàn, căn bản cũng không có bất kỳ hỗn loạn. Mà ở chỗ này còn chấn thủ nhìn một tên điển ra tần vương cảnh, rốt cuộc nhiều như vậy linh mạch hay là cần phải có chút ít lực lượng để phong bất chắc, nơi này linh mạch đối với điển ra mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Đánh thắng được bọn hắn điển ra, không có thèm điểm ấy linh mạch, đánh không lại điển ra cũng căn bản không dám ngấp nghé. Do đó, chỉ là an bài một tên thần vương ở chỗ này uy hiếp thôi. Trong cổ thành này cực độ xa hoa lãng phí, cùng phía ngoài linh khoáng tạo thành đối lập rõ ràng, một bên thiên đường, một bên địa ngục. Đối với thanh đồng chiến thuyền đến, cổ người bên trong thành vậy không có bất kỳ cái gì cảnh giác, trong mắt bọn hắn, nếu là có thể đi vào thuyền, không phải thuyền buôn chính là gia tộc các vận nô lệ thuyền, bằng không cái khác thuyền rất khó tiến vào nơi này, cho nên bọn hắn cũng không có cảnh giác. Liền xem như một ít nhìn thấy người, cũng sẽ cho rằng là đội thuyền, này chính là chỗ này an nhàn mang tới ảnh hưởng, tính cảnh giác đã hạ thấp thành linh. Tại những này điền ra người của hệ thứ trong mắt, có thể bọn hắn chân chính địch nhân chính là chỗ này quán nô. Có thuyền đến, nhanh chóng xem xét có phải hay không thuyền buôn, trong khoảng thời gian này thuyền buôn một tháng không tới, của ta son phấn bột nước đều nhanh sử dụng hết. Một đám cô gái xinh đẹp nhìn thấy trong hư không xuất hiện thuyền, làm kế tiếp cái lộ ra vẻ mặt cao hứng, sôi nổi hướng về bến cảng chạy tới, đối với bọn hắn mà nói, rời khỏi Di Lạc thành một lần thời gian quá lâu, do đó, bọn hắn thường ngày cần thiết đều là muốn theo thương trong thuyền mua sắm. Không chỉ là những cô gái này, Di Lạc thành trong rất nhiều người đều tại hướng về bến cảng chạy tới. Ở chỗ này bọn hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Bạch Khởi sừng sững tại thanh đồng chiến thuyền bên trên, nhìn xuống bên trong tòa thành lớn này, chúng người ánh mắt bên trong chỉ có lạnh băng hờ hững. Những người này hoàn toàn không biết là, dưới mắt bọn hắn muốn lên tiếp, là bọn hắn đời này đến nay lớn nhất sợ hãi. Bắt đầu đi, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Từng chiếc thanh đồng chiến thuyền trôi nổi tại hư không, phân tán ra đến, đem tòa thành lớn này bao phủ lại, giống như hắc vân ép thành bình thường, tản ra trận trận sát khí cùng uy hiếp. Tại thời khắc này, tần chữ đạo kỳ tại từng chiếc thanh đồng chiến thuyền bên trong dâng lên, trận trận túc sát chi khí tràn ngập, cũng sớm đã phát họa tốt pháp trận thúc đẩy, minh văn ánh sáng bắn ra, một máy mắt, các thanh đồng chiến thuyền dâng lên cường đại pháp trận lực lượng, các chiến thuyền kêu gọi kết nối với nhau, trực tiếp trong hư không này hình thành một đạo kết giới, đem cổ thành cùng ngoại giới ngăn cách ra. Giết! Trương Liêu, Dương Tái Hưng, Tần Tụng, Lý Tự Nghiệp, Trần Khánh Chi các tướng lãnh tại thời khắc này đứng ra, binh khí ra khỏi vỏ chi tiếng vang lên, đại tân quân, giống như thiên binh, trực tiếp hướng về Di Lạc thành phóng đi. Hàn mang chiếu rọi hư không, nương theo lấy sấm sét vang dội, cả tòa Di Lạc thành tại thời khắc này run rẩy lên, tất cả mọi người nhìn trong hư không thanh đồng chiến thuyền, nhìn trong đó kia tại trong cuồng phong đồng bền tần kỳ, ánh mắt đầu tiên là mở mịt, sau đó kêu sợ hai thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Phàm là trưởng đầu óc, nhìn thấy trận thế như vậy làm sao có khả năng không rõ, có địch nhân giết đi vào. Một cái mắt, nguyên vốn còn muốn bến cảng chạy trốn đám người, hiện tại tan tác như chim bông, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về hậu phương chạy tới, sắc mặt đều là sợ hãi vẻ sợ hãi. Mà lúc này Di Lạc thành trong quân coi giữ vậy kịp phản ứng, từng người hơi thở của thiên thần cảnh tỏa ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn trong hư không giết ra quân đội. Tần Kỳ, đây là nơi nào quân đội? Thượng giới có Tần gia sao? Quân coi giữ bắt đầu tập kết, trong lúc đó, hai tên thiên thần nhìn qua kia trong hư không chữ Tần đạo kỳ, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng hoài nghi. Trong ký ức của hắn, thượng giới hình như cũng không có họ Tần gia tộc. Bất quá, giờ phút này đối phương đều đã giết tới trên mặt, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền tại bọn hắn đang chuẩn bị nên chiến lúc, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng sấm rền thanh âm, kể ra mũi tên trực tiếp hạ xuống, tốc độ nhanh chóng, cho dù là thiên thần cảnh cũng chưa kịp phản ứng, khi bọn hắn cảm nhận được lúc, mũi tên đã đánh xuyên thân thể của bọn hắn, xoắn nát bọn hắn sinh cơ. Mấy thiên thần cảnh vẫn lạc. Bốn phía quân coi giữ nhìn thấy đột phát tình huống, cũng là làm hạ loạn trận cước, bọn hắn bình thường bắt nạt nơi này quáng nâu có tốt, có thể nếu là chân chính đứng trước đến tiểu này quy mô chiến đấu, bọn hắn hay là trên lệnh quá nhiều rồi. Hồ báo kỵ, cho ta ép vào trong. Giọng Trương Liêu tại quân đội phía trước vang lên, bởi vì giờ khắc này xông lên phía trước nhất chính là Hồ báo kỵ. Hồ báo kỵ binh sĩ ánh mắt sắc bén, giống như mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp nhào về phía nơi này quân coi giữ. Quân coi giữ tại Hồ báo kỵ trước mặt giống như bùn nặng đồng dạng, căn bản ngăn không được một công kích, liền bị toàn bộ chém giết tại đao hạ. Máu tươi tại cổ thành bên trong bắt đầu lan tràn, Hổ báo kỵ công kích bẻ gãy nghiền nát, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mặt đất phía trên liền nhiều đến mai không hết chân cụt tay đứt gãy binh khí nghiêng cắm tại mặt đất, sền sệt máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, tiếng la giết tại đây yên lặng Di Lạc thành bên trong vang lên, chấn nhiếp tất cả Di Lạc chiến địa. Chương 682, cổ kiếm phá trận. Chương 682, cổ kiếm phá trận. Tái nhật kia chớp chiếu sáng vũng bùn trong dây dưa đống sắt chết, đao gãy cắm ở thấm thủy khải giáp khe hở bên trong, theo tần người chết có quắp có hơi lay động. Có người bị trường kích đính tại trên cây hoè, nước mưa hòa với huyết theo rễ cây bốn lượn thành suối, suối nước trong nổi lơ lửng theo đuổi phát đứt chi cùng ánh mắt. Lôi minh nổ vang ngáy mắt, có thể thấy được thây nằm ở trên mặt đất tuyệt vọng nét mặt. Thiết giáp đụng nhau hỏa tinh bắn tung tóe, đoạn thương cắm ở đống thi thể thành đồi núi bên trên, tựa một mảnh dữ tợn rừng gai. Có người bị dao lưỡi con gọt đi nửa gương mặt, chân trụi giường vẫn gắt gao cắn địch nhân cổ tay, có người lồng ngực bị trường sóc xuyên qua, giáo cắn bởi vì tiếp nhận quá nhiều thi thể trọng lượng mà cong thành hình cung. Thế gian liệt vụ. Đại Tần Vương triều đúc binh 30 năm, ngày hôm đó bắt đầu kiểm nghiệm thành quả. Này Di Lạc thành trong thủ vệ quân đội, căn bản thì không phải là đối thủ của Đại Tần, cho tới bây giờ, Đại Tần Vương triều trong quân còn chưa có xuất hiện hy sinh binh sĩ. Mà Di Lạc thành bên trong nhưng như cũng là thi thể chồng chất như núi, là cái này chênh lệch của song phương. Thì tại chiến đấu không ngừng hướng về Di Lạc thành trong quét sạch lúc, mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, phòng ốc đùi đất gì rào bay xuống, một cỗ thần vương khí tức tại trong thành lan tràn mà ra, hướng về Đại Tần quân đội cuốn theo tất cả. Trấn thủ tại đây thần vương cuối cùng muốn xuất thủ. Cái kia hoạt động một chút gân cốt, nhường bản tướng đến xem này thượng giới thần vương thực lực sẽ như thế nào. Bạch Khởi ánh mắt thâm thúy bộc phát ra thấu xương hàn mang, ánh mắt nhìn về phía Di Lạc thành trung ương, thần vương chi lực chính là từ nơi đó truyền ra. Phất tay, treo móc ở bên hông thanh đồng cổ kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp trôi nổi tại Bạch Khởi trước người, sát thần lĩnh vực phong thích, thiên địa biến đổi, nguyên bản thảm thiết máu tanh chiến trường, tại sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, đột nhiên hóa thành địa ngục, nồng đậm mùi huyết tinh xông lên trời không, trong hư không huyền hóa ra từng đạo xương máu chi nói. Bạch Khởi bước ra một bước, thân ảnh biến mất trực tiếp xuất hiện tại Di Lạc thành trung ương, nơi đây này lúc sau đã tụ tập trong thành vô số bách tính, bọn hắn từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn hậu phương chiến trường, đầy mắt bên trong đều là sợ hãi. Bọn hắn từ khi ra đời ngay tại tòa thành cổ này bên trong, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, nội tâm lá gan cũng sớm đã bị dọa phá, bọn hắn giờ phút này có thể làm, chính là chờ đợi những cường giả khác ra tay. Bạch Khởi giáng lâm, một cỗ sát ý nồng nặc bao trùm mà xuống, tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người răng rắc một tiếng toàn bộ cũng quỳ xuống, một cỗ không thể thừa nhận lực lượng rơi trên người bọn hắn căn bản không có khí lực phản kháng, thậm chí là ngay cả đầu lâu đều không thể nâng lên, thần vương áp lực quá mạnh mẽ. Người nào dám tập kích ta Điền gia cương vực, muốn cùng ta Điền gia khai chiến sao? Tại Bạch Khởi xuất hiện lúc, Điền gia trấn thủ ở đây thần vương vậy cuối cùng xuất hiện, hắn là một tên hoa chột dạ bạch lão giả, làn da sáng bóng giảm đi, trên người lại có một cỗ mục nát khí tức. Từ trên người hắn, Bạch Khởi có thể cảm nhận được thần vương cảnh trung kỳ lực lượng. Lão giả sau khi xuất hiện, cũng tại cẩn thận quan sát Bạch Khởi, đầy mắt ngưng trọng vô cùng, hắn có thể theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ rất có lực uy hiếp sát ý, cỗ này sát ý cho dù là hắn cũng cảm nhận được một loại bản năng sợ hãi. Đối phương là giết bao nhiêu nhân tài ngưng tụ ra khủng bố như vậy sát ý, tiểu này sát ý đã không phải là cảnh giới bên trên ảnh hưởng tới, dù cho là thần hoàng cảnh cường giả ở đây, vậy sẽ phải gánh chịu đến Bạch Khởi sát ý ảnh hưởng. Ta đại tần nghĩ đến muốn ngươi điền ra nơi đây. Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, theo hắn mở miệng, sát thần lĩnh vực trực tiếp bao trùm cả tòa Di Lạc thành. Lão giả nghe được đại tần, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, hắn hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng ở thời điểm này hắn cũng có chút không nhớ nổi, hắn ở đây Di Lạc Thành bên trong đã chờ đợi hơn ngàn năm, chưa bao giờ rời khỏi nơi này, cũng không biết giờ phút này biến hóa của ngoại giới. Có thể nhìn trước mắt thần vương cảnh, lão giả nội tâm đã có chút ít suy đoán, hẳn là thượng giới vừa mới nổi dậy thế lực, bằng không hắn nhất định sẽ nghe nói qua. Chẳng qua đối với hiện tại mà nói, những thứ này đã cũng không trọng yếu, đối phương đã giết đến cửa nhà, hai bên chiến tranh đã bắt đầu. Bất luận ngươi đến từ tại cái nào phe thế lực, nơi đây là ta Điền gia cương vực, tất nhiên dám đối với ta Điền gia cương vực ra tay, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta Điền gia lửa giận đi. Lão giả lời nói âm thầm, một ý niệm, tất cả Di Lạc Thành cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy động, các loại trận pháp phù văn theo khắp mặt đất bay lên, tại đây Di Lạc Thành dưới, thế nhưng có một tòa Điền gia bố trí đại trận ở đây, đã có rất xa xưa thời gian không có khải động tới, lâu đều bị sinh hoạt tại nơi đây người quên. Đối mặt Bạch Khởi dạng này một tên thần vương, lão giả hay là cực kỳ trọng thị, cũng không có khinh thường cùng đối phương trực tiếp giao thủ, mà là lựa chọn khởi động tòa này phong trần thật lâu đại trận. Trận pháp lực lượng tại Di Lạc Thành bên trong dâng lên, cùng Bạch Khởi lực lượng bắt đầu tranh phong, thành nội bách tính tại trận pháp khởi động về sau, che chở lực lượng hạ xuống, nhường áp lực của bọn hắn giảm bớt không ít, bất quá, bọn họ nội tâm như trước vẫn là mười phần sợ hãi, này Di Lạc Thành an nhàn quá lâu, thật sự là bọn hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Dưới đại địa trận pháp chuyển động, bộc phát ra một cỗ trận thần uy, trận pháp không ngừng hấp thu thành trì phụ cận linh mạch lực lượng cũng là càng thêm cường đại, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, trận pháp lực lượng thì nhảy lên tới thần vương cảnh cấp độ. Diệt sát. Theo lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Di Lạc Thành bên trong, gợn sóng không gian tạo nên, tại trận pháp lực lượng ngưng tụ dưới, trong hư không hiện ra các loại từng đạo hỏa diễm, trực tiếp hướng về Bạch Khởi cùng với giết vào trong thành đại tần quân đội đánh giết mà đi. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, chỗ qua địa cũng hóa thành một mảnh hư vô, bốn phương tám hướng hướng về đại tần vương triều người xuống lại mà đi. Lão giả chuẩn bị mượn dùng trận pháp lực lượng, đến đem đại tần vương triều những người này toàn bộ đốt giết nơi này. Nhìn lấy thiên địa bốn phía mãnh liệt mà đến hỏa diễm, Bạch Khởi mặt như lạnh lùng, căn bản không có bất kỳ tâm trạng phản ứng. Ở trước mặt hắn, thanh đồng cổ kiếm tiếng rung, kiếm minh thanh âm tại Di Lạc Thành bên trong vang vọng, còn dường như sấm sét, theo cổ kiếm rung động, bốn phía tạo nên gợn sóng, những rung động này hóa thành một đạo đạo giết chóc kiếm khí, hướng về trận pháp mà ngưng tụ ra hỏa diễm khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt, tại kiếm khí khuyết tán dưới, những ngọn lửa này tựa như là vải bình thường, bị tùy tiện xé nát, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, trận pháp ngưng tụ ra tới công kích liền bị kiếm khí chôn xoắn nát. Nhưng mà, không chỉ như vậy, tại Bạch Khởi ý chí dưới, kiếm khí một nháy mắt hội tụ, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng thanh đồng cổ kiếm, trôi nổi tại Di Lạc Thành vùng trời, nương theo lấy bàn tay của hắn đè xuống, này ngàn trượng thanh đồng cổ kiếm vậy trực tiếp ngang nhiên ép xuống. Vừa nhanh vừa mạnh, liên lụy ra kiếm khí, trực tiếp đem nơi đây bách tính chỗ cắn giết, hóa thành đầy đất huyết thủy, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại. Ngươi dám? Lão giả nhìn thấy Bạch Khởi cử động lần này toàn thân khí tức ba động, nhất là tại cảm nhận được kia ngàn trượng sở trường cổ kiếm chỗ toát ra khí tức cường đại, để trong lòng hắn đông cảm giác không ổn. Bạch Khởi cử động lần này ý nghĩ rất đơn giản, hắn chuẩn bị vì bạo lực cường đại thủ đoạn đến phá trận pháp này thì dưới Di Lạc Thành, tất nhiên không cách nào tìm thấy trận nhãn chỗ, kia Bạch Khởi liền dùng sức mạnh hung hãn thế lực đến cưỡng ép phá trận. Là cái này có thực lực sức lực. Nương theo lấy Bạch Khởi ý chí, cổ kiếm hạ xuống, Di Lạc Thành rung động càng thêm nghiêm trọng, vô số phòng ốc tại đây chấn động xuống đổ sụp, đến mãi không hết điển ra người tại đây song chấn động và bên trong bỏ mình, một cái mắt, tất cả Di Lạc Thành triệt để loạn. Chương 683, chiếm lĩnh Di Lạc Thành. Chương 683, chiếm lĩnh Di Lạc Thành. Điển ra thần vương cảnh lão giả nhìn thấy Bạch Khởi cử động lần này, mục nát ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, liền xem như cuối cùng bọn hắn cản trở công kích của đối phương, có thể Di Lạc Thành cũng coi là triệt để phế đi. Làm dưới, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, ở tại trong tay đột nhiên có thêm một màu sắc cám trầm bà bình, thân bình phát hỏa nhìn một ít hung thú đồ án, tản ra trận trận hung uy. Tại lão giả pháp lực thúc đẩy dưới, bà bình run run, một cỗ hung sát chi khí từ đó trào ra hiện ra, huyền hóa ra từng đầu dữ tợn hung thú. Đám hung thú này tướng mạo bình thường, chẳng qua duy nhất điểm giống nhau chính là đều có thể theo trên người đối phương chỗ cảm thụ đến một cỗ sát khí mãnh liệt. Hiện tại là bị người đem linh hồn luyện chế, chẳng qua theo khi còn sống đến xem, cũng đều là giết người như ngoé đại hung. Đám hung thú này chỗ huyền hóa về sau, ngửa mặt rít gào, dữ tợn hướng về Bạch Khởi gào thét, trực tiếp đánh giết mà ra. Đương theo lấy điển ra lão giả vậy tại thời khắc này động thủ, hướng về Bạch Khởi vây giết mà đi, chuẩn bị đem nó xử lý. Nhưng mà, thủ đoạn của bọn hắn ở trong mắt Bạch Khởi, chẳng qua là trò đùa thôi, đám hung thú này hung tính mạnh hơn, vậy căn bản là không có cách cùng Bạch Khởi tương đối. Ngàn trượng cổ kiếm gai xuống dưới đất, mặt đất đang không ngừng rung động, Bạch Khởi thao túng cổ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những thứ này biến hóa ra hung thú, nếu là hung tính biến thành, tại đây sắt thần lĩnh vực bên trong, Bạch Khởi vẫn đúng là sợ qua ai. Liên xem như thập điện Diêm La đứng ở Bạch Khởi trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, càng đừng đề cập trước mắt những thứ này đã chết hung thú. Còn muốn ở trước mặt hắn làm mưa làm gió, cái kia còn có chênh lệch rất lớn. Một ý niệm, Bạch Khởi sát thần lĩnh vực đột nhiên sôi trào lên, hắn ánh mắt trực tiếp biến thành mắt đen, tản ra trận trận huyết sát chi khí, tại quanh người hắn huyết khí ngưng tụ, thiên địa dị tượng xuất hiện, đó là vô tận núi thây biển máu. Điền gia thần vương còn chưa tới gần Bạch Khởi, nhưng đột nhiên bị một màn này chấn nhiếp, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình xung kích, linh hồn của hắn bị trọng đại xung kích. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là chính là kia trong núi thây biển máu một thành viên, sợ hãi của nội tâm bị phóng tới lớn nhất, thân thể vậy nhịn không được run rẩy, trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu. Những tiêu bảo bình bên trong chỗ phóng thích ra hung thú linh hồn, tại Bạch Khởi sát thần ý chí dưới, trực tiếp bị đánh bể tan cảnh, trong khoảnh khắc hóa thành điểm điểm ánh máu, tiêu tán ở thế gian, ngay cả gánh chịu bọn hắn bảo bình vậy trực tiếp sụp đổ. Thanh đồng cổ kiếm trực tiếp tập ra, hóa thành phi kiếm chém về phía Điền Gia Thần Vương. Phốc phốc, binh khí ma sát huyết nhục âm thanh trong hư không vang lên, máu tươi vẩy ra, Thần Vương đẫm máu, Điền Gia Thần Vương đầu lâu theo trong hư không chậm rãi rơi xuống, rơi vào kia tràn đầy phế tích Di Lạc thành bên trong. Thần Vương vẫn lạc, không đầu thi thể rơi xuống tại phế tích bên trong mang theo một mảnh cho bụi. Một tên Thần Vương vẫn lạc, thậm chí là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thì triệt để như vậy vẫn lạc. Sát Thần Vương như giết gà, đây cũng là Bạch Khởi tại đây 30 năm bên trong lấy được thành quả, lực lượng của hắn thậm chí muốn siêu việt Như Ma Vương bọn hắn, nhất là tại Sát Thần lĩnh vực gia chỉ dưới, chiến lực của hắn tại Đại Tần Vương triều bên trong đủ để xưng là thần hoàng chi dưới đệ nhất người. Tại tiêu diệt Điền Gia Thần Vương về sau, Bạch Khởi bàn tay lớn đè xuống, kiếm khí tiêu biến thành ngàn trượng thanh đồng cổ kiếm ngang nhiên hạ xuống, trực tiếp chui vào đến Di Lạc thành dưới mặt đất, nương theo lấy băng liệt thanh âm, này Di Lạc thành trận pháp trực tiếp bị kiếm khí mạnh mẽ công phá, triệt để vỡ nát. Thần Vương đâm máu, đại trận bị phá, còn lại thành trì quân coi giữ nhìn thấy một màn này, nội tâm hy vọng cuối cùng phá diệt. Bọn hắn tại tòa thành cổ này bên trong chưa bao giờ thật sự kiến thức qua trường hợp như vậy, mỗi ngày có thể tiếp xúc đến máu canh, cũng chỉ có linh mạch bên trong những mỏ đầu kia. Khi thật sự đứng trước cường hãn đại quân lúc, lực chiến đấu của bọn hắn quá yếu. Nhất là trụ cột bị giết, bọn hắn cuối cùng chiến ý sụp đổ, đánh mất chiến ý trong thành điện ra người, toàn bộ tiêu diệt. Bạch Khởi tại giải quyết hết nơi đây Thần Vương về sau, hạ cuối cùng mệnh lệnh. Quân lệnh sở hạ, đại tần nhuệ sĩ giết ra, đối với tòa này Di Lạc thành triển khai huyết đồ sát. Huyết đang bay tung tóe, cốt tại lên lên. Cuối cùng trong thành người, căn bản ngăn cản không dậy nổi hữu hiệu phòng ngự, từng cái bị dọa tè ra quần, kết lực hướng về ngoài thành chạy trốn, thế nhưng Di Lạc thành đã bị đại tần trận pháp chỗ phong ấn, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Cuối cùng, hắn bộ phận người lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà, Bạch Khởi mệnh lệnh là tiêu diệt, những người này căn bản cũng không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Giết chóc kéo dài, cuối cùng, không mẹn mẹn là quân đội của đại tần vương triều tại công kích, ngay cả trôi nổi tại hư không thanh đồng chiến thuyền, cũng tại trận pháp oanh minh bên trong không ngừng oanh kích nhìn Di Lạc thành các nơi. Phàm là có sinh mệnh tồn tại nơi, liền bị tẩy địa ba thước, không dung tha một người. Sẽ không có người hiểu rõ, Di Lạc thành nơi này đang tiến hành đại đồ sát. Thậm chí là Di Lạc thành hậu phương linh mạch, quáng nô nhóm vẫn như cũ đang bị trở thành xuất sinh một lao động, căn bản không biết bây giờ Di Lạc thành bị gió tanh mưa máu. Cuối cùng, hay là đại tần vương triều quân đội đến, bọn hắn mới tỉnh tỉnh mê mê hiểu được Di Lạc thành tình huống. Bọn hắn những người này chết lặng, bị bắt lại áp đến nơi đây đảo quáng mỗi ngày cơ bản cũng tại sinh cùng tử bên trong bồi hồi, ở chỗ này đảo quáng nhưng không có đơn giản như vậy, nơi đây dưới mặt đất có rất nhiều cấm chế, đều là thượng cổ để lại. Hơi không cẩn thận rồi sẽ phát động, tạo thành thảm trọng tương vong. Sinh mệnh như cỏ rác, cũng đúng thế thật Điền Gia thường xuyên hội áp giải quáng nô lại tới đây. Di Lạc thành giết chóc kết thúc, nguyên bản an nhàn thành trì bây giờ coi như là triệt để biến thành một vùng phế tích, toàn thành trên dưới chảy xuôi huyết thủy, chân cụt tay đứt đang nằm, chiến hỏa khói lửa trong hư không tràn ngập, gây mũi mùi máu tươi bồi hồi, để người người được không nhịn được buồn nôn. Trận chiến này, Đại Tần không uổng phí một binh một tốt cầm xuống này thượng giới Di Lạc thành, Điền Gia kỳ sĩ bị tiêu hủy, Đại Tần cắm cờ. Theo giờ khắc này bắt đầu, Đại Tần vương triều đem tại thượng giới có được chính mình tương vực. Di Lạc thành bên ngoài linh mạch bên trong, Bạch Khởi nhìn xuống cái này tọa sâu không thấy đáy thiên hành, đứng ở phía trên thậm chí trông không đến chỗ sâu nhất, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quáng nô đang vách đá bốn phía lao động. Nơi này Điền Gia quân coi giữ cũng đều bị không sai biệt lắm dọn dẹp, chẳng qua còn có một chút người sớm làm sen lẫn vào quáng nô nhóm bên trong, Đại Tần Vương triều binh sĩ trong lúc nhất thời vậy không phân rõ. Bất quá, làm theo Di Lạc thành bị tàn sát, Điền Gia thần vương bị giết các loại thông tin truyền ra, những thứ này lẫn vào trong đó Điền Gia thủ vệ cũng đều rất nhanh bị quáng nô nhóm tiêu diệt, tử trạng cực kỳ thê thảm. Chương 684 Quáng nô sắp đặt chương 684, quáng nô sắp đặt Bạch Khởi đám người đứng tại hố trời bên cạnh, nhìn xuống này tòa khổng lồ thiên khanh, cảm thụ lấy trong đó linh mạch, Tiết Nhân Quý không khỏi nói ra, tòa này linh mạch tài nguyên vẫn rất phong phú à, vốn có tài nguyên là đủ để cho ta Đại Tần Vương triều tại thượng giới vượt qua tiền kỳ phát triển. Cái này hố trời trong linh mạch còn có rất nhiều không có đào móc, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Đồng thời, này linh mạch bên trong linh thạch phẩm giai cũng không thấp, đang vì thích hợp hiện nay Đại Tần Vương triều, rốt cuộc bọn hắn Đại Tần Vương triều căn tại hạ giới. Nếu là bình thường tu luyện cần linh thạch cũng từ hạ giới đi lên vận lời nói, không mẹn mẹn là vấn đề thời gian, còn có quá nhiều không tiện lợi. Bạch Khởi gật đầu, hắn cũng có thể từ đó cảm nhận được này linh mạch bên trong ẩn chứa linh thạch không ít. Thượng tướng quân, những mỏ nô này xử trí như thế nào sắp đặt? Tần Tụng lúc này dẫn theo một đội binh sĩ tới trước, hướng về Bạch Khởi cung kính hành lễ. Này Điền Gia áp giải tới đây quáng nô rất nhiều, căn cứ cuối cùng thống kê, nơi này quáng nô số lượng đạt đến hơn 30 vạn, là một khổng lồ số lượng. Cuối cùng xử trí lên là phiền phức, bọn hắn Đại Tần Vương triều tất nhiên đến đây, vậy tuyệt đối không thể năng lực tiếp tục như là Điền Gia bình thường, điều khiển cái này quáng nô tiếp tục đào quáng, chủ yếu là căn bản không đăng giá. Bạch Khởi nhìn lên trời trong hầm gậy như que tuổi quáng nô, những mỏ nô này theo bị áp giải đến, thì vĩnh viễn tại đây tối tăm không ánh mặt trời trong hố trời, mỗi ngày trải nghiệm nhìn sinh tử, tu vi của bọn hắn bị Điền Gia dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn, chỉ lưu một chút lực lượng đào quáng. Tại Bạch Khởi nhìn xuống bọn hắn lúc, những mỏ nô này tại hiểu rõ Di Lạc thành bị một Đại Tần Vương triều thế lực hủy diệt về sau, cũng đều ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn thiên khanh bên ngoài. Hai đồng lao nhân tại nơi đây cũng có, ánh mắt của bọn hắn chết lặng, không có bất kỳ cái gì tâm trạng lưu chuyển, càng đừng đề cập theo những người này trên người cảm nhận được hết. Đem những người này tập trung sắp đặt lên, xây dựng Di Lạc thành, cùng với xây dựng cái khác kiến trúc, lại sắp đặt một nhóm người tiếp tục đào quáng, chẳng qua đối đãi bọn hắn, đây điển ra tốt một chút. Bạch Khởi trong lòng hơi suy nghĩ rất nhanh có chỗ quyết định, hắn không phải thật sự giết, luôn không khả năng đem những người này toàn bộ chôn giết ở đây, bằng không mảnh này Di Lạc chiến địa coi như thật không ai. Bây giờ Đại Tần Vương triều mới đặt chân tại thượng giới, chính là cần nhân lực lúc, những người này vừa vặn điền vào cái này trống chỗ. Nặng. Tân Tung gật đầu, đối với thượng tướng quân mệnh lệnh, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngay tại hắn chuẩn bị dẫn người tiến đến an bài lúc, Bạch Khởi tiếp tục nhắc nhở, nhớ kỹ, nhất định không thể có bạo loạn phát sinh, nếu là có người dẫn đầu, giết không tha. 30 vạn người quản lý cũng không nhẹ nhõm, lại thêm những người này tình huống cụ thể, nhất định phải cẩn thận một chút, quyết không thể vì từ bi mà tạo thành càng lớn mối họa. Mặt tướng đã hiểu. Tân Tung gật đầu, lúc này xuất lĩnh lấy quân đội rời khỏi. Thượng tướng quân, Di Lạc thành đã bị chiếm cứ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Hồ Quân ở thời điểm này dò hỏi. Tại Hồ Quân hỏi ra vấn đề này về sau, ánh mắt của những người khác vậy còn tới, chiến tranh đã kết thúc, Di Lạc thành trong điển ra người toàn bộ đền tội, tiếp xuống cái kia an bài như thế nào? Lần này thượng giới thế nhưng xuất động mấy trăm vạn đại quân, cũng không thể một chờ một mạch tại Di Lạc thành nơi này đi. Chuyện kế tiếp giao cho Quách gia, các ngươi nghe theo Phụng Hiếu sắp đặt. Bạch Khởi nói, sau đó nhìn về phía Quách gia. Tại chưa đến Di Lạc thành lúc, Quách gia cũng đã đem bước kế tiếp hành động chuẩn bị xong, rốt cuộc, bọn hắn đối với trận chiến đầu tiên là có sự tự tin mạnh mẽ, 30 năm giấu vỏ, kiếm, đao, ai có thể ngăn cản Đại Tần chi binh phong. Trương Liêu tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh hổ báo kỵ tiến về Di Lạc chi địa chỗ giao giới, tại không có mệnh lệnh của ta trước, bất kỳ người nào cũng không được đi vào, phàm có mạnh mẽ xông tới người, giết không tha. Quách gia rất tự nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy, lúc này đều đâu vào đấy bắt đầu sắp đặt chuyện kế tiếp. Di Lạc chi địa luân hãm thông tin, hay là làm hết sức kéo dài một ít, tứ tượng cổ thành bên ấy còn không có động tĩnh, tình huống bên kia tuyệt đối so với nơi này thảm thiết, do đó, bọn hắn lòng cảnh giác tuyệt đối không thể phóng. Nhất là, hiện nay bọn hắn Đại Tần Vương triều còn chưa tại thượng giới đứng vững, nếu là Di Lạc thành luân hãm tại trong tay bọn họ thông tin truyền đi, những kia không muốn nhìn thấy bọn hắn Đại Tần Vương triều cắm rễ ở thượng giới thế lực, tuyệt đối sẽ xuất động trọng binh. Tiết tướng quân, ngươi dẫn đầu thần sách quân, Huyền Giáp quân, Mạch Đao quân tiến về Di Lạc chi địa điểm trọng yếu chú quân, tốt nhất là có thể tùy thời trợ giúp các phe. Mông Nghị tướng quân, ngươi dẫn đầu trong quân trận sư bắt đầu đối với Di Lạc chi địa bày trận. Tướng đầu quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Quách gia suy nghĩ cực kỳ suôn sẻ, an bài ngay ngắn rõ ràng, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, các tướng lĩnh đang minh xác nhiệm vụ của mình về sau, cũng ngay đầu tiên tiến đến sắp đặt. Đống chốc, vừa mới kết thúc chiến tranh Di Lạc thành, lại một lần nữa theo Quách gia sắp đặt run rẩy động, từng chiếc thanh đồng chiến thuyền lơ lửng, rời đi Di Lạc thành vùng trời. Tứ tượng cổ thành. Nơi này thế cuộc vẫn như cũng là hừng hực khí thế, tại giả hủ cứng rắn thái độ dưới, Sở Kiêu cũng là không có biện pháp nói tiếp, trực tiếp đối với giả hủ đám người độc thủ, đồng thời bắt đầu dùng thủ đoạn cường ngạnh đến chấn áp Vô Lượng Xích. Nhưng mà, thân làm Hồng Hoang thập đại pháp khí một trong Vô Lượng Xích lực lượng há có thể là như thế, cảm nhận được giả hủ ý niệm, Vô Lượng Xích thần mang một phát, thiên địa dị tượng, từng đạo tia chớp xé rách trường không, giống như lôi kiếp hạ xuống, hướng về Sở Kiêu oanh kích mà đi. Lôi đỉnh chi lực khổng lồ, tại Vô Lượng Xích đo đặt dưới, lôi kiếp lực lượng giống như bị rót vào lực lượng, nhường hắn trong nháy mắt bạo ngược lên, tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đạo lôi kiếp lực lượng ngang nhiên bổ vào kim sắc chiến khải Sở Kiêu trên người, nhường hắn kim sắc thần khải vậy xuất hiện cháy đen dấu vết. Không hổ là thánh cảnh pháp khí, lực lượng quả nhiên không tầm thường. Sở Kiêu tắm rửa nhìn đầy trời lôi kiếp, khí tức của hắn tại dưới lôi kiếp này không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại là càng mạnh mẽ, kim sắc thần khải theo khí tức của hắn biến động, rút đi cháy đen chi sắc, tỏa ra càng thêm sáng chói màu vàng kim thần quang, cùng này đầy trời lôi kiếp chô đối kháng. Đồng thời, động tác trong tay của hắn vậy không có rơi xuống, liên tục không ngừng lực lượng hướng về Vô Lượng Xích đè xuống, hắn muốn mạnh mẽ chấn áp xuống trôi này pháp khí. Hắn còn lại không được, một pháp khí hắn còn không chấn áp được. Các loại pháp khí theo quanh người hắn bay ra, hướng về Vô Lượng Xích một mạch dũng mãnh lao tới, những pháp khí này tại cũng buộc phát riêng phần mình uy năng, tại Sở Kiêu lực lượng dưới, càng mạnh mẽ, mắt thấy hơi thở của Vô Lượng Xích bị áp chế xuống, giờ khắc này, Sở Kiêu trên mặt mang lên một vòng nụ cười. Nhưng mà, còn không đợi Sở Kiêu vui vẻ bao lâu, Vô Lượng Xích lực lượng trong nháy mắt này tựa như là tụ lực kết thúc, bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Sở Kiêu những pháp khí này chấn vỡ, hóa thành đầy trời bột mịn toàn bộ cũng Vô Lượng Xích hấp thụ thôn vệ. Chương 685, phó thác cho trời chương 685, phó thác cho trời đồng thời, tại cố lực lượng này bộc phát dưới, Sở Kiêu cũng là nhận lấy ảnh hưởng, bàn tay xuất hiện vết máu, có tích giọt máu tươi đang chảy. Nhìn thấy bàn tay xuất hiện vết máu, Sở Kiêu cũng không hề tức giận, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Thanh cảnh pháp khí quả nhiên không đơn giản, chỉ bằng vào lực lượng của ta còn không chấn áp được, thú vị. Sở Kiêu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn về phía cái khắc thần hoàn cảnh, nói thẳng, chư vị, muốn chiêm ngưỡng này thánh nhân pháp khí, theo ta một cùng xuất thủ chấn áp. Tại Sở Kiêu nói xong câu đó về sau, rất nhanh liền có người đáp lại, thần hoàng của Thi Hoàng tộc quét miệng nói ra, đã sớm chờ ngươi những lời này, này thánh nhân pháp khí lực lượng, để ta tới thử một chút. Vừa dứt lời, Thi Hoàng tộc thần hoàng ra tay, cùng Sở Kiêu cùng nhau bắt đầu chấn áp Vô Lượng Xích. Mà cái khác thần hoàng vậy đúng lúc này đi theo ra tay, không chỉ có là bọn hắn, còn có những kia nguyên bản một mực cẩn tàng tại âm thầm thần hoàng cảnh, bọn hắn tại thời khắc này cũng là hiện hóa ra thân hình, cùng Sở Kiêu đám người liên thủ, bắt đầu đối với này Vô Lượng Xích chấn áp. Cuối cùng, ở đây không có xuất thủ thế lực chỉ có 3 người, theo thứ tự là Ma tộc thần hoàng, Vũ tộc thần hoàng, còn có thần hoàng của Thiên Sát Điện, này tam đại thế lực thần hoàng chỉ là lặng lặng nhìn, không có lựa chọn cùng Sở Kiêu cùng nhau chấn áp. Minh Nguyên bá chủ nhìn những thứ này thần hoàng, nội tâm coi như là cực kỳ bất ức, nếu không phải suy xét đến U Minh tuyệt tôn, hắn đã sớm xuất thủ, bất quá, làm nhìn nhiều như vậy thần hoàng xuất hiện, đều không có đem Vô Lượng Xích chi tiếp cầm xuống, nội tâm hắn hay là không nhỏ bất ngờ. Thánh nhân pháp khí quả nhiên không phải tầm thường, ngược lại là hy vọng hắn có thể ngăn cản được Sở Kiêu bọn hắn liên thủ. Minh Nguyên thần hoàng trong nghĩ thầm, hắn đã sắp đặt Thiên Minh lão nhân về đến ma tộc đi mời cứu viện, tất nhiên bọn hắn cùng Đại Tần Vương triều có minh ước phía trước, như vậy vừa vặn giành chính ngôn thuận, bất quá, hiện nay đơn độc hắn ở đây trong, lực lượng hay là kém một chút, nếu là U Minh Tuyệt Tôn ở đây, Sở Kiêu cũng phải cúi đầu. Tất nhiên không cách nào tranh đoạt, kia duy có biện pháp này, hắn hiện tại nội tâm chỉ có thể cầu nguyện Vô Lượng Xích có thể chống đến ma tộc tiếp viện tới trước. Vũ tộc thần hoàng một tình nhìn chúng thần hoàng đồng loạt ra tay, ánh mắt nghiêm trọng, nàng sợ gì không xuất thủ, là một vân chỗ nói cho nàng biết, các nàng những thứ này thần hoàng luôn luôn ở vào ngủ say bên trong, không hiểu rõ chuyện ngoại giới, tất nhiên một vân đề cập với hắn bà, nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, cũng không có lựa chọn độc thủ. Về phần thần hoàng của Thiên Sát Điện không có độc thủ, là nhường vũ tộc cùng ma tộc có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không có độc thủ tình có thể hiểu, có thể cái này Thiên Sát Điện sao không độc thủ? Bọn hắn hình như cùng Đại Tần Vương triều cũng không có giao tập. Thiên Sát Điện bên này, thần vương của Thiên Sát Điện nhìn thấy thần hoàng không có động thủ có chút ngoài ý muốn, đại nhân, ta Thiên Sát Điện không động thủ sao? Hắn thấy, này thánh cảnh pháp khí sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, lại thêm bọn hắn cùng Đại Tần Vương triều cũng không có cái gì gặp nhau, liền xem như động thủ vậy không có gì. Nhưng mà, thần hoàng của Thiên Sát Điện thì là lắc đầu, hắn ánh mắt thâm thúy, âm thanh nặng nề nói, ta tại chưa tỉnh lại, cảm nhận được một cỗ cực kỳ không rõ khí tức xuất hiện, cỗ khí tức này cùng này Vô Lượng Xích lại có chút ít tương tự. Bọn hắn Thiên Sát Điện cường đại nhất, thủ đoạn không phải chiến lực, mà là tránh hại tìm lợi, cỗ này không rõ cảm giác sinh ra lúc hắn cũng không có quá nhiều để ý, mà coi là thật chính nhìn thấy này Vô Lượng Xích về sau, hắn bỗng chốc liền nghĩ đến cố kia không rõ chi khí, do đó hắn cũng không có độc thủ, vậy muốn nhìn một chút tình thế cuối cùng sẽ như thế nào phát triển. Chúng thần hoàng ra tay, các loại thần quang tại thiên địa bắn ra, không chỉ ở đây, đang xuất thủ về sau phát hiện vẫn là không cách nào chấn áp này Vô Lượng Xích về sau, những thứ này thần hoàng cũng đều là lấy ra tự thân pháp khí, từng đạo trận pháp che kín hư không, lực lượng khổng lồ hạ xuống, cả phiến thiên địa dao động. Tại nhiều như thế cường đại công kích đến, vì Vô Lượng Xích lực lượng, rốt cục vẫn là rơi xuống hạ phong. Tại cỗ lực lượng này dưới, giả hủ trực tiếp phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, Vô Lượng Xích che chở lực lượng giáng xuống, nhiều như vậy thần hoàng công kích, vì giả hủ thiên thần cảnh lực lượng tự nhiên là không cách nào chống được, thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, bị trọng thương. Không mẹn mẹn là hắn, như ma vương mấy người cũng là treo lên áp lực lớn, thật sự là những thứ này thần hoàng liên thủ, chiến lực quá kinh khủng, phóng tầm mắt nhìn tới, xuất thủ thần hoàng đạt đến hai tay số lượng, đồng thời, bọn hắn cũng đều lấy ra riêng phần mình pháp khí trận pháp, cái này khiến như ma vương cũng cảm nhận được xuất thế đến nay áp lực lớn nhất một lần. Tiên sinh, ngươi trong triều thế nhưng được xưng là tính toán không bỏ sót, bệ hạ đều nói qua hắn chết ngươi đều khó có khả năng chết, ngươi nhất định còn có chuẩn bị ở sau đúng không? Sư Đả Vương chắn giả hủ trước người, vì hắn cắt giảm dư uy đồng thời, nhè răng trợn mắt nói. Sư Đả Vương thời khắc này thân thể cũng là xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, là cường phong chỗ quẹt làm bị thương. Hắn nhìn giả hủ ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ước ao. Ha ha, nghe theo mệnh trời. Giả hủ không ngừng ho ra máu, ánh mắt tản ra một cỗ kiên nghị. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lần này hội hấp đưa tới nhiều như vậy thần hoàn cảnh. Một tên thần hoàng cảnh hắn còn có ứng đối lực lượng, nhưng này thần hoàng cũng quá là nhiều, Vô Lượng Xích mặc dù đứng hàng Hồng Hoang thập đại pháp khí, nhưng mà, xuất thế sau lực lượng của hắn còn không có triệt để khôi phục, bây giờ Vô Lượng Xích mới bộc phát ra không đủ hai thành thực lực. Nhưng này hai thành lực lượng, liền đã cùng nhiều như vậy thần hoàng chiến thành như vậy, đủ để chứng minh Vô Lượng Xích kinh khủng. Nếu là đợi cho hắn toàn thịnh thời kỳ, những thứ này thần hoàng chỉ sợ là ngay cả nhìn thấy hắn tư cách đều không có. Bất quá, những thứ này nhắc tới những thứ này đã vô dụng, tiếp xuống thật sự chỉ thuận theo ý trời. Đương nhiên, còn có một loại cách, đó chính là Vô Lượng Xích binh giải, đủ để đem nơi đây chỗ có thần hoàng cảnh toàn bộ tiêu diệt, có thể giá quá lớn, trừ phi là đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không có người biết vui lòng làm như vậy. Tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi bệ hạ, bây giờ giả hủ hy vọng cũng đều là ký thác vào trên người bệ hạ. Pháp khí này lực lượng bị suy yếu, thêm nắm tay bắt lấy hắn. Thần Vân Trạch ánh mắt lóe ra kinh hỉ, hắn rõ ràng cảm nhận được Vô Lượng Xích lực lượng cùng lúc trước so sánh giáng xuống rất nhiều, trước đó, Sở Kiêu tại đối mặt Vô Lượng Xích lúc cũng không có cách nào, thậm chí tại giao thủ lúc còn ở vào hạ phong, nhưng bây giờ tại bọn họ nhiều như vậy thần hoàng công kích đến, Vô Lượng Xích chỉ có bị động. Không xong. Minh Nguyên bá chủ sắc mặt ngưng tụ, hắn vậy chú ý tới hơi thở của Vô Lượng Xích, hắn song quyền nắm chặt, nội tâm cũng là đang do dự. Nhưng nội tâm ngẫm nghĩ hai hơi, liền nhìn về phía Khô Cốt lão nhân, nói thẳng, ngươi rời khỏi nơi đây, đi tiếp ứng tộc ta Việt quân, lão tử muốn xuất thủ. Hắn lo lắng nơi này ba động hội tác động đến hắn Khô Cốt, tại sau khi nói xong, Minh Nguyên bá chủ trong tay xuất hiện một thanh tản ra sương mù màu đen trường thương, thân súng toàn thân màu đen, ma khí tàn sát bừa bãi, là một thanh thần vương pháp khí. Tất nhiên trong lòng đã có quyết đoán, Minh Nguyên bá chủ trực tiếp giết ra, trường thương nổi lên, ma khí tàn sát bừa bãi, trực tiếp thẳng hướng Thẩm gia Thẩm Vân Trạch. Chương 686, Minh Nguyên bá chủ xuất kích. Chương 686, Minh Nguyên bá chủ xuất kích mũi thương chỉ. Minh Nguyên bá chủ xuất kích, vì thánh cảnh pháp khí không rơi xuống trong tay những người này, hắn cũng là tiếp nhận áp lực lớn lao, ở đây nhiều như vậy thần hoàng cảnh, là đủ để đưa hắn tiêu diệt ở đây, nhưng mà, hắn chỉ có nhất bác, thánh nhân pháp khí chỉ có như vậy một kiện, không thể để cho hắn lưu lạc ở bên ngoài. Minh Nguyên bá chủ công kích quá đột nhiên, đồng thời một kích này là một đòn toàn lực của hắn, Thẩm Vân Trạch căn bản thì chưa kịp phản ứng, huống hồ hắn vậy sẽ không nghĩ tới, ở đây nhiều như vậy thần hoàng ở đây, người của ma tộc vậy mà sẽ công nhiên tập kích mình. Phốc phốc, huyết nhục ma sát âm thanh tại đây ồn ào trong chiến trường vang lên, nghe tại trong thai mọi người lại là cực kỳ chói tai. Minh Nguyên bá chủ công kích trực tiếp đâm vào Thẩm Hồng Phi phần eo, vị trí này đúng lúc là thận sở tại địa phương. Thoát đến thận, Thẩm Vân Trạch chặt chẽ vững vàng tiếp nhận một kích này, thân hình của hắn bay ngược mà ra, nặng nề rơi xuống tại phế tích bên trong. Một màn này xảy ra, hấp dẫn bốn phía lực chú ý của mọi người, theo Minh Nguyên bá chủ công kích, Sở Kiêu đám người liên thủ cũng nhận ảnh hưởng, trực tiếp ngưng công kích. Mà vào lúc này, Vô Lượng Xích cũng đã nhận được giảm sóc thời gian, hắn nhanh chóng hấp thu đất trời bốn phía quy tắc chi lực, bổ sung lực lượng, đồng thời, từ trên thân Vô Lượng Xích, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý đồng thời, Vô Lượng Xích nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thân làm Hồng Hoang pháp khí, khi nào tao nộ qua khuất nhục như vậy, nếu không phải phương này thế giới cùng hắn chỗ thế giới chênh lệch quá lớn, lực lượng của hắn cần từ đầu khôi phục, sẽ không cần như thế khó chịu. Đừng nói đỉnh phong thực lực, liền xem như hắn bây giờ có năm thành lực lượng, cũng có thể làm cho những thứ này thần hoàng chết ở đây. Vị đại ca kia, ngươi là cái này. Sư Đả Vương nhìn Minh Nguyên bá chủ một người vào thần hoàng trong đống, không khỏi cảm khái, đồng thời hắn chậm rãi giơ ngón tay cái lên, đối với Minh Nguyên bá chủ khẳng định nói. Minh Nguyên bá chủ tự nhiên là nghe được giọng Sư Đả Vương, bất quá, hắn giờ phút này tinh thần căng cứng là một chút cũng không dám thư giãn. Trung quanh toàn bộ là thần hoàng cảnh, hắn không khẩn trương là giả. Minh Nguyên, ngươi đang giở trò quỷ gì? Một tên thần hoàng mắt nhìn rơi vào mặt đất Thẩm Vân Trạch, cuối cùng lại đem ánh mắt tụ vào tại trên người Minh Nguyên bá chủ, sắc mặt nghiêm túc nói. Mắt thấy bọn hắn muốn chân áp xuống này thánh cảnh pháp khí, có thể Minh Nguyên như thế nháo trò, thái khiến người ngoài ý chư vị, này đại tần vương triệu là ta ma tộc tại phù hộ, các ngươi như tiếp tục động thủ với hắn, chính là muốn cùng ta ma tộc là địch. Minh Nguyên bá chủ cầm trong tay trường thương, vẫn nhìn những người có mặt, thần hoàng chi uy bộc phát, quát lạnh nói. Lời của hắn vừa ra, ngược lại để ở đây thần hoàng có chút bất ngờ, thần hoàng của thi hoàng tộc khinh thường mở miệng, Minh Nguyên, sau đó bịa chuyện một cái lấy cơ thật cho là chúng ta sẽ tin tưởng, ta xem là ngươi ma tộc muốn nuốt một mình này thánh nhân pháp khí mới nói lời như vậy đi, thực sự là buồn cười. Minh Nguyên, ngươi biết ngươi bây giờ nói những thứ này đại biểu cho cái gì sao? Chúng thần hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Nguyên bá chủ, thậm chí một ít thần hoàng cũng muốn động thủ, chẳng qua đều vẫn là nhẫn nhịn lại. Trong mắt bọn hắn, này thánh nhân pháp khí không thể nào quy về ma tộc, nếu là quy về ma tộc, vậy bọn hắn thì không có một chút hy vọng. Còn nếu là nhường Sở Tiêu cầm tới, bọn hắn thì còn có một chút tiếp xúc hy vọng, rốt cuộc Sở Tiêu chỉ là một người, tăng thêm tính cách của hắn tất cả mọi người tương đối tin tưởng. Nhưng nếu là lưu lạc đến ma tộc trong tay, vậy bọn hắn chỉ sợ là không có hy vọng gặp được. Ta ma tộc cùng Đại Tần Vương triều tại 30 năm trước thì kết xuống minh ước, thậm ra ấy là biết đạo việc này. Minh Nguyên bá chủ cũng là ti không hề nhượng bộ chút nào, làm hết sức trì hoãn thời gian, chỉ cần U Minh Tuyệt Tôn hay là ma tộc cái khác thần hoàng chạy đến, như vậy này còn có lưu lại hy vọng. Thẩm gia, Minh Nguyên, ngươi đang tìm cái chết. Tại nhắc tới Thẩm gia về sau, một đạo thanh âm tức giận theo khắp mặt đất truyền ra, vô cùng chật vật Thẩm Vân Trạch từ phía dưới bật ra, hắn giờ phút này áo bào nhuốm máu, eo bộ vị có một cái lỗ máu, trận trận ma khí tại vết thương bốn phía bồi hồi. Hắn mới vừa rồi bị thọc thận, giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn gắt gao nhìn Minh Nguyên bá chủ. Này ngươi của Thẩm gia không liền đến. Minh Nguyên bá chủ nhìn thấy Thẩm Vân Trạch dáng vẻ chật vật, lộ ra một vòng nụ cười, có thể nụ cười này tại trong mắt đối phương chính là cực điểm giễu cợt. Cái này khiến Thẩm Vân Trạch tức đến gần thổ huyết, ta Thẩm gia cũng không biết, ta nhìn xem ngươi ma tộc là muốn độc chiếm thánh cảnh pháp khí, Minh Nguyên ngươi thủ đoạn rất ác độc à. Thẩm Vân Trạch là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, huống hồ, hắn cũng không rõ lắm, vừa mới phục tô không lâu, hắn cũng không có làm sao vậy mở, với lại, tại dạng này trường hợp dưới, liền xem như hiểu rõ, hắn vậy khẳng định sẽ phủ nhận. Thẩm Vân Trạch, ngươi mở to mắt nói lời bịa đặt, có cần hay không ta cho ngươi nhớ lại một chút? Minh Nguyên bá chủ đoán được Thẩm Vân Trạch nhất định sẽ phủ nhận, lúc này chuẩn bị cùng đối phương cãi vã đến trì hoãn thời gian. Có thể Sở Kiêu ở thời điểm này lại là buông lời, đủ rồi. Minh Nguyên bản tướng mặc kệ ngươi ma tộc cùng Đại Tần Vương triều quan hệ thế nào, ở chỗ này, cái này thánh cảnh pháp khí đã có chỗ quyết định, ngươi ma tộc đừng muốn suy nghĩ. Người mạnh nhất Sở Kiêu cũng buông lời, cái khác thần hoàng thì là lộ ra cười lạnh, dùng nĩa mai ánh mắt nhìn Minh Nguyên, phảng phất là đang xem giống như kẻ ngu. Minh Nguyên động tác, trong mắt bọn hắn đúng là thái náo tàn. Minh Nguyên bá chủ nhìn Sở Kiêu, không có trước đó tôn kính, ngược lại là tăng thêm mấy xóa lạnh lùng. Thế nào, ngươi muốn cùng ta đấu thủ? Kim sát thần khải Sở Kiêu cùng Minh Nguyên đối mặt. Sở Kiêu, ta nhìn xem ngươi tuổi tác lớn lấy ngươi làm tiền bối, nhưng đừng cho là ta là sợ ngươi. Hiện tại ta đem lời làm rõ, ta ma tộc cùng Đại Tần có minh ước mang theo, U Minh Tuyệt Tôn đang đuổi tới nơi đây trên đường, ngươi nếu là có lá gan, thì cùng U Minh Tuyệt Tôn đụng đụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Minh Nguyên cũng là không thèm đếm xỉa, đối mặt Sở Kiêu quát lạnh nói, không cho một chút mặt mũi. Tất nhiên đã bị mặt, Minh Nguyên vậy không có để ý, chỉ có thể là hy vọng U Minh Tuyệt Tôn bọn hắn mau lại đây. U Minh Tuyệt Tôn. Là Minh Nguyên bá chủ nhắc tới U Minh Tuyệt Tôn lúc, ở đây chúng thần hoàng sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. U Minh Tuyệt Tôn thế nhưng ma tộc bên trong trí cường giả, có bán thánh thực lực, cũng là thượng giới hiện nay có hy vọng nhất tấn thăng thánh nhân cảnh cường giả một trong. Nếu là U Minh Tuyệt Tôn giáng lâm nơi đây, liền xem như Sở Kiêu ở đây, hắn cũng vô pháp chống lại U Minh Tuyệt Tôn. Minh Nguyên, ngươi là đang uy hiếp bản tướng. Kim sát thần khải ở dưới Sở Kiêu ánh mắt lạnh băng nhìn Minh Nguyên bá chủ, một cỗ sát ý tại trên người hắn hiện hiện. Hắn ở đây thượng giới có mấy người dám uy hiếp mình? Bây giờ lại là bị một ngày thần cảnh người trẻ tuổi, lại là bị một ma tộc hậu bối, Sở Kiêu làm sao có khả năng bị dễ dàng như vậy uy hiếp được? Sở Kiêu, ta ma tộc cùng Đại Tần Vương triều có minh ước mang theo, dù thế nào, hôm nay Đại Tần Vương triều ta ma tộc bảo đảm, các ngươi như là tiếp tục động thủ, chính là ta ma tộc là địch. Minh Nguyên bá chủ thái độ kiên định, đối mặt Sở Kiêu chúng thần hoàng cảnh, hắn không thể lộ ra cái gì e sợ thái. Kia đúng là ta muốn động thủ đâu. Sở Kiêu cười lạnh, chiến kiếm trong tay nhiễm lên màu vàng kim thần quang, một cỗ sát niệm tại quanh người hắn phun trào, không ngừng hướng về Minh Nguyên bá chủ đè xuống. Thừa nhận Sở Kiêu áp lực, Minh Nguyên bá chủ trường thương trong tay tản ra trận trận ma uy, cùng Sở Kiêu lực lượng chống cự lại, hư không tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, vô hình ở giữa uy áp sinh ra, nhường phiến thiên địa này vậy xuất hiện dị tượng. Sở Kiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ra tay với Minh Nguyên bá chủ, chiến kiếm màu vàng nóng chém ra, Sở Kiêu lực lượng bộc phát, trực tiếp hướng về Minh Nguyên chém xuống, tốc độ cùng lực lượng đạt tới đỉnh phong, 10 phần cường đại. Minh Nguyên bá chủ đã sớm tại đề phòng, tại Sở Kiêu xuất thủ trong nháy mắt, Minh Nguyên bá chủ vậy lập tức ra tay, ma thương tung hành, mũi thương trực tiếp cùng Sở Kiêu chiến kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói chi mang. Hai người chiến đấu nhấc lên, ai đều không cho ai, nhất là Sở Kiêu, hắn muốn bắt nảy Minh Nguyên bá chủ lập uy, đối phương dám như thế công nhiên ngỗ nghịch mình, đồng thời còn chuyển ra U Minh Tuyệt Tôn đến uy hiếp hắn, Sở Kiêu không thể nào chịu được. Địa vị của hắn không ai có thể dung chuyển. Chương 687, đạo hữu xin dừng bước. Chương 687, đạo hữu xin dừng bước. Đồng thời, tăng thêm vô lượng xích chỗ bộc phát ra lực lượng, ngay cả hắn cũng có chút động tâm, thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là bị hắn chấp trưởng trong tay, lần này vạn tộc chi kiếp, hắn nhất định có thể chém giết nhiều hơn nữa dị tộc cường giả. Hắn không có tư tâm, tất cả đều là tại vì thượng giới mà lo lắng lấy. Về phần ma tộc cùng đại tần vương Triệu Minh Ước, Sở Kiêu là căn bản không mang theo tin tưởng, liền xem như thật sự thì tính sao? Vì ma tộc bản tính, cuối cùng kiện pháp khí này cũng là luân lạc tới trong tay của bọn hắn, còn không bằng giao cho hắn, có thể để cho nhiều hơn nữa người có cơ hội theo này thánh nhân pháp khí ở bên trong lấy được một ít kinh nghiệm. Hai người đại chiến một phát, Minh Nguyên bá chủ thực lực cũng không yếu, tại giao thủ mới bắt đầu lúc, hai người công kích thế lực ngang nhau. Minh Nguyên lão cẩu, để mạng lại. Thẩm Vân Trạch lúc này vậy khôi phục lại, vết thương đã khôi phục, hắn mang theo hận ý nhìn Minh Nguyên bá chủ, trực tiếp gia nhập vào chiến trường bên trong cùng Sở Kiêu liên thủ áp chế Minh Nguyên bá chủ. Cái khác thần hoàng nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có thể nhìn ra bọn hắn ánh mắt bên trong do dự. Chỉ là Minh Nguyên bá chủ, bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng đối phương tại vừa nãy nhắc tới U Minh Tuyệt Tôn, đây chính là cấm kỵ của bọn hắn, nửa thánh cảnh cường giả, dường như là bọn hắn một ít trong thế lực, nhưng không có loại tồn tại này, liền xem như thế lực người mạnh nhất ở đây, chỉ sợ cũng phải suy xét U Minh Tuyệt Tôn phân lượng. Trước đừng quản Minh Nguyên bá chủ bên ấy, trước chấn áp xuống này thánh cảnh pháp khí, sau đó nhắc lại cái khác. Thần hoàng của Thi Hoàng tộc nói một câu, tiếp tục lấy ra các loại thần hoàng pháp khí, hướng về vô lượng xích hạ xuống. Thế lực khác thần hoàng gật đầu, vậy mặc kệ Minh Nguyên bá chủ, dù sao bọn hắn lại không có ra tay với Minh Nguyên bá chủ. Về phần trong miệng hắn Minh Ước, có chứng cứ hay không, làm dưới, Thẩm Vân Trạch cùng Sở Kiêu hai người vây công Minh Nguyên, còn lại thần hoàng cảnh thì là áp chế vô lượng xích, chiến trường họa phân rõ ràng. Dung chuyển tái khởi. Này Minh Nguyên bá chủ là gia môn. Sư Đả Vương nhìn lấy tiên khung bên trong chiến đấu Minh Nguyên bá chủ, không khỏi đối nó dựng lên một cái, đây mới là gia môn, đối mặt chúng cường không có không đúng, mà là trọng quyền xuất kích. Không như kia người của Thẩm gia, cùng cái chó sủ giống nhau. Ngu xuẩn. Bàng Ma Vương mắt nhìn Sư Đả Vương, ngay trước mặt mọi người trực tiếp mắng ra tiếng. Sư Đả Vương bị Bằng Ma Vương như thế mắng, cũng là ngốc sửng sốt một chút, nội tâm lại lần nữa trở về chỗ một chút chính mình lời nói, hình như vậy không có vấn đề, ngay tại hắn chuẩn bị phản bất lúc, Bằng Ma Vương tiếp tục mở miệng. Chính cho rằng ma tộc là vì kêu minh ước mà trợ giúp chúng ta. Đối phương để ý cũng bất quá là vô lượng xích thôi, bọn hắn nghĩ chiếm thành của mình lúc này mới lựa chọn xuất thủ, không nên đem bọn hắn mơ mộng hao huyền quá, lợi ích đầy đủ khổng lồ, bọn hắn thậm chí trồng liên tục một giống cây tộc đều có thể phản bội. Bằng Ma Vương thả ra, nói vô cùng tàn khốc, có thể đích thật là hiện nay tu hành giới sự thực. Tại đầy đủ dưới lợi ích, bất kỳ người nào đều có thể phản bội. Hình dung chính là trên bầu trời những người này, Minh Nguyên bá chủ vậy bất quá là vì độc chiếm vô lượng xích thôi, tại đầy đủ dưới lợi ích, hắn mới dám đối với nhiều người như vậy độc thủ. Hắn không có trước tiên đối với Đại Tần Vương Triều độc thủ, nhất định là Thiên Minh cùng Khô Cốt hai người đem Minh Ước sự việc nói cho hắn. Bằng không, vì Minh Nguyên bá chủ tại giáng lâm sau dáng vẻ, hắn chỉ sợ là người đầu tiên xuất thủ đối phó Đại Tần Vương Triều người. Đối với Bằng Ma Vương lời nói, Sư Đả Vương lựa chọn câm miệng, nói xác thực có đạo lý, hắn không có lý do gì phản bác. Giả hủ, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào, cứ như vậy nhìn đối phương chiến đấu. Cuối cùng, Sư Đả Vương ánh mắt rơi vào Giả Hủ trên người, dò hỏi. Giả Hủ gật đầu, không có cách nào, tiếp xuống trước hết nhìn xem cái nào phe nhân mã tối tới trước, nếu như là ma tộc cường giả, vậy chúng ta đành phải đi ma tộc làm khách. Lần này nắm tay lôi ra nhân vật cũng quá mạnh mẽ, dựa theo vừa nãy Minh Nguyên bá chủ nói ra U Minh Tuyệt Tôn lúc, hiện trường cái khắc thần hoàng bao gồm Sở Tiêu ở bên trong, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, đủ để chứng minh U Minh Tuyệt Tôn cường đại. Nội tâm hắn có chút thấp thỏm, có chút bận tâm bệ hạ viện quân tới trước, có thể hay không uy hiếp được U Minh Tuyệt Tôn. Các loại suy nghĩ tại Giả Hủ trong đầu quanh quẩn, trong lòng của hắn ngẫm nghĩ thật lâu, hiện nay dạng này thế cuộc hình như cũng không có biện pháp giải quyết, bọn hắn tại thượng giới hào không có căn cơ, có thể đối bọn họ có giúp đỡ thế lực quá ít. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện bệ hạ viện quân hội rất mạnh mẽ. Thư không chiến đấu không ngừng, không có Sở Kiêu chèn ép, vô lượng xích đối mặt những thứ này người cũng là dễ dàng không ít, nhưng trước đó chiến đấu nhường hắn tiêu hao quá lớn, đối mặt những thứ này thần hoàn cảnh, hắn cũng vô pháp làm được thời gian ngắn áp chế, chỉ có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau đối kháng, thừa cơ khôi phục lực lượng. Mà khổ nhất không thể nghi ngờ là Minh Nguyên bá chủ, theo Thẩm Vân Trạch gia nhập vào trong chiến đấu, Minh Nguyên bá chủ trời sập, toàn thân trên dưới xuất hiện nhiều chỗ vết kiếm, đều là Sở Kiêu ở trên người hắn lưu lại, thực lực của hắn vốn cũng không như Sở Kiêu cường đại, hiện tại lại có Thẩm Vân Trạch gia nhập, nhường hắn cực kỳ đắng chát. U Minh Tuyệt Tôn mau lại đây đi, lại đến chậm chút cũng chỉ có thể vì hắn nhặt xác. Minh Nguyên bá chủ trong nghĩ thầm, có thể trên tay công kích một thằng cũng không có ngừng, mũi thương không ngừng ra đâm ra, hắn là bắt chuẩn Thẩm Vân Trạch tấn công mạnh, đối mặt hai người, hắn chỉ có biện pháp này thế cuộc tiêu dung dài. Theo thời gian trôi qua, Minh Nguyên bá chủ rõ ràng rơi xuống hạ phong bên trong, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, mà kim sắc thần giáp Sở Tiêu không có có nhận đến một điểm thương tổn, trái lại Thẩm Vân Trạch, áo bào rách dưới, xuất hiện nhiều cái thương động, nhưng còn lâu mới có được Minh Nguyên bá chủ thương thế lợi hại. Giả Hủ nhìn thế cuộc vậy càng thêm nghiêm trọng, nếu là Minh Nguyên bá chủ thua trận, bọn hắn những người này sợ đem không phải là đối thủ, cuối cùng vận mệnh chỉ có chết trận. Hống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm tại đây ngột ngạt trong chiến trường vang lên, tiếng hổ gầm lực xuyên thấu cực mạnh, nhường ở đây thần hoàng ghé mắt. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 688, thần hoàng thân công báo chương 688, thần hoàng thân công báo đạo hữu xin dừng bước. Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn trong chiến trường vang lên, kèm theo là một cỗ cường đại quy tắc chi lực, ở đây thần hoàng cho dù là Sở Kiêu cũng đều bị này quy tắc chi lực ảnh hưởng, dừng tay lại bên trong động tác. Khi mà Khuê Mộc Lăng nghe được câu này ngữ về sau, cả người đều có chút tê, trên người lông tơ bản năng dựng thẳng, phản phất là gặp được thiên địch đồng dạng. Hắn vô thức hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, một trận âm phong đánh tới, một tên áo bào đen thân ảnh xuất hiện, đối phương áo bào đen quần quật ở giữa giường như xương đêm ngưng tụ thành thực thể. Hắn chân đạp huyền thiết vân vân dày, bên hông treo lấy thanh đồng linh đang lại yên tĩnh, chỉ có tay áo trái ám theo kim tuyến báo vằn ở dưới ánh trăng ngẫu nhiên hiện lên lánh mang. Mặt như dao gọn, lông mày cốt cao ngất, hai đóa ngân diễm tại con ngươi chỗ sâu nhảy lên, xương gò má chỗ ba đạo xanh nhạt yêu văn theo lời nói phập phồng sáng tắt. Ở tại tòa hạ, bạch nạch hổ cái chán tuyết sắc vằn hình như liệt thiên tia chớp, lại hiện ra thanh đồng khí thâm sắc cũ lục, môi đạp một bước, hổ chảo liền trong hư không in dấu xuống cháy đen lôi văn. Cổ lông bầm từng chiếc giường như nhúng vào nước lạnh cương trầm, trên lưng kim đen giao thoa vằn giường như biết du động cổ triện. Thân công báo. Khuê Mộc Lang tại xác định đến xuất hiện người về sau, đồng tử co bảo, có chút khó có thể tin, thân công báo lại xuất hiện ở đây, hắn hô hấp có chút gấp rút. Đối với thân công báo hiểu rõ, ở trong sân chỉ sợ chỉ có Khuê Mộc Lang mới biết. Khuê Mộc Lang, hắn là ở đâu ra? Nhu Ma Vương nhìn về phía thân công báo, chỉ theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không có cái khác điểm đặc biệt, vì sao Khuê Mộc Lang lại là khiếp sợ như vậy? Đương nhiên, chẳng qua có thể từ trên thân công báo cảm nhận được một cỗ yêu khí, cỗ này yêu khí không yếu, rất cứng hãn. Một thai tinh. Khuê Mộc Lang nhìn thân công báo, ánh mắt ngưng trọng nói, đối với thân công báo, kia cũng chỉ có dùng thai tinh để diễn tả, hắn một câu đạo hữu xin dừng bước nhường bao nhiêu người tiến vào phong thần bảng bên trong. Thân công báo chỗ lợi hại, ngoại nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Thai tinh. Chúng đại yêu nội tâm hoài nghi, ngay cả Giả Hủ cũng hơi nghi hoặc một chút, này thân công báo ở trong mắt Khuê Mộc Lang vậy mà như thế, vậy nói rõ lực lượng của đối phương nên rất cường đại. Hắn thực lực thế nào? Sư Đả Vương hay là hỏi bọn hắn tối lời quan tâm, thực lực vấn đề, lần này vô lượng xích hấp dẫn ra tới người quá cường đại, đối phương nếu là thần vương cảnh, vậy căn bản là không có cách sửa đổi trước mắt cục này thế. Thực lực cực kỳ trọng yếu. Khuê Mộc Lang nhìn thân công báo, chậm rãi nói ra, nhìn không thấu thực lực của hắn, chẳng qua thân công báo là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, sau bị khu trục xuất sư môn, thực lực tự nhiên là sẽ không yếu. Khuê Mộc Lang còn lại lời nói vẫn chưa nói xong, đó chính là này thần công báo một người thôi động tất cả phong thần đại kiếp, đem rất nhiều cường giả đưa đến phong thần bảng bên trong, bây giờ cái này thai tinh đến, Khuê Mộc Lang nội tâm lập tức thì sản sinh một cố dự cảm không tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, vậy liền ổn. Nhu Ma Vương và Đại Yêu nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ chữ về sau, nội tâm đột nhiên có một loại an tâm cảm giác. Tam thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, yếu hơn nữa năng lực yếu đi nơi nào? Giả Hủ nhìn thấy Nhu Ma Vương đám người dáng vẻ, nội tâm đột nhiên vậy an tâm lên, dạng này cảm giác nguy cơ, Giả Hủ là một chút đều không muốn thể nghiệm, thái mẹ nó kích thích, lần tiếp theo có tình huống như vậy, hắn là đánh chết cũng sẽ không đến, như vậy chật vật nhiệm vụ, chỉ có quét ra năng lực tiếp nhận. Thân công báo đến, từ trường rất cường đại, trong chiến trường nhấc lên một đạo cường đại quy tắc chi lực, nhưng ở đây động thủ thần hoàng nhóm cũng ngừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn về phía thân công báo phương hướng. Thần hoàng cảnh. Sở Tiêu nhìn thân công báo, kim sát thần khải tỏa ra thần mang, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, lúc này lại xuất hiện một tên thần hoàng, với lại từ trên người hắn chỗ tản ra khí tức đến xem, thân phận của đối phương hẳn là yêu tộc người. Yêu tộc thần hoàng cảnh, làm sao lại như vậy trước lại tới đây? Các hạ là người nào? Thẩm Vân Trạch ánh mắt vậy nhìn về phía thân công báo, cùng Minh Nguyên bá chủ kéo dài khoảng cách về sau, hắn trực tiếp hỏi nói. Lúc này có thần hoàng nhúng tay, đối với bọn hắn cái bây thế là cực kỳ bất lợi, có quá lớn biến số đã xảy ra. Cái khác thần hoàng cảnh ánh mắt vậy nhìn sang, đối với thân công báo dạng này yêu tộc thần hoàng, bọn hắn cũng đều có chút cảnh giác. Yêu tộc tại thượng giới rất ít lộ diện, càng đừng đề cập hiện tại có thần hoàng cảnh cường giả ẩn hiện. Yêu tộc thân làm thượng giới đại tộc, thực lực cùng ma tộc tương xứng, nhưng yêu tộc so với ma tộc mà nói, càng thêm thần bí, bọn hắn những thứ này thần hoàng cảnh cũng rất ít cùng yêu tộc thần hoàng liên hệ. Thân công báo ngồi cưỡi tại trên người bạch nạch hổ, thoải mái nhàn nhã đi tới chiến trường giải đất trung tâm, chắn đại tần vương triều đám người trước người, thanh âm hắn hơi khàn khàn, đáp lại nói, đại tần vương triều, thân công báo, nhìn thấy chưa bị lễ độ. Thân công báo mặt hướng mọi người, khẽ gật đầu, chỗ biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng có lễ phép, nhưng hắn chỗ nói ra ngữ lại là nhường mọi người ở đây hơi sững sờ. Đại tần vương triều, nay yêu tộc thần hoàng lại là tới từ đại tần vương triều, nay để bọn hắn vô cùng bất ngờ. Không ít người ánh mắt như ngừng lại Giả Hủ bọn người trên thân, nhìn xem nhìn bộ dáng của bọn hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng, cái này cái hạ giới vương triều thế lực, lại có thần hoàng cảnh cường giả, này nhường bọn họ nội tâm vô cùng ngạc nhiên. Nếu là thật sự như thế, trận này thánh cảnh pháp khí tranh đoạt, có thể thì có chút khó khăn lớn. Có đôi khi, một tên thần hoàng cảnh có thể sửa đổi rất nhiều, cho dù bọn hắn thực lực rất mạnh. Tại thân công báo nói ra thân phận của mình về sau, toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh, cho dù là Minh Nguyên bá chủ, hắn giờ phút này nội tâm vậy đản sinh ra một cố dự cảm không tốt, đồng thời, hắn vậy tại nội tâm cầu nguyện, U Minh tuyệt tôn ngươi ngược lại là mau lại đây à. Đại Tần Vương triều có thần hoàng cảnh cường giả, cũng không có nhường Minh Nguyên bá chủ vui vẻ, ngược lại là nhiều một vòng ngưng trọng, này đối với bọn hắn ma tộc mà nói, là một kiện chuyện không tốt, bọn hắn lớn nhất nhân viên chính là Đại Tần Vương triều không thể có thần hoàng cảnh cường giả, nhưng bây giờ thật sự có. Các vị các đạo hữu, này vô lượng xích chính là ta Đại Tần Vương triều pháp khí, cũng không nhọc đến tiền chư vị ở đây tranh đoạt. Thân công báo có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhiệm vụ của hắn chính là mang theo những người này an toàn rời khỏi, về phần sự tình phía sau, bệ hạ sẽ an bài. Tại vừa dứt lời, thân công báo cánh tay khẽ nâng, đang hấp thu lực lượng vô lượng xích tại cảm ứng được cỗ lực lượng này về sau, không có kháng cự, trực tiếp xuất hiện tại thân công báo trong tay. Cảm thụ lấy vô lượng xích trong lúc mơ hồ chỗ tản ra lực lượng, thân công báo nội tâm cũng là âm thầm rung động, thật mạnh tinh thuần lực lượng, không hổ là nhân tộc tam hoàng pháp khí. Hắn có thể cảm nhận được vô lượng xích còn không có triệt để khôi phục, nếu là triệt để khôi phục, ở đây những người này sẽ không có người là vô lượng xích đối thủ. Chương 689, Hỗn Nguyên Châu chương 689, Hỗn Nguyên Châu nhìn thấy vô lượng xích rơi vào thần công báo trong tay, ở đây thần hoàng ánh mắt khác nhau, lúc này Minh Nguyên bá chủ vậy rõ ràng không định cùng Sở Kiêu động thủ. Hắn cùng Sở Kiêu động thủ mục đích, hoàn toàn chính là vì bảo trụ vô lượng xích, cuối cùng về bọn hắn ma tộc tất cả, nhưng bây giờ thần công báo xuất thế, hoàn toàn ngắt lời hắn tiết tấu. Các hạ, kỷ nguyên này vạn tộc chi kiếp sắp đến, trôi này pháp khí chính là thánh cảnh pháp khí. Không biết Đại Tần Vương triều có thể mượn bên ngoài dùng một quãng thời gian, đợi cho vạn tộc chi kiếp kết thúc, bản tướng sẽ đích thân trả lại. Nhìn thấy Đại Tần Vương triều có thần hoàng cảnh trấn thủ, Sở Kiêu giờ khắc này vậy không định dùng thủ đoạn cường ngạnh, đều là thần hoàng cảnh, nếu là dùng thủ đoạn cường ngạnh lời nói, hai bên khẳng định là muốn đại đại xuất thủ, đến lúc đó, một ít cùng hắn Sở Kiêu có cựu oán người lao già nói không chừng sẽ nhảy ra, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có chút không đáng giá. Tăng thêm, nay Đại Tần Vương triều tên này yêu tộc thần hoàng cho hắn một loại cảm giác không thoải mái, như thế thế lực ở đây, Sở Kiêu cũng không nguyện ý tiếp tục động thủ. Nhưng hắn lời nói, kỳ thật vẫn là giống như giả hủ, đều muốn mượn dùng cái này thánh cảnh pháp khí. Nhưng khi đó giả hủ một ngày thần cảnh cũng vì cứng rắn thái độ cự tuyệt, thân công báo làm sao lại đáp ứng. Hắn lúc này cự tuyệt nói, lão hữu, kiện pháp khí này chính là ta Đại Tần truyền thừa thanh khí, không phải bệ hạ hạ lệnh, ta đều không có quyền lợi lựa chọn. Đối mặt thân công báo từ chối, Sở Tiêu cũng không có trực tiếp động thủ, trong lòng của hắn do dự một lát, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Ở đây cái khác thần hoàng nhìn thấy Sở Tiêu không lên tiếng, lập tức cũng có chút nóng nảy, mắt thấy thánh cảnh pháp khí muốn tới tay, nhưng đột nhiên hoành thò một chân vào cái này, bọn hắn có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Thần hoàng của Thi Hoàng tộc lúc này nói ra, bây giờ thượng giới vạn tộc chi kiếp sắp đến, chúng ta suy tính là thượng giới vô số sinh linh, vì đại nghĩa mà nói, hy vọng các hạ có thể cho ta mượn chờ một đoạn thời gian, chúng ta vui lòng dùng tài nguyên chỗ đổi lấy. Có Thi Hoàng tộc mở miệng, thế lực khác thần hoàng cũng đều là mở miệng sôi nổi phụ họa, thánh cảnh pháp khí đang ở trước mắt, nếu là hôm nay thu hoạch không đến, ngày sau coi như thật khó khăn. Các đạo hữu, ta đều đã giảng, này thánh cảnh pháp khí chính là ta Đại Tần chi truyền thừa, không thể mượn bên ngoài. Thân công báo vướt ve bạch ngạch hổ đầu lâu, ánh mắt vẫn nhìn ở đây những thứ này thần hoàng, một lời một từ nói. Nói xong lời cuối cùng, thân công báo khí thế vậy dần dần tăng thêm mấy xóa lành ý, bên ngoài không cho bên ngoài mượn có thể không khỏi ngươi, này thượng giới là chúng ta Đại Tần cộng đồng bảo vệ, bây giờ ngươi Đại Tần vương triều như thế, là đem lên giới vô số sinh linh đưa ở chỗ nào? Thần Vân Trạch ngôn từ sắc bén, hắn bị Minh Nguyên bá chủ thọc một phát súng còn không phải thế sao không công bị thọn, hôm nay, này thánh cảnh pháp khí dù thế nào hắn cũng muốn bắt lại, dù là vì thế không tiếc đánh đổi một số thứ. Chư vị, này thánh cảnh pháp khí cơ hội đang ở trước mắt, nếu là lần này bỏ qua, tương lai lần tiếp theo còn không biết là lúc nào, bây giờ vạn tộc chi kiếp sắp đến, đem lại sẽ là một hồi huyết chiến, này Đại Tần Vương triều hiện nay thì hắn một người ở đây, giết chết hắn không có người biết, hiểu rõ. Thần Vân Trạch hướng về cái khác thần hoàng nhóm truyền âm, hiện nay Đại Tần Vương triều thì một người ở đây, mà bọn hắn nhiều như vậy thần hoàng, phần thắng quá lớn, nếu là cầm xuống này thánh cảnh pháp khí, đối với bọn hắn tương lai có chỗ tốt rất lớn, nói không chừng có thể từ đó đạt được cái gì cảm ngộ, nhường cảnh giới có càng lớn tăng lên. Lời của hắn hướng dẫn nhìn ở đây cái khác thần hoàng cảnh, bọn hắn nhìn thoáng qua Thẩm Vân Trạch, cuối cùng lại đem ánh mắt tụ tập tại trên người thân công báo, một số người trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán. Quanh thân pháp khí phun trào, thần hoàng cảnh chi uy bộc phát, các loại trận pháp vào hư không bên trong là ấn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trận pháp phù văn bên trong bộc phát ra, một đạo kết giới nhanh chóng thành hình, bao phủ tất cả tứ tượng cổ thành. Nhìn những người này động tác, giả hủ nội tâm lộ bộ một tiếng, đây là muốn chuẩn bị cứng gián đoạn. Những người khác cũng đều là ánh mắt nghiêm trọng, nhìn thân công báo hy vọng hắn có thể ứng đối. Sao? Các vị đạo hữu là nghĩ tới cứng sao? Thân công báo mỉm cười vẫn nhìn từng người thần hoàng, đồng thời khí tức của hắn vậy đang nhanh chóng kéo lên. Tại trước người hắn, bản mệnh pháp bảo Hôn Nguyên Châu chậm rãi nổi lên. Các hạ, thánh cảnh pháp khí có năng giả cư trì, hôm nay ngươi giao cũng phải giao, không giao vậy chỉ có thể chính chúng ta động thủ tới bắt. Thần Vân Trạch giữ tận vừa cười vừa nói, tại vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn trực tiếp hướng về thân công báo đánh tới. Cái khác thần hoàng cũng đều là ngay đầu tiên động thủ, chuẩn bị đem thân công báo đánh giết ở đây. Một hạ giới thần hoàng lại cường năng đủ mạnh đến mức nào? Minh Nguyên, ngươi sao không xuất thủ? Kim sát thần khải Sở Kiêu nhìn một mực không có động tác Sở Kiêu, cười lạnh một tiếng nói. Vừa rồi tại thân công báo không có xuất hiện lúc, Minh Nguyên bá chủ thế nhưng hung hăng che chở Đại Tần Vương triều, thậm chí đem U Minh tuyệt tôn cũng rời ra ngoài. Hiện tại Đại Tần Vương triều có thần hoàng cảnh cường giả ra mặt, mà Minh Nguyên bá chủ lại là không động thủ. Kỳ thực người ở chỗ này vậy cũng nhìn ra được, Minh Nguyên bá chủ là vì bọn hắn ma tộc độc chiếm thánh cảnh pháp khí mới dám công nhiên đối mặt nhiều như vậy thần hoàn cảnh. Rốt cuộc, tại bọn họ nguyên bản nhận biết bên trong, một hạ giới đản sinh ra thần vương cảnh liền đã đủ bất khả tư nghị, sinh ra thần hoàng kia dường như là chuyện không thể nào, hạ giới pháp tắc căn bản là không có cách chịu đựng được một tên thần hoàng. Nhưng bây giờ, Đại Tần Vương triều có thần hoàng xuất hiện, Minh Nguyên ở thời điểm này thì ngồi. Sở Kiêu cười lạnh, hắn không có tiếp tục để ý tới Minh Nguyên, mà là nhìn về phía thân công báo chỗ nào, hắn không có ra tay, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hắn không có độc chiếm thánh cảnh pháp khí tư tâm, nguyên bản hắn cho rằng là Đại Tần Vương triều không có có thần hoàng cảnh, một kiện thánh cảnh pháp khí rơi trong tay bọn hắn sẽ chỉ bị long đong, căn bản không thể có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã thay đổi, Sở Kiêu cũng không khỏi bắt đầu lại lần nữa cân nhắc chuyện này, về phần ra tay, liền để Thẩm Vân Trạch bọn hắn những người này đi dạy bỏ đi. Thương khung băng liệt, chúng thần hoàng khí tức bộc phát, thân công báo ánh mắt lạnh lùng nhìn đánh tới mọi người, hắn năm ngón tay chế trụ Hỗn Nguyên Châu, hỗn độn chi khí theo hắn khe hở bên trong lan tràn ra, tại hắn quanh thân tạo thành một đạo mênh mông lực lượng thần bí. Thẩm Vân Trạch công kích rơi xuống, từng đạo kiếm mang chạm kích mà xuống, cùng hỗn độn chi khí đụng vào nhau, để người kinh hãi một màn lại là đã xảy ra. Vì Thẩm Vân Trạch công kích rơi tại trên hỗn độn chi khí, phản phất là gặp phải đầm lầy bình thường, đều bị cố lực lượng này thôn vệ. Căn bản là không có cách tạo thành một điểm tổn thương, không vẹn vẹn là Thẩm Vân Trạch, cái khác hơi thở của thần hoàng cảnh cũng đều theo sát mà tới, có thể hỗn độn chi khí bộc phát, trực tiếp tại thân công báo trước người tạo thành một màn ánh sáng, toàn bộ chặn bọn hắn công kích. Liên tại bọn hắn khiếp sợ lúc, hỗn độn lực lượng ngang nhiên bộc phát, nguyên bản bọn hắn phát ra công kích, tại hỗn độn màn sáng bên trong tái hiện, đồng thời lần nữa biến hóa ra, muốn so với bọn hắn phát ra càng thêm tinh xảo. Chương 690, Thiệt Vận Kiếm chương 690, Thiệt Vận Kiếm màn sáng bên trong diễn hóa ra vừa nãy bọn hắn công kích, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng kỹ càng, đồng thời, còn có một số bọn hắn không có để ý chỗ cũng đều bị diễn hóa ra đây. Tại bọn họ khiếp sợ thời khắc, thân công báo trong tay Hỗn Nguyên Châu bộc phát ra, một cỗ lực lượng cường hãn tuôn ra, nguyên bản các thần hoàng thủ đoạn công kích giờ phút này bị hoàn chỉnh sao chép ra đây, trực tiếp thẳng hướng những thứ này thần hoàng. Chỗ sao chép ra tới công kích, muốn so với bọn hắn tự thân còn muốn hoàn thiện, cái này khiến các thần hoàng trong ánh mắt quốc tràn đầy chấn kinh chi sắc, này thân công báo hảo thủ đoạn a bất quá, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một sát na, vì thân công báo chỗ bộc phát ra công kích nhanh chóng giáng lâm, bọn hắn lúc này động thủ ngăn cản, bắt đầu ứng đối hóa giải chiêu thức của mình. Rầm rầm rầm, pháp lực va chạm tiếng nổ vang lên, tại vùng hư không này tạo nên chấn động kịch liệt, một cuộn gợn sóng giống như biển cả sóng lớn bình thường, đánh thẳng vào những thứ này thần hoàng bố trí xuống kết giới. Thân công báo vô cùng ung dung, hắn ở đây trên người bạch ngạch hổ thì chưa bao giờ tiếp theo qua, Vân Đạm Phong khinh giờ phút này cũng chỉ có từ ngữ này để hình dung hắn. Các vị đạo hữu, thực lực của các ngươi so với bần đạo còn kém rất nhiều, lại về nhà tu luyện một khoảng thời gian đi, như tiếp tục ra tay, bần đạo đem không lưu tay nữa, đến lúc đó xuất hiện thương vong cũng không nên ghi hận bần đạo a. Thân công báo nói nghiêm túc đồng thời, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh pháp khí, Thiệt Vận Kiếm. Hắn đã không có tâm tư cùng những người này tiếp tục ở đây lưu lại đi xuống, trong mắt hắn, những người này giá trị ít một chút, hắn cũng không có gì hào hứng động thủ. Can dỡ, ngươi một yêu tộc, còn giả bộ là một đạo sĩ túi dáng vẻ, thực sự là buồn cười. Thẩm Vân Trạch nhìn thân công báo biểu hiện ra dáng vẻ, nội tâm bên trong một cỗ ngọn lửa vô danh lùa lên, trước đây hết thảy đều đã vô cùng thuận lợi, cái này thân công báo xuất hiện ngắt lời tiết tấu, hiện nay ngay cả Sở Kiêu cũng không động thủ, tăng thêm hắn bị Minh Nguyên bá chủ thọc một phát súng, hiện trường bên trong xui xẻo nhất chính là hắn. Cũng bi thảm như vậy, hắn là tuyệt đối không thể đủ nhìn này thánh cảnh pháp khí ở trước mặt mình chạy đi, dù thế nào, hắn cũng muốn ngăn lại đối phương. Thẩm Vân Trạch lời nói mang có vô tận phẫn nộ, cái khác thần hoàng hờ hững, cũng không muốn dừng tay dự định, bọn hắn cũng đều không phải là bị dọa lớn, thân công báo chỉ là phong câu tiếp theo lời hung ác sau bọn hắn liền chủ động rời khỏi, chỉ sợ là sẽ bị những người khác cười đến rụng răng. Lại thêm thánh cảnh pháp khí lực hấp dẫn, không có người biết, ở thời điểm này cam tâm dừng tay. Nghĩ đi. Thẩm Vân Trạch trong tay bấm niệm pháp quyết, bên mông kiếm ý tại trong cơ thể hắn bộc phát ra, sau lưng hắn hư không bận bẹo trực tiếp huyễn hóa ra năm đạo la bàn, những thứ này trên la bàn khắc có đạo đạo vết kiếm, đều là trường kiếm chạm kích lưu lại, những thứ này vết kiếm tản ra loang lổ tang thương cảm giác, chỉ là nhìn qua liền đã có chút năm tháng. Kiếm trận la bàn. Thẩm Vân Trạch nhẹ xoẹt một tiếng, ở sau lưng hắn năm đạo la bàn bắt đầu xoay tròn, làm này la bàn bắt đầu xoay tròn, một cỗ vô thượng kiếm ý từ la bàn vết kiếm bên trong bộc phát ra, tại tất cả trong kết giới bộc phát ra tàn phá chi mang. Minh Nguyên bá chủ nhìn Thẩm Vân Trạch sau lưng kia năm đạo la bàn, không khỏi có chút trông mà thèm, lão già này cũng là phá thiên phú quý. Cái này thần hoàng pháp khí bị hắn đạt được coi như là bị long đong đi. Cái này la bàn kiếm trận là lần trước vạn tộc chi kiếp bên trong, Thẩm Vân Trạch bằng vận khí đạt được, làm lúc tại vạn tộc trên chiến trường, đối phương đụng phải một tên sắp chết thần hoàng cảnh, tên kia thần hoàng lúc trước trong giao chiến đã dầu hết đèn tắt, kết quả cuối cùng vận khí không tốt gặp phải Thẩm Vân Trạch, cái này la bàn kiếm trận chính là tên kia thần hoàng bản mệnh pháp bảo, cuối cùng lại là trở thành Thẩm Vân Trạch chiến lợi phẩm. Làm lúc Minh Nguyên bá chủ đám người là tức nghiến răng ngửa, vì tên kia sắp chết thần hoàng chính là bọn hắn ma tộc đã thương, cuối cùng nhường Thẩm Vân Trạch nhặt nhạnh chỗ tốt, bằng không hiện tại này thần hoàng pháp khí hẳn là bọn hắn ma tộc. Sở Kiêu ánh mắt tại la bàn kiếm trận thượng dừng lại, trong đầu câu lên một vòng hồi ức, hắn không có tham dự lần trước vạn tộc chi kiếp, vì trường vạn tộc chi kiếp bên trong, một ít bên địch hoàng tộc đều không có xuất chiến, tăng thêm hắn muốn chấn áp một số người, liền không có hiện thân. Hắn nhìn Thẩm Vân Trạch kiện pháp khí này nói ra, ta nếu là không có nhớ lầm, kiện pháp khí này là Kiếm Viên tộc Kiếm Vân thần hoàng bản mệnh pháp khí đi. Kiếm Viên tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu đều muốn thai nghén kiếm ý, mà Sở Kiêu trong miệng Kiếm Vân Thần Hoàng cũng coi là hắn đối thủ cũ, làm sơ cùng Sở Kiêu thực lực bất phân cao thấp, hai người cũng sử dụng binh khí là kiếm, do đó, tại nhìn thấy nhìn la bàn kiếm trận lúc, Sở Kiêu thì cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc. Minh Nguyên bá chủ gật đầu, không sai, chính là Kiếm Viên tộc Kiếm Vân Thần Hoàng, lần trước vạn tộc chi kiếp, Kiếm Viên tộc người vừa vặn đụng phải tộc ta, là Linh Ma hoàng tự mình ra tay đem trọng thương, sau đó đối phương bằng vào một ít thủ đoạn đào thoát, sau đó chúng ta mới biết được là Thẩm gia nhặt được trận này tiện nghi. Làm nói đến cái này, Minh Nguyên bá chủ nội tâm là một bục khí, tiện nghi ai không tốt, lại là tiện nghi Thẩm gia, bọn hắn ma tộc thần hoàng mặc dù một thẳng cùng người của Thẩm gia khách khí, nhưng trong âm thầm nhìn thấy, có thể không phải như vậy, có thể giết không còn gì tốt hơn, giết không được vậy buồn nôn hơn đối phương dừng lại. Sở Kiêu nghe được là Linh Ma hoàng gia tay trấn áp Kiếm Vân thần hoàng, chậm rãi gật đầu, nhưng là không khỏi cảm thán nói, ngày xưa cũ địch còn có bao nhiêu còn sống, thật là có chút hoài niệm a. Sở Kiêu xuất thế thời đại rất xa xưa, ngay lúc đó thượng giới căn bản không có bây giờ mạnh mẽ như vậy, chỉ có một ít cổ lão chủng tộc tồn tại, làm lúc chính là dựa vào tại bọn hắn, tại thượng giới biên quan nơi, ngăn trở vạn tộc xâm lấn. Ngay lúc đó vạn tộc chi kiếp cực kỳ thảm thiết, vẹn vẹn là trong vạn tộc một hoàng kim cổ tộc, liền có thể làm trên giới khắp nơi trên đất giấy lên chiến hỏa, hàng tỷ sinh linh bị tàn sát. Thời đại kia, hoàn toàn là dựa vào lấy bọn hắn những người này căng cứng lên. Sở Kiêu nội tâm nhớ lại, mà bên kia chiến đấu đã lần nữa khai hỏa. Kiếm trận la bản thân làm thần hoàng pháp khí, thực lực cường đại vô cùng, tại trên la bản kiếm ý, phản phất là tuyên cổ vĩnh tồn bình thường, mặc dù hiển lộ rõ tăng thương, ẩn chứa kiếm ý lại là không có nhận đến một chút ảnh hưởng. Vô cùng kiếm ý hóa ra từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí bên trong cũng ẩn chứa thần hoàng một kích, vô số kiếm khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về thần công báo bao phủ tới. Thẩm Vân Trạch không tin, bọn hắn nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, không thể nào ngay cả một tên hạ giới thần hoàng cũng bắt không được. Vô số kiếm khí bao phủ xuống, thân công báo không đội không chậm, thiệt vận kiếm trực tiếp vung chạm mà ra, một thần hoàng cảnh pháp khí, thân công báo cũng không phải đặc biệt để ý hắn có pháp khí phẩm giai cũng đều không thấp, hắn huấn nguyên châu nói là thánh cảnh pháp khí cũng không quá đáng, về phần hắn nói chung cái khác pháp khí cũng đều là ủng có thần hoàng chi uy. Thiệt vận kiếm chém ra, không có bất kỳ cái gì kiếm khí xuất hiện, giống như thì là như thế tùy tiện một chạm, có thể sau một khắc cuốn theo tất cả vô số kiếm khí tại thiệt vận kiếm một kích dưới trực tiếp tiêu tán không còn, phản phất là kiếm ý hao hết bình thường, đối với thân công báo không có tạo thành một điểm tổn thương. Đây là tiếp theo, chủ yếu nhất là sau lưng Thẩm Vân Trạch kiếm trận la bàn vết kiếm lại ảm đạm xuống, tại thời khắc này, phản phất là biến thành vô dụng vật phẩm trang sức, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động tán pháp mà ra, cái này khiến Thẩm Vân Trạch cùng với các thần hoàng xa vào đến kinh ngạc bên trong. Chương 691, chuyện ấy chương 691, chuyện ấy vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Không ít người chầm chậm vào thân công báo trong tay tiệt vật kiếm, vừa mới đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung lên chạm, liền trực tiếp dẹp yên tất cả kiếm khí, đồng thời, trực tiếp đem kiếm trận la bàn chỗ phong ấn, nhường hắn mất đi uy năng. Một chiêu trực tiếp phong ấn kiếm trận la bàn, đây chính là thần hoàng cảnh pháp khí. Nhưng mà, còn không chỉ có là kiếm trận la bàn, một khắc này, Thẩm Vân Trạch nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, còn chưa biết rõ ràng tim đập nhanh đâu ngờn, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản bị Minh Nguyên bá chủ thọt đến vết thương trực tiếp băng liệt, pháp lực của hắn vận chuyển bị hạn chế, trực tiếp tạo thành nội thương. Thần hoàng cảnh vì pháp lực điều động nguyên nhân mà tạo thành nội thương, hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Vân Trạch một người. Nhưng này chỉ là bắt đầu. Tại Thẩm Vân Trạch vùng trời, sấm sét vang dội, từng đoàn mây đen đang nhanh chóng hội tụ, thô to như thùng nước lôi đỉnh trong hư không lan tràn, trực tiếp hướng về Thẩm Vân Trạch hạ xuống. Lôi kiếp. Thi hoàng tộc thần hoàng nhìn lấy tiên khung bên trong ngưng tụ ra mây đen, lúc này làm sao lại có lôi kiếp sinh ra? Lôi kiếp hạ xuống, ẩn chứa thần hoàng chi uy lôi kiếp. Thẩm Vân Trạch lúc này muốn chống cự, nhưng mà, hắn vừa mới bắt đầu điều động pháp lực, lại có ngoại ý muốn xuất hiện, sau lưng hắn kiếm trận la bàn đột nhiên khôi phục uy năng, hắn chỗ điều động pháp lực toàn bộ bị phục minh kiếm trận la bàn hấp thụ, hộ thể màn sáng còn không có hình thành, lôi kiếp liền ngang nhiên hạ xuống, trực tiếp đánh vào Thẩm Vân Trạch bản trên hạ thể. Thảm, quá khốc liệt. Thẩm Vân Trạch tựa như là nhận lấy vận rủi chăm sóc bình thường, một thân hoàng cảnh lại vì những chuyện nhỏ nhặt này liên tiếp phạm sai lầm. Khí vận pháp khí. Sở Kiêu nhìn thân công báo trong tay tiệt bật kiếm, chậm rãi nói ra âm thanh. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý tới thân công báo trong tay thanh trường kiếm kia, nhưng khi Thẩm Vân Trạch liên tục không hợp lý phạm sai lầm về sau, hắn mới chú ý đến trên người hắn khí vận nhận lấy cắt giảm. Ngay cả ấn đường đều có chút biến thành màu đen, rõ ràng là có huyết kiếp hóa giọng Sở Kiêu không lớn, có đó không chẳng đều là thần hoàng cảnh, làm sao lại nghe không được. Bọn hắn ánh mắt trừng lớn nhìn thân công báo trong tay tiệt bật kiếm, từng cái vô thức nhanh chóng lui ra phía sau. Lại là một thanh trảm khí vận pháp khí, loại pháp khí này tại thượng giới cực kỳ hi hữu, liền xem như ma tộc, thi hoàng tộc dạng này đại tộc, cũng không có như thế pháp khí, hiện nay biết, chỉ có linh tộc cùng mệnh tộc có. Loại pháp khí này hiện thế, hội đem lại to lớn xung kích, không thua gì một kiện thánh cảnh pháp khí. Do đó, làm Sở Kiêu nói ra khí vận pháp khí lúc, ở đây thần hoàng cảnh nội tâm rõ ràng tất cả giật mình, theo bản năng lui lại, cùng thân công báo kéo dài khoảng cách, đồng thời còn cùng Thẩm Vân Trạch vậy kéo dài khoảng cách, có chút bận tâm đối phương vận rủi hội nhiễm đến bọn hắn đồng dạng. Điều này trảm khí vận pháp khí mới thật sự là làm bọn hắn kiêng kỵ tồn tại, liền xem như thánh nhân pháp khí phía trước, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là cướp đoạt, nhưng loại này trảm khí vận pháp khí, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là bước lui, trừ phi là có cường giả dẫn đầu. Thẩm Vân Trạch thảm trạng bọn hắn đã thấy, thái thầm rồi, không ai ra tay với hắn, thế nhưng hắn hoàn toàn là chính mình đem chính mình làm bị thương nặng. Bây giờ Thẩm Vân Trạch, trên người áo bào đã là rách bước, toàn thân cháy đen, ngay cả tóc đều sắp bị bổ hết rồi, phần eo vết thương còn có máu tươi cốt cốt tuôn ra, chật vật đến cực điểm. Một tên thần hoàng cảnh bị tra tấn thảm như vậy, lệnh bọn họ nội tâm cũng đều sản sinh kính sợ. Này thánh cảnh pháp khí ta thi hoàng tộc vô phúc hưởng thụ, chư vị ta trước rút lui. Thần hoàng của thi hoàng tộc cái thứ nhất đi đường, bọn hắn thi hoàng tộc khí vận vốn là không cách nào cùng chủng tộc khác so sánh, nếu là lại bị cái đồ chơi này nhiễm lên, hắn thật sự có chút ít sợ ai nhìn thi cường giả của hoàng tộc đi đường. Cái khác thần hoàng mặc dù đối với thánh cảnh pháp khí có lòng mơ ước, thế nhưng khi thấy thân công báo trong tay tiệt vận kiếm về sau, ý nghĩ này trong nháy mắt bị đánh lui. Không có khắc chế vậy cái kia trôi pháp khí thủ đoạn, bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục ở đây tranh đoạt căn bản chính là hào không khả năng. Làm dưới, từng người thần hoàng tối lui, không có tiếp tục lưu lại nơi này, thật sự là tương đối kiêng kỵ thân công báo thủ đoạn. Từ nơi nào nhảy ra như vậy một thai tình. Thần hoàng của thiên sát điện nhìn thân công báo, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, rốt cuộc tìm được cố kia dự cảm bất tường đầu nguồn, chính là này thân công báo. Hắn giờ phút này nội tâm cũng tại may mắn không có ra tay, bằng không hiện tại chỉ sợ là cùng kia Thẩm Vân Trạch không sai biệt lắm. Sở Kiêu nhìn những thứ này, thần hoàng đã không có tiếp tục động thủ đi xuống ý tứ, hắn lúc này kết cục đối với thân công báo nói ra, các hạ, thánh cảnh pháp khí đã có quyết đoán, không biết có thể buông tha Thẩm Vân Trạch, tương lai vạn tộc chi kiếp bên trong, hắn cũng có thể cống hiến ra một phần lực lượng. Sở Kiêu đương nhiên là không muốn nhìn thấy có thần hoàng cảnh vẫn lạc, tương lai vạn tộc chi kiếp bên trong, thần hoàng đẫm máu mặc dù nhưng đã trạng thái bình thường, có đó không vạn tộc chi kiếp bắt đầu trước, một tên thần hoàng vẫn lạc, ảnh hưởng hay là thật lớn. Trước đó thượng giới các thế lực lớn cũng đã có minh ước, thần hoàng cảnh tại thượng giới không được công nhiên ra tay, bằng không biên quan sẽ có cường giả trở về chế tài. Minh ước là cần tuân thủ, cũng đúng thế thật làm thân công báo xuất hiện cho thấy chính mình là đại tần vương triều người sau, Sở Kiêu không có tiếp tục xuất thủ nguyên nhân một trong. Thân công báo gật đầu, hắn cũng không có muốn lấy này Thẩm Vân Trạch tính mệnh, rốt cuộc bọn hắn đại tần vương triều vừa mới đến thượng giới, nếu là ngày hôm đó có thần hoàng điểm máu, chỉ sợ là hội dẫn tới không ít phiền phức, vì mình ổn vượt qua thời kỳ này, hắn cũng không nguyện ý động thủ. Được. Thân công báo phất tay, đem thiệt vận kiếm lấy ra tới khí vận trả lại trở về. Tại khí vận trở về sau, trong vòng trời lôi kiếp tiêu tán, Thẩm Vân Trạch cảm thụ đến chính mình khó chịu trong người cảm giác sau khi biến mất, ngay lập tức bắt đầu chữa trị tự thân thương thế. Giờ khắc này hắn, chỉ sợ là đời này nhất là chật vật thời khắc, Minh Nguyên bá chủ nhìn Thẩm Vân Trạch, không khỏi hổ thẹn cười ra tiếng, dù sao là một chút mặt mũi đều không có cho đối phương lưu. Sở Kiêu nhìn thấy làm thân công báo dừng tay về sau, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói ra, thánh cảnh pháp khí sự tình, bản tướng là vì thượng giới đại cục mà suy xét, hy vọng các vị có thể thông cảm. Dứt lời, Sở Kiêu thân ảnh liền biến thành một vệt kim quang rời đi nơi đây, tiếp tục ngừng ở tại chỗ này cũng không có tác dụng, vừa vặn hắn muốn mượn này phục tô cơ hội, tiến về biên quan nhìn một chút. Mà ở chàng những người khác, Thẩm Vân Trạch đang điều chỉnh hết thương thế về sau, đầy người oán khí rời khỏi, thiên sát điện người vậy rất nhanh rời đi, hiện trường chỉ có ma tộc cùng vũ tộc người. Các hạ, chuyện hôm nay đều tại ta thực lực không đủ, bằng không làm sao có thể khiến cái này người thường tới đến ta ma tộc đồng minh, may mắn các hạ kịp thời xuất hiện, mới không có đủ thành đại họa, làm hạ chuyện, không biết có hứng thú hay không tiến về chúng ta ma tộc người xem a. Để cho ta ma tộc đến là các vị đón gió tẩy trần. Minh Nguyên bá chủ đi vào thân công báo trước người, rất là hổ thẹn nói. Chương 692, Tần Quân giáng lâm chương 692, Tần Quân giáng lâm Minh Nguyên bá chủ nội tâm tự nhiên hay là không muốn trơ mắt nhìn cái này thánh cảnh pháp khí trôi qua, nhưng hắn cũng không thể động thủ với hắn, không nói thực lực của đối phương có phải hắn có thể ứng đối, thì chỉ là kêu minh ước thì hạn chế hắn. Nếu là phía sau nhường U Minh Tuyệt Tôn hiểu rõ chuyện này, hắn chỉ sợ là bị đối phương lộ ra. Do đó, hiện tại cơ hội chính là ổn định đối phương, đem nó lắc lư tiến về ma tộc, chỉ muốn đi trước ma tộc, những người này còn không phải mặc cho bọn hắn thì cá. Về phần kia trạm khí vận pháp khí, ma tộc nhiều như vậy thần hoàng ở đây, có thể bị một kiện pháp khí có hạn chế. Đó là không có khả năng. Nếu là kiểu này khí vận pháp khí thật sự có mạnh như vậy lời nói, thì kia linh tộc đã sớm tại thượng giới xưng bá. Chúng thần hoàng mặc dù đối với kia khí vận pháp khí có kiêng kỵ, nhưng cũng vẫn chưa tới sợ hai trình độ, chỉ là nhìn xem cuối cùng đạt được lợi ích có đáng giá hay không bọn hắn mạo hiểm thôi. Thân công báo nhìn Minh Nguyên bá chủ, triển lộ ra khiêm tốn thái độ, chậm rãi nói ra, đạo hữu hảo ý bần đạo tâm lĩnh, bất quá ta đại tần vương triều hiện nay còn có sự tình khác cần thiết xử lý, chỉ sợ tạm thời không có thời gian tiến về, ngày sau ta một định tự mình đến nhà thăm quý tộc. Thân công báo không thể nào đáp ứng đối phương, không nói trước bệ hạ còn ở hậu phương chờ đợi hắn, chính là bọn hắn tình huống trước mắt không có thực lực tuyệt đối trước mặt, nếu là tiến vào ma tộc đồng đẳng với bước vào ổ sói, cho dù là có minh ước mang theo tại thánh cảnh pháp khí dưới lợi ích, thân công báo cũng không dám cược này thua cuộc, nhưng là muốn bỏ mệnh, đơn độc hắn mà nói còn dễ nói, vì bản lãnh của hắn liền xem như tự mình đi ma tộc, đối phương vậy nhất định không dám động thủ với hắn, có thể giả hủ bọn hắn lại không được, thực lực sai biệt có chút lớn. Nhìn thấy thân công báo từ chối, Minh Nguyên bá chủ tiếp tục tranh thủ nói, không nóng nảy, ta ma tộc có nhiều người có thể giúp các ngươi, bây giờ chư vị vừa mới đăng lâm thượng giới thì cảnh ngộ này việc chuyện là ta ma tộc che chở bất lợi đưa đến, bây giờ khốn khó đi qua, vừa vặn ta ma tộc có thể vì chư vị đón gió tẩy trần, các ngươi cảm thấy thế nào? Đang nói xong về sau, Minh Nguyên bá chủ ánh mắt lại rơi vào giả hủ và trên thân thể người, muốn nhìn một chút đối với có ý nghĩ gì, nhưng mà hay là làm hắn thất vọng rồi, giả hủ đám người càng là không có khả năng tiến về ma tộc. Lần này tứ tượng di tích dính dấp ra tới sự việc rất rất nhiều, giả hủ nơi này cũng đã nhận được không ít thông tin, thứ nhất khẩn yếu hay là trước chạy về vương triều, đem sự việc cùng bệ hạ bàn bạc, cái này đem đối với tại thượng giới phát triển có trợ giúp cực lớn. Minh Nguyên, người đều không muốn đi, ngươi còn buộc đi, ta nhìn xem ngươi ma tộc cũng là ngấp nghé thánh cảnh pháp khí đi. Lúc này, vũ tộc thần hoàng mở miệng, nàng tới gần thân công báo cùng Minh Nguyên, lạnh lùng nói. Minh Nguyên đang suy nghĩ gì, Nàng thế nhưng nhìn xem Minh Minh Bạch Bạch, ban đầu Minh Nguyên có thể là muốn người đầu tiên động thủ, sau đó hắn hẳn là theo kia hai tên ma tộc thần vương nơi đó biết một chút thông tin, cuối cùng mới thay đổi chủ ý. Nếu là Đại Tần Vương triệu những người này thật sự đi theo Minh Nguyên tiến về ma tộc, đây mới thực sự là coi như là dê vào miệng cọp. Vũ tộc thần hoàng nhìn xem lâu như vậy kịch, hay là quyết định mở miệng là Đại Tần Vương triệu giải vây. Một tình, ngươi xem một chút ngươi nói rất đúng cái gì. Ta nếu là ngấp nghé kia thánh cảnh pháp khí, đã sớm cùng Sở Kiêu Thẩm Vân Trạch bọn hắn cùng nhau ra tay với Đại Tần Vương triệu, cớ gì chịu trách nhiệm lớn như vậy mạo hiểm đối mặt Sở Kiêu. Nghe được Một Tình lời nói, Minh Nguyên lập tức có chút mất hứng, chuyện này tất cả mọi người đều biết, nhưng cũng không thể làm rõ a. Liên tại bọn hắn cãi lộn thời khắc, trong vòng trời lôi đình giao thoa, sấm sét vang rội, đương theo lấy trận trận trùng cổ thanh âm, một đạo thanh đồng chỉ riêng mang xé rách thiên cung, to lớn chiến thuyền nổi lên. Chiến thuyền do thanh đồng đổ bê tông, từng đạo minh văn điêu khắc tại chiến thuyền quanh thân, những thứ này minh văn tản ra tang thương chi thế, mênh mông vô cùng, căn bản là không có cách nhìn thấu trong đó ẩn chứa lực lượng. Tân chữ đạo kỳ tại chiến trường bên trong tung bay, hắc kim long kỳ cắm cờ, cờ sĩ phân phật, theo gió bạo vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Tắm rửa nhìn ngàn vạn lối hải, thanh đồng chiến thuyền từ đó giáng lâm. Tại thanh đồng chiến thuyền sau khi xuất hiện, 12 đạo hơi thở của thần vương cảnh đỉnh phong phun trào, từ trong thanh đồng chiến thuyền đi ra, sừng sững tại giữa hư không. Thập nhị kim nhân. Giả Hủ nhìn lấy thiên khung bên trong xuất hiện thập nhị kim nhân, nội tâm rõ ràng là giật mình, thập nhị kim nhân ẩn hiện, kia duy có nói rõ một chuyện, đó chính là bệ hạ. Tại thập nhị kim nhân giáng lâm về sau, một đạo thân mang hắc kim long bảo thân ảnh giáng lâm, đứng tại trước thập nhị kim nhân vương, đế giả uy áp phóng thích, cả phiến thiên địa quy tắc hóa thành hư vô, đại tần pháp tắc đúc lại hư không, phiến thiên địa này tại thời khắc này trực tiếp biến thành đại tần đạo tràng. Tần quân ánh mắt thâm thúy, ở tại phía sau, long phượng hư ảnh giao thoa lấp lóe, đế lâm chi uy hạ xuống, cửu thiên chi thần chỉ riêng phổ chiếu. Hắn nhìn xuống mọi người ở đây, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trên người Minh Nguyên bá chủ, ánh mắt của hắn cực kỳ bình thản, có thể ở trong mắt Minh Nguyên chỉ cảm thấy sắc bén, tựa như là thượng vị giả nhìn xuống thần tử đồng dạng. Tham kiến bệ hạ. Giả Hủ đám người nhìn thấy tần quân hiện thân về sau, trước tiên hành lễ bái kiến, mười phần cung kính. Miễn lễ. Tần quân gật đầu, theo rồi nói ra, tứ tượng di tích chư vị khổ cực. Tần quân lời nói âm thầm, tại trong lòng mọi người vang lên, nhưng hắn lời tuy là như thế, nhưng trong lòng lại là cực kỳ bất đắc dĩ, trước đây tất cả đều là theo kế hoạch tiến hành, không nghĩ tới tứ tượng di tích nơi này xảy ra vấn đề, khiến cho động tĩnh lớn như vậy, bị ép kế hoạch trước giờ, may mắn là bọn hắn đã sớm chuẩn bị a bất quá, cuối cùng động tĩnh của nơi này hay là vượt qua tần quân dự đoán rất rất nhiều, trêu chọc ra một thần hoàng còn kém không nhiều, kết quả cuối cùng kém chút. Làm trên giới chỗ có thần hoàng giáng lâm nơi đây, làm tần quân hiểu rõ về sau, nội tâm cũng là cực kỳ kinh hãi. Hắn cũng bắt đầu có chút mê mang, bất quá, may mắn tại đăng lâm thượng giới lúc đem thân công báo cho làm xuất thế, nếu là thân công báo không xuất thế, vậy kế tiếp cái bây thế có thể cũng có chút khó khăn. Giả Hủ đám người đứng dậy, đối với bệ hạ lời nói, bọn họ nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ à, chuyện này hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng nắm trong tay. Theo Giả Hủ suy nghĩ trong lòng, chuyện này cũng trách bệ hạ, nếu là hắn không ban cho cường đại như vậy pháp khí hộ thần, làm sao có hậu đến dẫn tới mọi người thần hoàng thức tỉnh, gây nên khiến cho bọn hắn đại tần vương triều sớm như vậy bị các thế lực lớn để mắt tới. Bất quá, Giả Hủ vậy vẹn vẹn là thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể không dám nói ra. Minh Nguyên ba chủ cùng Vũ tộc thần hoàng Một Tình lúc này vậy đem ánh mắt tụ tập tại trên người Tần Quân, bọn hắn tại nhìn thấy Tần Quân về sau, phản ứng đầu tiên chính là tốt tuấn tiếu nam tử nhất là Một Tình, nàng thân làm thần hoàng cảnh, kỳ thực đã sớm đối với mấy cái này bề ngoài chỗ bất bỏ, liền xem như trích tiên ở trước mặt hắn, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nhiều nghĩ, có thể Tần Quân tại sau khi xuất hiện, trên người đối phương chỗ cho thấy khí tức thái mê người, cho dù là nàng cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Minh Nguyên ba chủ không nghĩ tới đại Tần Vương triều kẻ thống trị đến, nội tâm lập tức vui mừng, nếu là đem mang về ma tộc, kia tin tưởng hội ép ra không ít bà bối. Tại bọn họ trong mắt những người này, Đại Tần Vương triều có thánh cảnh pháp khí truyền thừa, bây giờ còn có khí vận pháp khí, đối phương vốn có bí mật tuyệt đối không ít, bây giờ chỗ biểu diễn ra rất có thể chỉ là một góc của băng sơn. Chương 693, thượng giới sóng gió. Chương 693, thượng giới sóng gió. Nghĩ tới những thứ này, Minh Nguyên bá chủ lúc này hướng về Tần Quân tới gần, thế nhưng khi hắn có đến gần cử động lúc, thập nhị kim nhân thanh đồng cổ kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm trực tiếp chắn trên người Minh Nguyên bá chủ, nếu là đối phương gần thêm bước nữa, vậy bọn hắn rồi sẽ bén nhọn ra tay. Không vẹn vẹn là Đại Tần thập nhị kim nhân, còn có bọn hắn phía sau thanh đồng chiến thuyền, tại Minh Nguyên có hành động lúc, Minh Văn lấp lánh, bộc phát ra hào quang áo ánh, một cô cực độ khí tức nguy hiểm theo trên chiến thuyền tản ra. Minh Nguyên bá chủ nội tâm lột bột một tiếng, trong nháy mắt dừng bước, cho dù hắn là thần hoàng, có thể tại thời khắc này, hắn vậy cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Các hạ chính là Đại Tần Vương triều chi chủ đi, lần này Đại Tần Vương triều tại thượng giới là ta ma tộc chiêu đãi không chủ đáo, bây giờ ta ma tộc đã tại trong tộc xếp đặt tiến hội, chuẩn bị cho các vị đón tiếp. Minh Nguyên bá chủ lúc này nói. Tần Quân nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nói ra, ma tộc hảo ý chấm tâm lĩnh, chẳng qua trên đường chấm gặp phải một tên ma tộc bằng hữu, bây giờ đang ở chiến thuyền bên trong. Vừa dứt lời, Thiên Minh thân ảnh của lão nhân tại hai tên thị vệ cùng đi ra. Thời khắc này Thiên Minh lão nhân sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn dựa theo Minh Nguyên bá chủ mệnh lệnh chuẩn bị trở về ma tộc đem chuyện nơi đây bẩm báo cho U Minh Tuyệt Tôn, mang trợ giúp quay về. Thế nhưng không hề nghĩ tới, tại trở về dọc đường gặp phải Đại Tần Vương triều đội ngũ, cuối cùng liền được mời đến thanh đồng chiến thuyền trong uống trà. 12 tên thần vương tại, Thiên Minh lão nhân căn bản không có cơ sẽ rời đi. Nhìn thấy Thiên Minh lão nhân theo Đại Tần Vương triều chỗ nào sau khi xuất hiện, Minh Nguyên bá chủ trong nháy mắt nghĩ rõ ràng vì sao ma tộc trợ giúp thời gian dài như vậy không có đến, nguyên lai là nơi này thông tin căn bản cũng không có đưa trở về. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, dựa theo lẽ thường mà nói, U Minh Tuyệt Tôn giáng lâm nơi này căn bản không bao lâu thời gian, có thể thời gian lâu như vậy bên trong, không gặp được một tên ma tộc biệt quân, thì ra là thế. Tại nhìn thấy Thiên Minh lão nhân về sau, Minh Nguyên bá chủ hoài nghi trong nháy mắt thì giải khai. Bất quá, sự việc đã tiến triển đến nơi này, hắn vậy không có gì để nói nữa rồi. Tất nhiên Đại Tần chi chủ còn có chuyện xử lý, vậy ta thì không bắt buộc, ngày sau, ta ma tộc cửa lớn vĩnh viễn là Đại Tần mở ra, nếu là có rảnh rỗi thời gian, có thể tới ta ma tộc người xem, hôm nay nơi này chuyện, ta vậy cần phải trở về, cáo tử. Minh Nguyên bá chủ sau khi nói xong, trực tiếp mang theo Thiên Minh lão nhân rời đi nơi đây. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đối phương ngăn lại Thiên Minh lão nhân liền đã đại biểu rất nhiều, hắn liền xem như tiếp tục mở miệng, cũng căn bản không thay đổi được cái gì. Hay là mau rời khỏi nơi đây, về đến ma tộc bên trong nghĩ biện pháp cởi ra phong hành Thiên Minh ước hạn chế đi, nếu là cởi ra Minh ước hạn chế, như vậy bọn hắn ma tộc lựa chọn liền có rất nhiều, không đến mức giống bây giờ như vậy nhận cản trở. Ma tộc sau khi rời đi, hiện trường chỉ còn lại Vũ tộc thần hoàng Mục Tình nhìn Tần Quân, hai bên ánh mắt đối mặt, Tần Quân nói ra, chuyện hôm nay Vũ tộc giúp đỡ Đại Tần là sẽ không quên, ngày sau nếu là cơ hội, chấm tất nhiên sẽ đến nhà thăm, cảm tạ hôm nay trợ giúp. Vừa nãy, giả hủ đem Vũ tộc cùng ma tộc sự việc đều đã cùng hắn truyền âm rõ ràng, đối với ma tộc, nội tâm hắn cảm giác là bình thường, rốt cuộc, mục đích thực sự của đối phương cũng là thánh cảnh pháp khí, có thể Vũ tộc cũng không có giống ma tộc như vậy, những thứ này đã đủ rồi. Việc nhỏ, ta Vũ tộc nội bộ còn có chuyện cần phải xử lý, thì không ở chỗ này ở lâu, bất quá, ta còn là khinh thường dặn dò các câu tiếp theo, thánh cảnh pháp khí sóng gió còn chưa kết thúc, lần này làm trên giới đại bộ phận thần hoàng phục tô. Biên quan thần hoàng vậy nhất định sẽ nhận được tin tức, thay vì nói kết thúc, không bằng nói là thánh cảnh pháp khí sóng gió chỉ là bắt đầu thôi, các ngươi chú ý, cáo tử. Vũ tộc thần hoàng Mục Tình đang nói xong về sau, trực tiếp mang theo vũ tộc mọi người cáo tử rời khỏi, cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Nàng dặn dò không có sai, lần này thánh cảnh pháp khí thu hút quá nhiều người chú ý, mặc dù Sở Kiêu đám người tản đi, nhưng mà, tuyệt đối còn có thần hoàng sẽ không hết hy vọng. Rốt cuộc, chỉ có thần hoàng mới biết được thánh cảnh pháp khí lực hấp dẫn, đây chính là có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên chí bảo. Tại thần hoàng cấp độ này, tăng thực lực lên có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, nhưng nếu là đạt được thánh cảnh pháp khí vậy liền không đồng dạng. Trừ phi là, hiện nay Đại Tần Vương triều chỗ thể hiện ra nhường các thế lực lớn kiêng kỵ thực lực, chỉ cần một thân công báo còn căn bản chưa đủ, trên lệch quá nhiều. Đa tạ. Thần quân gật đầu. Nhìn qua vũ tộc người rời khỏi, trận này tứ tượng di tích mới tính là chân chính kết thúc. Thanh đồng chiến thuyền vậy rất nhanh biến mất ở chỗ này, cuối cùng, chỉ lưu này tứ tượng cổ thành hóa thành phế tích, vô cùng yên tĩnh. Tứ tượng cổ thành hủy diệt, đến trăm vạn sinh linh tại cuộc phong ba này bên trong cảnh ngộ tác động đến, thân tử đạo tiêu. Chuyện xảy ra ở nơi này, theo mấy ngày quá khứ, tại thượng giới bên trong tạo nên to lớn sóng gió, rất nhiều thế lực đều bị quét sạch bên trong. Thậm chí là về thần hoàng xuất thế thông tin, vậy tại thượng giới lưu truyền rộng rãi, đương nhiên, ở trong đó hay là tránh không khỏi một cái tên, đó chính là Đại Tần Vương Triều. Cái này Vương Triều trước đó thì tại thượng giới có chút danh tiếng, vì các thế lực lớn trước hướng hạ giới trong đội ngũ cũng tao nộ qua đối phương, đồng thời còn bị thiệt lớn. Bây giờ, tên này lại lần nữa tại thượng giới bị người nhắc tới, nhưng mà, lần này dính dấp đến nhân vật cùng thế lực, đủ để cho cả giới sôi trào. Thậm chí là thần tướng Sở Kiêu tên vậy xuất hiện ở trong đó, trong lúc nhất thời, Đại Tần Vương triều tên tại thượng giới là như sấm bên tai, chợ búa làm bên trong lưu truyền, các thế lực lớn vậy tại thảo luận kịch liệt có quan hệ với Đại Tần Vương triều thông tin. Không có cái khác, chỉ vì ở trong đó dính đến thánh cảnh pháp khí. Quen thuộc mà xa lạ từ ngữ, lại đủ để cho thượng giới vì đó động đất. Ngay tại các thế lực lớn thảo luận Đại Tần Vương triều lúc, một càng khiếp sợ hơn thông tin hù dọa. Điền ra tại trục lộc hoang vực bên trong Di Lạc chiến địa luân hãm, chiếm cứ thế lực chính là Đại Tần Vương triều. Di Lạc thành bên trong mấy chục vạn sinh linh bị tàn sát hầu như không còn, Điền gia chi này chi nhánh bị diệt môn, tin tức này không thể nghi ngờ là nhấc lên to lớn ảnh hưởng. Điền gia tại nhận được tin tức về sau, tức giận không thôi, khiển trách Đại Tần Vương triều đồng thời, bắt đầu điều động gia tộc lực lượng, chuẩn bị đem Di Lạc chiến địa đoạt thu hồi lại, đây chính là Điền gia linh mạch chi căn cứ, là Điền gia cung cấp nhìn hàng loạt tài nguyên. Điền gia thần hoàng cảnh vậy tại trong lúc này thức tỉnh, căn cứ một ít thông tin, tại Điền gia thần hoàng sau khi tỉnh dậy, cùng nhiều phe thế lực bắt đầu liên hệ. Đủ loại tiếng động, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra một sự kiện, đó chính là thời gian kế tiếp bên trong, thượng giới chỉ sợ là muốn rung chuyển. Thần hoàng thức tỉnh, thánh cảnh pháp khí, tứ tượng cổ quốc bị thương nặng, Thẩm gia gia chủ Thẩm Vân Phi bị thương, những tin tức này phóng tại bất cứ lúc nào đều là bạo tạc tính chất, nhưng hôm nay cũng tại cùng một ngày bộc phát, đồng thời, tạo thành hay là cùng một cái thế lực. Chương 694, Hắc băng đại bố trí chương 694, Hắc băng đại bố trí Di Lạc chiến địa. Tần quân bọn người ở tại rời khỏi tứ tượng cổ thành chỗ nào về sau, liền trực tiếp trước tới nơi này. Bây giờ Di Lạc chi địa đã hoàn toàn bị Đại Tần Vương triều nắm trong tay, nơi này Điền gia người toàn bộ cũng đại quân diệt sát, không có để lại bất kỳ người sống nào. Những kia Điền gia trộm tới quán nô cũng nhận giải thoát, bọn hắn dưới sự chỉ huy của Đại Tần quân đội bắt đầu tu xây thành trì, nơi này đem là Đại Tần Vương triều tại thượng giới đặt chân địa, tương lai một đoạn thời gian rất dài tất nhiên cũng là lại ở chỗ này phát triển. Quách gia đối với nơi này xây dựng cũng là cực kỳ trọng thị, chuyên môn an bài đại quân giám sát những mỏ nô này, nếu là có người tại trong lúc này có ý khác, đều là lọt vào Đại Tần quân đội trước tiên trấn sát. Đại Tần Vương triều đối với những mỏ nô này đã đủ nhân từ, nguyên bản tại Điền gia trong không chế, những mỏ nô này cũng mỗi ngày tại tối tăm không ánh mặt trời thiên khanh bên trong đảo quáng thăm dò, mỗi ngày trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, trải nghiệm nhìn sinh cùng tử, có đôi khi tử vong có thể ngay tại như vậy một nháy mắt. Có thể theo Đại Tần Vương triều chiếm lĩnh Di Lạc thành, Điền gia người bị giết về sau, những mỏ nô này vậy cuối cùng đi tới trên mặt đất, rốt cuộc không cần trải qua sinh cùng tử thời gian. Rốt cuộc, Đại Tần Vương triều đối với bọn hắn mà nói, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỗ vì bọn họ cung cấp đều muốn vượt xa người của Điền gia, còn có một chút, đó chính là nguy hiểm kịch liệt hạ xuống, bọn hắn trên mặt đất tu xây thành trì, cùng tại Thiên Khanh bên trong đảo quán nguy hiểm so sánh, quả thực không nên quá thoải mái. Bất quá, liền xem như thế, những mỏ nô này bên trong, vậy vẫn là có người không cam tâm, muốn thừa dịp Đại Tần Vương triều căn cơ còn ổn lúc, muốn chạy thoát tới cửa sinh. Nhưng bọn hắn làm ra quyết định, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đẩy lên tuyệt lộ, phàm là có dị động người, Đại Tần sĩ binh không lưu tình chút nào, đều là trước tiên tiêu diệt, gian đe. Theo tàn sát một mảnh quáng nô về sau, những người còn lại cũng đều an phận xuống dưới, thành thành thật thật làm việc, không dám có lời biếng. Lúc này, Nam Thiên Môn bên trong, Tần Quân nhìn xuống tất cả di lạc chiến địa, ánh mắt thâm thúy, không cách nào nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Bạch Hởi, Thân Công Báo và một các tướng lĩnh ở đây hội tụ, bọn hắn không ít người trên người còn có chưa tiêu tán huyết sát chi khí. Bệ hạ, này di lạc chi địa khoáng mạch cực kỳ phong phú, linh mạch đầy đủ ủng hộ ta Đại Tần Vương triều ngàn năm không suy. Bạch Hởi cung kính báo cáo. Tại chiếm lĩnh hết di lạc thành về sau, Bạch Hởi thì sắp xếp người đối với tất cả di lạc chi địa bắt đầu thám thức hiểu rõ. Trải qua dưới trướng báo cáo, này di lạc chi địa hoàn toàn chính là xây dựng ở từng đầu linh mạch phía trên, không mẹn mẹn là Thiên Khanh, còn có cùng địa phương khác cũng có phong phú linh mạch tài nguyên, thậm chí những thứ này linh mạch phảng phất là nhận lấy ngoại vật ảnh hưởng, đã xảy ra đặc thù biến dị, linh thạch tản ra đỏ như máu, nhưng hắn bên trong ẩn chứa linh khí lại là bình thường linh thạch mấy lần không thôi. Tăng thêm những thứ này linh mạch tại di lạc chi địa rất sâu, liền xem như thiên thần cảnh linh hồn chi lực dò xét cũng vô pháp tinh chuẩn bắt được, bởi vì này màu máu linh mạch tựa như là có một tầng thiên nhiên bảo hộ, những kia huyết khí che giấu rất nhiều khí tức nhìn trộm. Những linh thạch này dự trữ cực lớn, đủ để cung cấp nuôi dưỡng Đại Tần Vương triều ngàn năm. Dựa theo địa phương một ít thông tin, nơi đây là đã từng vạn tộc chi kiếp một chỗ chiến trường, trận chiến tranh này là thượng giới chiến bại, sau là nỗ lực thương vong to lớn thu phục, những thứ này màu máu linh mạch hẳn là cùng những thứ này có quan hệ, rất có thể là cường giả sau khi chết, máu tươi đạo ẩn và cùng phiến đại địa này dung hợp, tạo ra được như thế linh mạch. Quách Gia lúc này nói thêm, đem những thứ này linh mạch lai lịch đại khái suy tính ra đây. Tại xác định linh mạch về sau, Quách Gia cũng là tự mình sắp xếp người tiến về đào móc, tại một ít linh mạch phụ cận, bọn hắn phát hiện rất nhiều đứt gãy binh khí, những binh khí này khí tức rất cường đại, thiên thần cảnh đều không thể tới gần. Đang nghe mọi người báo cáo về sau, Tần Quân xoay người lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, nói ra, các phương động thái như thế nào? Tại Đại Tần tinh nhuệ đi vào thượng giới, Tần Quân thì an bài Hắc Bạch Vô Thường đầu châu mặt ngựa, cùng với Hắc Băng Đài một đám tinh nhuệ phân tán ở các nơi, bắt đầu bố cục. Hắc Băng Đài cực kỳ trọng yếu, trực tiếp có thể vì Đại Tần Vương triều đánh vỡ thông tin hàng rào, có thể trước giờ phát giác nguy cơ. Có thể nói, Hắc Băng Đài chính là Đại Tần Vương triều con mắt. Nghe được bệ hạ hỏi tình báo, Diệp Tôn lúc này đứng ra, báo cáo, Di Lạc Chi Địa Luân Hàm thông tin đã tại ngoại giới lưu truyền, điền ra trước tiên tập kết lực lượng, muốn động binh, có đó không tập kết lực lượng về sau, thì một mực không có phản ứng, căn cứ lưu đầu báo cáo, là điền ra đang cùng nhiều phe thế lực thương lượng, trong đó có thần hoàng nhúng tay. Có thần hoàng đang can thiệp chuyện này, thần gia, chiến gia, trần gia và đều có chỗ tham dự, mục đích của đối phương hẳn là thánh cảnh pháp khí. Diệp Tôn đem phía dưới truyền lại trở về thông tin một vừa lên báo, bây giờ Diệp Tôn vậy tại Hắc Băng Đài bên trong đang trực, chủ yếu phụ trách tình báo phương diện này. Hắn đem trong khoảng thời gian này đạt được tình báo sửa sang lại sau nói ra. Cùng với Hắc Băng Đài đối với cái này phỏng đoán, toàn bộ nói ra. Lần này Điền gia tập kết binh lực về sau, cũng không có trước tiên động thủ, ngược lại là an tĩnh lại. Sau đó, Điền gia cùng Thẩm gia các gia tộc bắt đầu tiếp xúc, thậm chí có thần hoàng đúng tay chuyện này, là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Một khối cương vực mất đi, đối với thượng giới những thế lực này mà nói, căn bản không dụng thần hoàng lộ diện, do đó chỉ có thánh cảnh pháp khí. Tứ tượng cổ thành trận chiến kia bên trong, Đại Tần Vương triều thông tin đã tại thượng giới triệt để chuyển phát nổ, lên tới thiên triều các đỉnh phong chủng tộc, xuống đến phổ thông tu sĩ, đều biết Đại Tần Vương triều tại tứ tượng cổ thành bên trong chỗ cho thấy lực lượng. Thánh cảnh pháp khí, khí vận pháp khí, này hai kiện pháp khí đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Sắp xếp người nhìn chằm chằm Thẩm gia, Điền gia không đủ để uy hiếp được ta Đại Tần, có cơ hội đối với Điền gia Thẩm gia nhân vật trọng yếu triển khai ám sát. Tần Quân vô cùng quả quyết hạ lệnh, muốn tại đây thượng giới đặt chân, nhất định phải thể hiện ra thiết huyết một mặt, không muốn thật chờ lấy đối phương đến đánh ngươi nữa, ngươi mới bắt đầu phản kích. Nhược nhục cường thực pháp tắc tại thượng giới thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tứ tượng cổ thành ngày đó, nếu là không có quay về thần công báo xuất hiện, giả hủ đám người là tất nhiên sẽ bị Sở Kiêu chém giết. Sở Kiêu trong mắt có thể đều là thượng giới, giả hủ bọn hắn những người này, ở trong mắt Sở Kiêu quá yếu, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, giết chi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho đến sau đó thần công báo xuất hiện, Sở Kiêu mới thay đổi ý nghĩ này. Do đó, nếu muốn ở này thượng giới lập ở, nhất định phải hung ác, tâm ngoan, thủ đoạn càng phải hung ác. Không chỉ có là những thế lực này, Hắc Băng Đài trong tự động tương lượng, dính dấp thế lực đều có thể độc thủ, nếu là nhân thủ không đủ, có bọn hắn. Tần Quân nói xong lời cuối cùng, trực tiếp nhìn về phía Như Ma Vương những thứ này đã yêu nhóm. Như Ma Vương bọn hắn tại một trận chiến này cũng là bạo phát ra thực lực chân chính, cực kỳ khủng bố, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, bọn hắn cũng có là có lực đánh một trận. Tại thần hoàng không xuất thế tình huống dưới, muốn áp chế Như Ma Vương đám người, tại đây thượng giới chỉ sợ là rất khó làm được. Chương 695, một vòng mặt trời đỏ chương 695, một vòng mặt trời đỏ thần tuân lệnh. Diệp Tôn nhận mệnh lệnh. Giả hủ, an bài một chút, ngươi tự mình dẫn đội tiến về ma tộc, nhắc nhở một chút đối phương cùng ta Đại Tần Vương triều chỗ quyết định minh ước. Ma tộc lực lượng năng lực sử dụng vẫn là phải dùng, lần này Minh Nguyên bá chủ động tác, hoàn toàn là do minh ước tại hạn chế đối phương, bắt đầu bọn hắn còn không phải đặc biệt xác định, cho đến cuối cùng hiểu được phong hành thiên phụ thân, lại là ma tộc chí cường giả U Minh Tuyệt Tôn con ruột. U Minh Tuyệt Tôn có bán thánh thực lực, như là con trai của hắn nhận ngoài ý muốn, Minh Nguyên bá chủ tự nhiên là không trốn khỏi. Còn có một việc, đó chính là ma tộc còn thiếu bọn hắn một khối cương vực, làm sơ bắt lấy Thẩm gia thần tử về sau, ma tộc hẳn là theo Thẩm gia chỗ nào đạt được một bút không ít tài nguyên, bọn hắn đã đắc lợi. Giả Hủ nghe được bệ hạ lại điểm tên của hắn, nhất là nghe phía sau ma tộc, nội tâm hắn có chút bất đắc dĩ, bệ hạ, lần này thần nhận lấy thương thế không nhẹ, chỉ sợ là không có tinh thần và thể lực tiến về ma tộc. Tứ thượng di tích đánh một trận, nhưng Giả Hủ đã hiểu thượng giới thủy hay là quá sâu, nơi này cùng hạ giới không giống nhau, hơi không cẩn thận, không biết rồi sẽ dẫn tới cái gì kinh khủng tồn tại. Do đó, Giả Hủ hay là nghĩ trước tăng lên hạ thực lực của mình, hắn hôm nay thiên thần cảnh, tại lần này trải nghiệm bên trong quá yếu, nếu là đã đến thần vương cảnh, hắn một ít thủ đoạn cũng có thể dùng đến. Tần Quân nhìn Giả Hủ, không khỏi lộ ra nụ cười, tiên sinh không phải là bởi vì này một lần tứ tượng di tích bị hù dọa đi. Những lời này tựa như là quân thần ở giữa nói đùa, ở đây không ít người lộ ra nụ cười, nhất là Quách gia, hai người mặc dù là cùng chỗ một phương, có thể nội bộ hay là có không ít cạnh tranh, Quách gia kế sách là tương đối dữ dội đột kích, mà Giả Hủ thì là tương đối ổn trọng phía sau lại có chút để cho địch nhân hung ác nghiến răng. Lúc ở hạ giới, Bách Tính đối với bên cạnh bệ hạ hai cái này túi khôn mười phần hiểu rõ, nhưng bọn hắn đối với hai người đánh giá cũng không đồng dạng. Hình dung Quách gia là quỷ mưu, xuất kỳ chế thắng. Hình dung Giả Hủ là hữu thương thiên hòa. Mỗi lần Giả Hủ kế sách thành công, phía sau đều là máu tươi đổ bê tông. Sư Đả Vương cười khanh khách, không khỏi nói ra, bệ hạ, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ngài làm lúc không có ở hiện trường, Giả Hủ tiên sinh bằng vào thiên thần cảnh ý chí cùng Sở Kiêu đối lập, gọi là một vách phòng, bây giờ nguy hiểm đã qua, tiến đến ma tộc Giả Hủ tiên sinh làm sao lại sợ sệt. Sư Đả Vương cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Giả Hủ, cho phát ra tiếng. Toàn bộ hành trình hắn nhưng là luôn luôn hộ vệ tại Giả Hủ bên cạnh, theo trên người đối phương, Sư Đả Vương chỉ cảm nhận được một vòng kiên quyết cùng cay nghiệt, đến tại cái gì sợ sệt, căn bản không thể nào. Câm miệng. Bàng Ma Vương lặng lẽ nhìn một chút cái này tiểu đệ, có chút giận hắn không tranh ai hắn bất hạnh, ngươi ở thời điểm này chen miệng gì? Đương nhiên, những thứ này cũng đều là khúc nhạc dạo ngắn, Tần Quân cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Đã như vậy lời nói, Quách gia, ngươi dẫn người tiến đến ma tộc. Tần Quân hạ lệnh. Tạ bệ hạ thông cảm. Giả Hủ cung kính nói, hắn không phải sợ sệt, là lần này tứ tượng di tích chậm trễ thời gian quá dài, hắn nghĩ muốn nhờ một cơ hội này đột phá thần vương cảnh. Tần Quân gật đầu, ngược lại vậy không nói gì thêm, hiện nay Giả Hủ lưu tại Di Lạc chiến địa cũng tốt, đối với hiện nay tình hình, Di Lạc chiến địa mười phần mấu chốt, không thể sai sót, Giả Hủ trấn thủ nơi đây hắn cũng có thể yên tâm không ít. Tương đạo mệnh lệnh ngay ngắn trật tự truyền đạt mệnh lệnh, tại tuyên hết mệnh lệnh về sau, Tần Quân ánh mắt rơi vào thiên khung phương xa, một vòng mặt trời đỏ dâng lên. Những người khác vậy theo bệ hạ ánh mắt nhìn, đều là gặp được kia vòng mặt trời đỏ. Nay thượng giới mặt trời đỏ cùng hạ giới giống nhau a? Tần Quân khẽ cười một tiếng, nhìn qua kia vòng mặt trời đỏ, hắn cũng là cảm xúc rất nhiều. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hy vọng ta đại tần nay này sau đó bay lên. Giả Hủ đôi mắt híp lại, nội tâm không khỏi cảm thán nói: chúng tướng vậy đang nhìn này vòng mặt trời đỏ, ánh mắt bên trong cũng đều là tách ra chờ mong ánh sáng. Ma tộc, Minh Nguyên bá chủ cùng Thiên Minh lão nhân hai người từ trong tứ tượng cổ thành trở về sau, giả cổ thành nơi đó tình huống hướng cái khắc thần hoàng tỏ rõ về sau, chỗ có thần hoàng đều là ngay đầu tiên bắt đầu là phong hành thiên giải trừ minh ước hạn chế. Đây chính là thánh cảnh pháp khí a. Ma tộc bọn hắn vậy mặc kệ cái gì làm sơ cùng đại tần vương triều đáp ứng ở dưới điều kiện, chỉ cần có thể đem minh ước giải trừ, không làm thương hại đến phong hành thiên tình huống dưới, như vậy bọn hắn thì có càng nhiều cơ hội đạt được thánh cảnh pháp khí. Lần này thánh cảnh pháp khí không có sói mòn ra ngoài, đối với ma tộc mà nói là một chuyện may mắn, dù thế nào, bọn hắn cũng cùng đại tần vương triều có tầng quan hệ tại, nói không chừng liền có cơ hội đạt được thánh cảnh pháp khí đâu. Nếu là đạt được một kiện thánh cảnh pháp khí, ma tộc thực lực trực tiếp hội đăng định thượng giới, thế lực khác cũng không có cơ hội nữa cùng bọn hắn so sánh. Là cái này một kiện thánh cảnh pháp khí đủ khả năng mang tới giá trị cùng lợi ích. Đang chuẩn bị giải trừ phong hành thiên minh ước lợi thế lúc, những thứ này thần hoàng hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì áp lực, một hạ giới bố trí áp chế năng lực mạnh đến mức nào. Nhưng mà, làm thực sự tiếp xúc đến phong hành thiên minh ước về sau, từng cái thần hoàng đầu cũng tê. Hoàn toàn là bọn hắn chưa từng gặp qua minh ước, thậm chí này minh ước bên trên pháp tắc cũng là bọn hắn chưa từng thấy qua, giống như là hai bên ngôn ngữ không phải bình thường. Đây coi như là triệt để chẳng lẽ chúng thần hoàng, nếu là phong hành thiên minh ước hạn chế không giải trừ, như vậy ngày sau bọn hắn ma tộc có thể nói là phải bị cản trở. Rốt cuộc, phong hành thiên thế nhưng U Minh Tuyệt Tôn nhi tử, U Minh Tuyệt Tôn giả mới có con, thương yêu nhất nhi tử, nếu là bởi vì bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, vậy liền thật sự hủy. U Minh Tuyệt Tôn đem bọn hắn chặt thành nhân bánh đều có khả năng. Bởi vì này minh ước hạn chế, đoạn thời gian này ma tộc cực kỳ yên tĩnh, đối với tình báo của ngoại giới cũng là không quan tâm chút nào. Một cái lao giả tóc hoa dâm đứng ở ma tộc cất giữ cổ tịch chỗ không biết ngày đêm là xem, cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại trong lúc này, có người muốn dùng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp hủy đi này minh ước hạn chế, nhưng mà này minh ước cùng phong hành thiên linh hồn là triệt để dung hợp, nếu là cưỡng ép hủy diệt minh ước, phong hành thiên linh hồn cũng đem bị hủy diệt. Không người nào dám động thủ, cái này cũng đạo đưa bọn họ lâm vào thế bí. Lúc này, ma tộc một chỗ cấm kỵ chi địa bên trong, chúng thần hoàng ở tại cử động lần này vì vô lượng xích nguyên nhân, ma tộc thần hoàng nhóm cũng lựa chọn thức tỉnh, không có tiếp tục ngủ say đi, mà U Minh Tuyệt Tôn đang thức tỉnh về sau, phản phất là đối với thánh cảnh pháp khí cũng không quan tâm bình thường, trực tiếp đi đến biên quan, cũng không biết sự tình gì nhường hắn gấp gáp như vậy. nếu là U Minh Tuyệt Tôn tại ma tộc lời nói, bọn hắn cũng không biết như thế cản trở. Một tên quần áo rách rưới, trên đầu có mấy cây nóc mao ma tộc thần hoàng mở miệng nói, "Minh Nguyên, ngươi cùng kia đại tần vương triều tiếp xúc, ngươi cảm thấy có không có hy vọng hướng đối phương mượn tới thánh cảnh pháp khí nhìn qua a?" Mở miệng thần hoàng tên là Kiếp Ma Hoàng, hắn là ma tộc bên trong rèn đúc pháp khí người lợi hại nhất, tại thượng giới cũng là số 1 số 2. Đời này của hắn cũng đang nghiên cứu rèn đúc chi pháp. Chương 696, Ma tộc, Kiếp Ma Hoàng chương 696, Ma tộc, Kiếp Ma Hoàng làm Kiếp Ma Hoàng hiểu rõ có thánh cảnh pháp khí xuất thế thông tin về sau, hắn so với ai khác cũng hưng phấn, hắn công việc lâu như vậy, vậy chưa từng nhìn thấy mấy món thánh cảnh pháp khí, liền xem như nhìn thấy những kia, cũng đều là không cho bẹn, nhưng đối với hắn cũng có trợ giúp cực lớn. Bây giờ, là Minh Nguyên bá chủ trở về, đem vô lượng xích thông tin nói cho hắn biết về sau, Kiếp Ma Hoàng coi như là triệt để điên rồi. Một kiện hoàn hảo thánh cảnh pháp khí, hay là từ xưa truyền thừa xuống, này đối với hắn mà nói, chính là lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà, khi hắn biết được thánh cảnh pháp khí không có mang về đến về sau, Kiếp Ma Hoàng lúc này thì muốn đi tìm thấy Đại Tần Vương Triều đem đoạt tới thưởng thức một phen. Nhưng là bị Minh Nguyên bá chủ cản lại, Minh Nguyên bá chủ đem Đại Tần Vương Triều sự việc báo cho Kiếp Ma Hoàng, đương nhiên, còn có quan hệ với Phong Hành Thiên vậy liên quan đến trong đó thông tin cũng đã nói ra ngoài. Này mới khiến Kiếp Ma Hoàng tâm tình kích động chậm rãi hạ xuống, ở trong đó dính đến âm u ma tôn, Kiếp Ma Hoàng lại kích động, nhưng làm việc cũng là có chừng mực. Lập tức, bọn hắn một đám thần hoàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp tới ra Phong Hành Thiên cùng Đại Tần Vương Triều minh ước, Kiếp Ma Hoàng tự nhiên là dẫn đầu, hắn là đúng pháp khí trận pháp những thứ này cực kỳ có hiểu rõ, nhưng thật chứ chính nhìn thấy Đại Tần Vương Triều sở thiết ở dưới minh ước về sau, hắn cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt ngộp. Công việc lâu năm như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có kiểu này minh ước, phía trên quy tắc chi lực là hắn chưa từng thấy qua, đưa hắn mới huyết đào rỗng, hắn cũng không có nghĩ ra cách tới. Cuối cùng, bọn hắn một đám thần hoàng chỉ có thể ở đọc qua trong tộc cổ tịch, muốn nhìn một chút có hay không có ghi chép, này Kiếp Ma Hoàng tự nhiên cũng là một ngựa đi đầu, nhìn một cái liền để hắn bốn thì thưa thớt tóc, càng thêm thưa thớt. Trong cổ tịch cũng không có đối với những tin tức này đi lại, điều này cũng làm cho bọn hắn bọn này thần hoàng thúc thủ vô sách. Ở trong đó cũng là liên quan đến U Minh Tuyệt Tôn, nếu là hắn chính Kiếp Ma Hoàng nhi tử, hắn chỉ sợ là vì vật thánh cảnh pháp khí, không thèm để ý một kiện thánh cảnh pháp khí có thể để cho hắn rèn đúc kinh nghiệm tuyệt đối sẽ có to lớn giúp đỡ, nói không chừng hắn đều có thể rèn đúc ra bản thánh cấp bậc pháp khí như vậy, mặc dù không cách nào cùng thánh cảnh pháp khí so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là hội vượt qua thần hoàng cảnh pháp khí. Hiện nay, ma tộc nội bộ bên trong chỉ có U Minh Tuyệt Tôn cùng Linh Ma Hoàng có bán thánh cấp bậc pháp khí, bọn hắn pháp khí là cùng bọn hắn nương theo lấy tấn thăng lôi kiếp mà tấn thăng, đối với những người khác mà nói, cơ hội như vậy quá xa vời. Cả giới bên trong, có bán thánh pháp khí người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền xem như Sở Kiêu ban đầu thay mặt thượng giới thần hoàng, hắn vậy chẳng qua là một kiện thần hoàng pháp khí thôi. Còn nữa, hiện nay thượng giới bên trong còn không ai có thể luyện chế bán thánh pháp khí, ngay cả là luyện chế thần hoàng pháp khí người chế tạo, tại thượng giới đều là vô cùng hi hữu tồn tại, đặt ở các thế lực lớn bên trong, như vậy người địa vị thậm chí đều muốn siêu việt gia chủ, đều sẽ bảo vệ. Bọn hắn xuất hành tại ngoại giới, cũng đều là các thế lực lớn tân khách, không người nào nguyện ý cùng dạng này người chế tạo ra tay, đối phương vốn có năng lượng khổng lồ, là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc, dạng này người chế tạo cùng các phương thần hoàng cũng có không tệ quan hệ, thậm chí rất nhiều thần hoàng đều thiếu nợ hạ người của đối phương tình, một câu nói không chừng liền có thể liên lụy ra mấy thần hoàng tới. Minh Nguyên nghe được Kiếp Ma Hoàng hỏi, lắc đầu nói ra, quá sức, ta tại tứ tượng cổ thành lúc thì mời qua đối phương, nhưng đối phương lại là từ chối, không chỉ như vậy, Sở Kiêu tại hướng đối phương đề nghị tá pháp khí lúc, đối phương thái độ cự tuyệt vô cùng kiên định, chúng ta nếu là lối ra, rất khó, hy vọng không lớn. Minh Nguyên ba chủ trực tiếp cấp ra ý nghị của mình, muốn cùng Đại Tần Vương Triều mượn tới thánh cảnh pháp khí, không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể. Với lại Minh Nguyên còn có một câu chưa hề nói, hắn có thể cảm nhận được Đại Tần Vương Triều người đối với hắn có chút địch ý quá khó tiếp thu rồi, ngươi nói cho ta biết Đại Tần Vương Triều bây giờ ở nơi nào? Bản tọa tự thân tới cửa đi mượn. Kiếp Ma Hoàng gãi gãi còn thừa không nhiều tóc, tràn đầy không cam lòng nói, đoạt lại đoạt không được, minh ước cũng vô pháp tiêu trừ, vậy hắn tự mình đến nhà thăm, đi gặp cái này Đại Tần Vương Triều, trong tay hắn thế nhưng có không ít thiên tài địa bảo cùng với còn có cực kỳ cường đại pháp khí, hắn có được khổng lồ như vậy tài nguyên, cũng không tin mượn không tới. Nghe được Kiếp Ma Hoàng lời nói, ở đây thần hoàng đều có chút đau đầu, mỗi lần vừa nhắc tới có cường đại hoặc là thần bí pháp khí về sau, đối phương trí thông minh trực tiếp tiếp cận về không, đầy trong đầu đều là pháp khí, trong đó lợi và hại một chút cũng không suy xét. Kiếp Ma Hoàng, Đại Tần Vương Triều gần đây tại cùng Điền Gia tranh đoạt, bọn hắn sau thượng giới thì xâm chiếm Di Lạc chiến địa, Điền Gia ở đâu dòng bên bị toàn bộ tiêu diệt, căn cứ giám thị người của Thẩm Gia báo cáo, Thẩm Gia thần hoàng cùng Điền Gia thần hoàng âm thầm gặp mặt, gần đây có thể biết đối với Đại Tần Vương Triều có đại động tác, ta ma tộc không thích hợp lộ diện. Minh Nguyên bá chủ chậm rãi nói, hiện nay ma tộc kỳ thực còn không thích hợp ra mặt, vì tứ tượng di tích sau đó sóng gió mới vẹn vẹn là bắt đầu thôi, rất nhiều thế lực cũng tại quan sát, trong đó bao gồm tại những ngày kia triều, còn có không yếu hơn bọn họ ma tộc chủ tộc. Thánh cảnh pháp khí dụ người như vậy thứ gì đó, sẽ không có người ngồi nhìn, đều muốn cực làm hết sức tranh cướp tới. Tại tứ tượng di tích lúc, Minh Nguyên bá chủ đã từng nói bọn hắn ma tộc cùng Đại Tần Vương Triều có minh ước mang theo, chẳng qua vậy vẹn vẹn là nói một chút, thật để bọn hắn ma tộc xuất lực là Đại Tần Vương Triều ngăn cản nặng định, cũng cần một chút đền bù. Trừ phi là Đại Tần Vương Triều vui lòng đem thánh cảnh pháp khí giao ra, như thế ma tộc mới biết chân chính ra tay. Về phần trước đó minh ước, ma tộc không ra tay với bọn họ đã là tốt nhất tình huống. Kiếp Ma Hoàng nghe được Minh Nguyên bá chủ lời nói, sắc mặt không khỏi ám chìm xuống, đây cũng không phải là, kia cũng không phải, bản tọa không có kiên nhẫn chờ đợi. nếu là cuối cùng này thánh cảnh pháp khí rơi xuống những người khác trong tay, đem càng khó đạt được, các ngươi chờ ở tại đây đi, ta đi tìm U Minh Tuyệt Tôn, hỏi một chút hắn muốn hay không thay cái nhi tử. Vừa dứt lời, còn không đợi mọi người mở miệng ngăn cản, Kiếp Ma Hoàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu trên mặt đất tán lạc mấy cây Kiếp Ma Hoàng đã khô cạn râu tóc. Này Kiếp Ma Hoàng vẫn là như thế, vừa thấy được pháp khí mạnh mẽ, liền không nhịn được tính tình. Tử Vân Thần Hoàng thấy Kiếp Ma Hoàng để tóc thiêu đốt, không khỏi lắc đầu. Cái khác thần hoàng cũng đều là ý nghĩ này, chúng thần hoàng nhìn nhau, tiếp tục nói, thánh cảnh pháp khí ta ma tộc mặc dù không cách nào tranh đoạt, nhưng cũng không thể để hắn thật sự lưu lạc đến thế lực khác trong tay, sắp xếp người nhìn chằm chằm Đại Tần Vương Triều bên ấy, nếu là không tiếp tục kiên trì được, có thể thích hợp cung cấp giúp đỡ. Nơi này thích hợp, ý nghĩa chính là đã bị bức bất đắc dĩ giao ra thánh cảnh pháp khí lúc. Vào thời điểm khác, ma tộc sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trước hết dựa theo Tử Vân nói đi. Chương 697, Vạn Thanh Thành chương 697, Vạn Thanh Thành thẩm gia. Thẩm gia tại Đại Tần Vương Triều trước mặt, đã ăn rồi mấy lần thua lỗ, hao tổn rất nhiều tộc nhân, thần vương cảnh mặc dù không cái gì thứ bị thiệt hại, nhưng là nhường thẩm gia mất hết mặt. Gia chủ Thẩm Hồng Phi bước vào thần hoàng cảnh, tức thì bị Đại Tần Vương Triều đánh bại bỏ chạy, trong khoảng thời gian này bên trong, cùng bọn hắn thẩm gia có cựu đoán thế lực, trắng trợn tiên dương, ra ngoài thẩm gia người, cũng là bị rêu cợt thật lâu. Mà bọn hắn cũng không có phản nói móc trở về lý do, vì tứ tượng di tích chỗ nào chuyện xảy ra, ở đây thế nhưng có rất nhiều người nhìn thấy, trong đó không thiếu thần vương thần hoàng, ung dung miệng mồm mọi người, khó lấy lắng lại. Đánh trước tiểu nhân, lại đánh lão, cuối cùng lại gõ mõ cầm canh lão. Những lời này tại thượng giới dần dần lưu truyền, thẩm gia thanh danh nhận không nhẹ ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho thẩm gia đoạn thời gian gần nhất cực kỳ khiêm tốn. Một hạ giới thế lực, liền để thẩm gia như vậy một chiếm cứ tại thượng giới bá chủ thế lực có như thế ảnh hưởng, cũng đúng thế thật không thể nghi ngờ khơi dậy thẩm gia đối với Đại Tần Vương triều cừu hận. Giờ phút này, trong gia tộc đạo tràng bên trong, Thẩm Vân Trạch, Thẩm Hồng Phi và thẩm gia một đám thần hoàng ở đây tụ tập, bọn hắn đều đã thức tỉnh. Không chỉ có là thẩm gia, Điền gia thần hoàng cùng với Hồ gia thần hoàng ở đây. Ba nhà đoạn thời gian gần nhất liên hệ mười phần mật thiết, ở trong đó đầu mối then chốt chính là thánh cảnh pháp khí. Trong đó, muốn thuộc thẩm gia cùng Điền gia đối với Đại Tần Vương triều cừu hận giá trị lớn nhất, bọn hắn cũng là thứ bị thiệt hại thảm trọng nhất. Điền gia thần hoàng Điền Ngạo Thiên, hắn là Điền gia mạnh nhất thần hoàng, cũng là Điền gia ban đầu đại gia chủ, Điền gia thực lực cùng thẩm gia, Vũ tộc, Chiến tộc kém một chút, trong tộc phát triển vô số năm tháng, cuối cùng cũng chỉ có được ba tên thần hoàng. Bởi vì này một lần thánh cảnh pháp khí hiện thế, di lạc chi địa luân hãm các phương diện nguyên nhân, Điền gia lão gia chủ Điền Ngạo Thiên chuẩn tự mình kết cục, cùng thẩm gia và nhiều phe thế lực liên hệ, chuẩn bị cầm Đại Tần Vương triều khai đao. Hiện nay, ba nhà ý kiến đã thống nhất, di lạc chi địa thuộc về Điền gia, mà thánh cảnh pháp khí cuối cùng là các đại gia tộc chấp trưởng 3 năm. Đây chính là bọn họ chung nhận thức, tam đại gia tộc liên thủ, tự nhiên cũng là thẩm gia dẫn đầu, vì Điền gia không có cái này bản tính, thế lực khác rất khó tin phục bọn hắn. Điền Ngạo Thiên nói ra, Hồng Phi, kia thánh cảnh pháp khí uy lực làm sao? Tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể hay không ảnh hưởng đến chiến cuộc? Bọn hắn những người này càng thêm quan tâm vật thánh cảnh uy lực của pháp khí, rốt cuộc, lần trước trong chiến đấu, kia thánh cảnh pháp khí trực tiếp chọi cứng hạ hơn 10 người thần hoàng liên thủ áp chế, trong đó, Sở Tiêu thậm chí còn ra tay, đủ để đã chứng minh vật thánh cảnh pháp khí bất phàm. Mà ở hiện trường bên trong, Thẩm Vân Trạch mặc dù trấn áp qua kiện pháp khí kia, nhưng còn chưa từng cùng với nó thật sự giao thủ qua, mà ở chàng vậy chỉ có Thẩm Hồng Phi cùng kiện pháp khí kia chân chính luận bàn qua. Tại Điên Ngạo Thiên vừa dứt lời về sau, Hồ gia thần hoàng ánh mắt vậy hội tụ quá khứ, ngày đó, Hồ gia cũng không có thần hoàng tiến đến. Kiện pháp khí kia thực lực đại khái có thể bộc phát ra thần hoàng cảnh đỉnh phong thế lực, ta làm lúc vì tự thân cảnh giới chưa vững chắc, không cách nào xứng đôi kiện pháp khí kia, cuối cùng bị thua. Thẩm Hồng Phi nói, tối nửa câu sau là tại biện giải cho mình. Làm lúc cảnh giới của hắn xác thực không có vững chắc, đạo thương ảnh hưởng đến hắn. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh, Thẩm Hồng Phi có tự tin có thể ngạnh kháng hạ đối phương mấy chiêu. Thần hoàng chi ở giữa chênh lệch, còn không phải thế sao ở trên cảnh giới, mà là tại đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, cùng với tự thân diễn hóa xuất đạo pháp quy tắc. Thần hoàng cảnh đỉnh phong, đúng là có chút khó giải quyết ta Hồ gia tạm thời chỉ sợ không có thực lực như vậy. Hồ gia thần hoàng mở miệng nói. Điền gia cũng đồng ý, hai nhà bọn họ bản tính không sai biệt lắm, thần hoàng cảnh số lượng cũng kém không nhiều, căn bản là không có cách đứng đối vật thánh cảnh pháp khí. Như không cách nào áp chế kia thánh cảnh pháp khí lời nói, bọn hắn ở chỗ này kết minh tự nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng thẩm gia một tên thần hoàng mở miệng, chư vị yên tâm, ta thẩm gia từ sẽ nghĩ biện pháp áp chế kia thánh cảnh pháp khí, chẳng qua chính là hy vọng chư vị tại ta thẩm gia áp chế thánh cảnh pháp khí lúc giải quyết hết Đại Tần Vương triều những người còn lại, không nên để lại hạ bất luận cái gì người sống. Vì thẩm gia lực lượng ngăn chặn vật thánh cảnh pháp khí là có thể làm được, nhưng bọn hắn hay là lo lắng Đại Tần Vương triều sẽ có những hậu thủ khác. Bên ngoài Đại Tần Vương triều có một tên thần hoàng cảnh, có thể trong bóng tối cứu lại còn có bao nhiêu? Vậy liền không người có thể bè sầu. Nếu là còn có cường giả ẩn tàng tại âm thầm, tại chiến đấu bắt đầu sau rất dễ dàng xuất hiện không thể không cục diện này, lúc này muốn nhìn xem Điền gia cùng Hồ gia. Tốt, không sao hết. Điền gia cùng Hồ gia thần hoàng gật đầu, tự nhiên là đáp ứng hạ điều kiện này. Với lại, này sẽ không cần thẩm gia nói, nếu là có cơ hội, Điền gia vậy nhất định sẽ đem cái này Đại Tần Vương triều hủy diệt mất, triệt để diệt trừ bọn hắn tại thượng giới lực lượng. Ma tộc cần muốn cân nhắc vào trong. Điền Ngạo Thiên nói, ma tộc cùng Đại Tần Vương triều quan hệ đã sớm truyền ra, ma tộc tại che chở Đại Tần Vương triều, đây là ma tộc thần hoàng Minh Nguyên tự mình nói tới. Thẩm gia thần hoàng gật đầu, chúng ta đã phái người tiến về Trần gia nhóm thế lực, xem bọn hắn có cái gì trả lời chắc chắn, càng nhiều người việc tan ổn. Thẩm gia tự nhiên sẽ đem ma tộc suy xét vào trong, dựa theo bọn hắn đối với ma tộc hiểu rõ, đối phương bình thường sẽ không xuất thủ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vậy nhất định không muốn nhìn thấy thánh cảnh pháp khí rơi xuống trong tay người khác, do đó, ma tộc cần người đề phòng. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là trì hoãn thời gian, lôi kéo tất cả có thể lôi kéo lực lượng, không nói thánh cảnh pháp khí, liền xem như không có thánh cảnh pháp khí, thậm ra vậy là tuyệt đối sẽ không nhường đại tần vương triều tại thượng giới thành sự. Đây là một địch nhân đáng sợ. Cùng lúc đó, ngay tại thẩm gia bàn bạc lúc, thẩm gia phái đi thế lực khắp nơi sứ giả, vậy cũng bắt đầu hành động, bọn hắn rời khỏi thẩm gia khống chế nhìn pháp khí hướng về riêng phần mình nhiệm vụ chỗ cần đến bước đi. Những sứ giả này đều là thiên thần cảnh, cũng coi là thẩm gia nội bộ một ít chấp sự tộc già rồi. Vũ Hóa Điền đứng tại bên ngoài thẩm gia một chỗ cao phong bên trong, nhìn lên bầu trời bổ ngôi giữa tán thẩm gia thiên thần, ánh mắt thâm thúy bên trong có một vẻ sát cơ hiện hiện. Tại sau lưng hắn, một đạo bóng tối môn hộ mở ra, Vũ Hóa Điền quay người đi vào, thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu lạnh lùng lời nói. Ám sát bắt đầu. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh, Hắc Băng Đài tại thượng giới bố cục bắt đầu chuyển động. Vạn Thanh Thành trong, tòa thành trì này là thẩm gia khống chế bên trong, cũng là hiện nay thẩm gia tại ngoại giới quy mô khổng lồ nhất thành trì, trong thành trì linh khí mờ mịt, náo nhiệt vô cùng, rất nhiều thẩm gia tộc nhân cũng tại tòa thành trì này bên trong sinh hoạt. Trong thành trì hết sức phồn hoa, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, hãng giao dịch, thương hội và cũng có, sinh hoạt tại cái này thành trì người người đều vì tu sĩ. Trong phủ thành chủ, nơi này thành chủ là thẩm gia một tên tộc lão tại đảm nhiệm, có thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi. Giờ phút này, phủ đệ của hắn bên trong chính tụ tập đầy trong thành thương hội quyền quý, Vạn Thanh thành chủ ngồi ở chủ vị, nói ra: "Chư vị, gia tộc có mệnh, điều động tất cả tài nguyên lực lượng, điều tra đại tần vương triều tình báo, trong tay các ngươi đều có các nơi thương hội, lập tức điều động, gia tộc thúc rất gấp, nếu là tình báo có giá trị, gia tộc nhất định sẽ có ban thưởng." Chương 698, ám sát bắt đầu. Chương 698, ám sát bắt đầu. Hắn cũng là tạm thời tiếp vào nhiệm vụ, hắn trấn thủ Vạn Thanh thành bên trong, nơi này là thẩm gia tốt nhất tìm hiểu tình báo chỗ, đồng thời, nơi này thương hội khắp nơi trên đất, bọn hắn hiện lên tại thượng giới các nơi, bọn hắn tìm hiểu thông tin, câu chuyện thật, thế nhưng mạnh hơn rất nhiều thế lực. Do đó, tại tiếp vào những tin tức này về sau, hắn liền trước tiên triệu tập đến những thứ này thương hội quản sự. Những thứ này thương hội quản sự đang nghe Vạn Thanh thành chủ mệnh lệnh về sau, đều là trước tiên sôi nổi hưởng, bọn hắn đang ở thương hội bên trong, tự nhiên là hiểu được ngoại giới một ít thông tin, về đại tần vương triều sự việc bọn hắn đều đã hiểu rõ, những thứ này thương hội sớm đã là ngay đầu tiên sưu tập liên quan đến hắn bất kỳ tin tức gì, chính là chuẩn bị ngày sau bán cho các thế lực lớn. Không sao hết, việc này sau khi chúng ta trở về trước tiên sắp xếp người đi điều tra. Những thứ này thương hội quản sự trước tiên đáp ứng, cũng không có từ chối. Tốt, vậy ta sẽ không tiễn các vị. Vạn Thanh thành chủ gật đầu, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tiễn khách. Mọi người sôi nổi đứng dậy, hướng về Vạn Thanh thành chủ chắp tay cáo từ, đang muốn rời khỏi đại điện, mà lúc này đây, đại điện chi môn đột nhiên chậm rãi mở ra, chạm mặt tới, là một cô âm lãnh chi phong. Trong gió còn trộn lẫn lấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, tại cảm nhận được những thứ này về sau, thành chủ đột nhiên biến sắc, một ít có kinh nghiệm thương hội quản sự cũng là nét mặt biến đổi, nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui. Không ổn. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới phản ứng lúc, đại điện bên ngoài thì có bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, mũi tên theo bên ngoài kích xạ mà đến, hắn bên trong ẩn chứa nhìn lực lượng kinh khủng, mấy tên thương hội quản sự né tránh không kịp, trực tiếp bị sắc bén mưa tên xuyên thủng thân thể, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, bọn hắn hoảng sợ ngã xuống đất. Có thích khách. Thành chủ sắc mặt nghiêm túc, hắn ngược lại là không có đặc biệt bối rối, chẳng qua cũng là ngay đầu tiên bóp nát truyền âm lệnh bài, đem Vạn Thanh thành gặp tập kích sự việc chuyển về gia tộc. Tin tưởng, rất nhanh liền có gia tộc cường giả chạy tới, Vạn Thanh thành chủ cũng không nóng nảy, thân hình hắn rút lui, trực tiếp khởi động đại điện trong phòng ngự trận pháp. Trận pháp màn sáng hiện lên, trực tiếp đem ngoại lai mưa tên toàn bộ ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì cảnh giác, bọn hắn tại đây Vạn Thanh thành trong thực lực cũng không yếu, lại là không có cảm nhận được đại điện bên ngoài có bất cứ ba động gì, thái kinh khủng, nếu là chậm một bước, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị kia mưa tên bắn thủng. Chư vị yên tâm, ta đã đem tin tức chuyển về gia tộc, tin tưởng không bao lâu thời gian gia tộc cường giả rồi sẽ chạy đến, những người này hẳn phải chết. Vạn Thanh thành chủ cho mọi người tăng thêm một đạo cường tâm châm, xua tán đi trong mọi người tâm khủng hoảng. Người bên ngoài, không quản các ngươi đến từ cái nào phe thế lực, các ngươi bây giờ đã không trốn thoát được, ta thẩm gia cường giả đang chạy đến, nếu là hiện tại đầu hàng, còn có thể lưu các ngươi một mạng. Vạn Thanh thành thành chủ không có đình chỉ, ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, linh hồn chi lực vậy tuôn ra, muốn nhìn một chút bên ngoài những thứ này là ai, dám đối bọn họ người của thẩm gia độc thủ. Nhưng mà, khi hắn tiếng nói truyền đi về sau, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, linh hồn chi lực nô ra, lúc này đại điện bên ngoài, không có bất kỳ bóng người nào dấu vết, chỉ có đầy đất máu tanh, trong phủ đệ thị vệ toàn bộ bị một đao phong hầu, thủ đoạn bén nhọn bá đạo. Ngay tại Vạn Thanh thành thành chủ cho rằng những sát thủ này thấy ám sát không thành đã lúc rời đi, một tiếng kêu sợ hai âm thanh ở trong đại điện vang lên. Cẩn thận. Còn không đợi Vạn Thanh thành chủ phản ứng, một đạo thanh đồng kiếm chỉ riêng ở trong đại điện lấp lóe, chiếu sáng mọi người hai mắt, chỉ nghe một đạo huyết nhục ma sát thanh âm, Vạn Thanh thành thành chủ thân thể trực tiếp bị thanh đồng kiếm xuyên thủng, không chỉ như vậy, một đạo khác mũi kiếm theo nhau mà tới, một cái đầu lâu chậm rãi rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe đến đại điện các nơi. Vạn Thanh thành thành chủ trực tiếp bị hai đao ám sát. Chúng thương hội quản sự từng cái ánh mắt sợ hãi, chỉ thấy tại Vạn Thanh thành chủ không đầu thi thể hậu phương, một đạo bóng tối môn hộ xuất hiện, trong đó thâm thúy vô cùng, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, từ đó đi ra ba tên người mặc áo tròn đen, bọn hắn khí tức cường đại, cũng có thiên thần cảnh chi uy. Ba người này mặt mang thanh đồng diện cụ, thấy không rõ dung mạo, thậm chí khí tức đều là lúc gần lúc hiện, ba người bọn họ đi ra về sau, một cước đem Vạn Thanh Thành chủ đầu lâu dẫm bạo, đỏ bạch rơi xuống nước đầy đất. Mọi người theo bản năng lùi lại, bọn hắn có thể theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý, máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống, nồng đậm mùi huyết tinh bị phong tỏa ở trong đại điện. Các ngươi nói cho Thẩm gia, kẻ giết người lại Tần. Nhương Thẩm Hồng Phi đem trên cổ treo lên thứ gì đó nhìn kỹ, cẩn thận rơi mất. Hắc Băng Đài ba người lạnh lùng quét mắt những người này, bọn hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Những người này mặc dù cùng Thẩm gia có chỗ liên quan, nhưng mà cuối cùng là thuộc về thượng giới những thương hội kia. Thượng giới những thứ này thương hội giao thoa chiếm cứ, phía sau nội tình thậm chí có khả năng muốn siêu việt Thẩm gia. Đối phương không có đối với Đại Tần Vương Triều ra tay qua, Đại Tần Vương Triều tự nhiên cũng không nguyện ý đối với những người này độc thủ. Về phần đối phương buôn bán Đại Tần Vương Triều tình báo thông tin, điểm này không có cách nào tránh, cũng vô pháp ngăn cản. Tại phóng câu tiếp theo lời hung ác về sau, ba người trực tiếp đi vào bóng tối chi môn, khí tức trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, giống như cũng chưa có tới đồng dạng. Tại âm ảnh chi môn quan bế về sau, sau một khắc, một đạo thần vương chi uy tại trong phủ thành chủ Giáng Lâm, Thẩm gia thần vương Giáng Lâm, hắn xuất hiện tại cửa đại điện, nhìn xem trên mặt đất thi thể không đầu, trực tiếp nhận ra đối phương là Vạn Thanh Thành thành chủ. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, phất tay, trận pháp biến mất. Là ai làm? Thẩm gia thần vương vẫn nhìn những người có mặt, ánh mắt giống như binh phòng, đau đớn nhìn ở đây linh hồn của con người. Những thứ này thương hội quản sự nhìn nhau, một người đứng trước nói ra, Đại Tần Vương Triều. Tại đối phương nói xong, Thẩm gia thần vương sắc mặt càng thêm âm trầm, lại là cái này Đại Tần Vương Triều, gần đây bọn hắn Thẩm gia vì Đại Tần Vương Triều mặt mất hết, liền xem như bọn hắn những thần vương này xuất hành, vậy sẽ tao ngộ đến một số người trào phúng. Hiện tại, Thẩm gia dưới trướng chấp trưởng tối đại thành trì thành chủ vậy mà đều bị Đại Tần Vương Triều giết. Làm dưới, thần vương linh hồn chi lực lan tràn, nhanh chóng bao phủ tất cả Vạn Thanh Thành, tìm kiếm Đại Tần Vương Triều người tung tích, thế nhưng một phen tìm kiếm, cuối cùng lại là không phát hiện chút gì, không có một chút dấu vết lưu lại. Cái này khiến Thẩm gia thần vương sắc mặt khó coi, hắn chạy tới tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chậm một bước. Các ngươi rời khỏi đi, trong gia tộc muốn Đại Tần tình báo hy vọng mau chóng sưu tập, ta Thẩm gia nhất định sẽ có thâm tạng. Thẩm gia thần vương tại tìm một phen không có kết quả về sau, trong lòng hiểu rõ, đối phương đã rời đi, ngược lại là vậy không có quá nhiều xoắn xuýt, đem kia thi thể không đầu thu hồi về sau, hắn liền đối với những người còn lại nói, đã hiểu, chúng ta sẽ vận dụng tất cả tài nguyên mau chóng. Mọi người chắp tay, rất nhanh liền rời đi phủ thành chủ bên trong. Về phần Hắc Băng Đài lưu lại ngữ, bọn hắn không người nào nguyện ý nói, cũng không nguyện ý trêu chọc những này là không phải. Bất luận là Đại Tần Vương Triều, hay là Thẩm gia, bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Chuyện này như vậy kết thúc, những thứ này thương hội người rời đi phủ thành chủ về sau, sôi nổi cáo từ phân tán mà đi, hôm nay gặp được sự việc, bọn hắn cũng đều muốn hồi báo cho người ở phía trên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đại Tần Vương Triều cùng Thẩm gia tiếp xuống phân tranh tất nhiên không ngừng, do đó, hay là cần trước giờ bố cục. Phùng Thế Binh là Vạn Bảo Thương hội tại Vạn Thanh Thành phân bộ quản sự, hắn ở đây về đến thương hội bên trong, trước tiên liền muốn liên hệ phía trên người. Chương 699, Vạn Bảo Thương hội, Phùng Thế Vinh chương 699, Vạn Bảo Thương hội, Phùng Thế Vinh thế nhưng tại vừa bước vào trong mật thất về sau, Phùng Thế Vinh sắc mặt trong chốc lát biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại trước An Vương, một tên mặt mang thanh đồng diện cụ nam tử không biết khi nào xuất hiện, tựu ngồi tại cái ghế của hắn bên trên, thanh đồng cổ kiếm đặt nằm ngang trên bàn, mũi kiếm nửa ra khỏi vỏ. Phùng Thế Vinh làm hạ liền muốn chạy đi, rốt cuộc Vạn Thanh Thành chủ tử trạng còn rõ mồn một trước mắt, hắn áo bào thượng còn có Vạn Thanh Thành chủ khi chết chỗ bắn tung tóe máu tươi. Nhưng mà hắn căn bản không có rời đi cơ hội, một thanh lưới đao trực tiếp đặt ở cổ của hắn trước, mật thất chi môn cũng theo đó chậm rãi quan bế. Sau lưng hắn, hai gã khác Hắc Băng Đài người xuất hiện, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Phùng Thế Vinh nhìn trong mật thất Hắc Băng Đài ba người, ánh mắt theo khủng hoảng vậy dần dần bình tĩnh tiếp theo. Hắn là người thông minh, tại Thẩm gia quan trọng thành trì bên trong kinh doanh thương hội, có thể nói hắn chính là Thẩm gia cùng thương hội liên lạc người. Tại những người này không có trước tiên giết hắn, liền đã đại biểu rất nhiều. Chư vị, tìm ta Vạn Bảo Thương hội chuyện gì? Phùng Thế Vinh tận lực để cho mình bình tĩnh tiếp theo, hắn không có chuyển ra Vạn Bảo Thương hội cái này kháo sơn, nếu là rời ra ngoài chỉ sợ chỉ sẽ chết càng nhanh. Đại Tần Vương Triều cùng cái đó thần hoàng giao thủ, bọn hắn Vạn Bảo Thương hội còn kém một chút, nếu là muốn giết hắn, những người này chỉ sợ là căn bản sẽ không chớp mắt. Ngồi trên ghế tên kia Hắc Băng vệ lạnh băng lạnh lùng ánh mắt nhìn Phùng Thế Vinh, yên lặng 3 giây về sau, thanh âm hắn trầm giọng nói, ngươi Vạn Bảo Thương hội hạch tâm địa ở đâu? Phùng Thế Vinh nghe được vấn đề của đối phương về sau, nội tâm cuồng loạn, nội tâm hắn là có chút suy đoán đối phương sẽ hỏi hắn cái gì, hẳn là cùng Thẩm gia không rời được, có thể không nghĩ tới cuối cùng lại là đang hỏi Vạn Bảo Thương hội hạch tâm. Nội tâm ngạc nhiên, có thể Phùng Thế Vinh biểu hiện làm hết sức bình tĩnh, đáp lại nói, các hạ, thương hội hạch tâm địa liên lụy đến rất nhiều, ta chẳng qua là một thành trì chấp sự thôi, làm sao lại hiểu rõ những thứ này? Thanh đồng diện cụ ở dưới lạnh lùng con mắt theo dõi hắn, do dự 3 giây về sau, thua tay nói, không dùng, xử lý sạch sẽ. Đang nói xong về sau, trong mật thất xuất hiện một đạo âm ảnh chi môn, cùng phụ thành chủ thời điểm giống nhau như lúc. Nhìn bóng tối môn hộ, cảm thụ lấy phía sau đánh tới hàn khí, Phùng Thế Vinh sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này nói ra, chờ một chút, ta biết một ít thông tin, có khả năng cung cấp một ít giúp đỡ. Tại hắn tiếng nói đến một nửa lúc, mũi kiếm đã đâm vào thân thể của hắn, bất quá, mạng hắn lớn hơn một chút, mũi kiếm chỉ có tiến vào ba thước. Máu tươi từ áo bào hạ chảy ra, Phùng Thế Vinh mồ hôi lạnh túa ra, không phải là bởi vì trên thân thể kiếm thương, mà là tại cái cổ lúc trước chui hiện ra thanh đồng hàn mang trường kiếm, trực tiếp chém xuống, tại hắn cái cổ trước chém ra một đạo vết máu. Sinh tử trong chớp mắt, hắn giống như vừa mới tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Một cơ hội cuối cùng, như phía sau phát hiện có dấu diếm, tự gánh lấy hậu quả. Hắc Băng vệ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt bên trong hiện ra huyết sát chi khí, thiêu đốt lấy Phùng Thế Vinh linh hồn. Tại thời khắc này, Phùng Thế Vinh mồ hôi lạnh đổ ra, sâu trong linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, thậm chí muốn so hắn trải nghiệm lôi kiếp lúc còn muốn đau khổ. Ngươi có thể không biết chúng ta, nhưng Đại Tần Vương triều Hắc Băng Đài hẳn nghe nói qua đi, ta Đại Tần hình phạt đến nay còn không ai có thể toàn bộ hưởng thụ. Một tên khác Hắc Băng vệ cười lạnh nói, về Đại Tần Vương triều Hắc Băng Đài, kỳ thực đã sớm tại thượng giới truyền ra, nhất là vũ tộc những người kia trở về sau, những người tuổi trẻ kia tại ngoại giới cực độ nói khoác chính mình, đem tự thân tại Hắc Băng Đài bị cực hình toàn bộ cùng người nói ra. Phùng Thế Vinh thường xuyên sưu tập tình báo, tự nhiên là đối với mấy cái này hơi có nghe thấy, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ có Đại Tần người tìm tới hắn. Vạn Bảo Thương hội hạch tâm địa tại Vân Châu vực, cụ thể chỗ ta vậy không rõ ràng lắm, nhưng ta biết một chút, đó chính là hạch tâm địa hẳn là tại một chỗ tinh tượng vị trí chỗ tốt nhất. Phùng Thế Vinh trong đầu nhớ lại Vạn Bảo Thương hội chỗ, ta Vạn Bảo Thương hội ở bên ngoài không vẹn vẹn là bảo vật cùng tình báo giao dịch, còn có chiêm bút tiên cơ, dự đoán một ít hoa phúc, cho nên tổng bộ hẳn là tại Vân Châu vực tinh tượng chỗ tốt nhất, như vậy mới dự đoán chuẩn xác. Phùng Thế Vinh đem những gì mình biết mọi thứ đều nói ra, hắn bây giờ căn bản không dám tưởng tượng Đại Tần Vương triều biết hỏi thăm những tin tức này làm gì. Hắn giờ phút này chỉ muốn làm chính là bảo vệ mạng mình. Hắc Băng vệ nhìn Phùng Thế Vinh, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói, "Rất tốt, hôm nay tình huống nếu là có những người khác hiểu rõ, hậu quả nguyên nên hiểu rõ, đừng vọng tưởng nhìn chạy trốn hoặc là tìm kiếm cái khác che chở." Đang nói xong về sau, bao phủ tại trên người Phùng Thế Vinh sát ý biến mất, ba người trực tiếp hướng về âm ảnh chi môn đi vào. Trước khi đi, một tên Hắc Băng vệ đem một thanh pháp khí đặt ở trên mặt bàn, để lại một câu nói về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. "Đây là trang giao dịch, thuộc về ngươi, dư thừa coi như trị liệu cho người thương thế." Nhìn biến mất âm ảnh chi môn, Phùng Thế Vinh tâm tình khẩn trương trong nháy mắt biến mất, hắn há miệng thở hổn hển, chỉ cảm thấy thân thể như nổ ra, đều nhanh có chút đứng không yên. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, đồng tử trợn to, cảm xúc trong đáy lòng sóng cả phập phồng. Hắn không biết hôm nay nói tới những thứ này sẽ ảnh hưởng cái gì, nhưng mà hắn hiểu rõ, Vạn Bảo Thương hội tiếp xuống chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện. Hắn trầm thật lâu, mới đưa chú ý đặt ở trôi này pháp khí phía trên, hắn đưa tay cầm lên, cảm thụ lấy trôi này pháp khí, nội tâm đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì đây là một kiện thiên thần cảnh pháp khí, với lại ẩn chứa pháp lực lại có thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhìn xem trong tay pháp khí, lúc này Phùng Thế Vinh lộ ra một vòng cười khổ, thật không biết hiện tại hắn chỗ cảnh ngộ, rốt cục là phúc hay là họa. Thiên thần cảnh đỉnh phong pháp khí, đây là hắn lần đầu tiên có, đẳng cấp này pháp khí, tại thượng giới giá trị rất lớn, đổi lấy một ít tàn thứ thần vương cảnh pháp khí đều có khả năng. Nội tâm lắng động thật lâu, Phùng Thế Vinh này mới khôi phục lại, hắn bắt đầu đối với người ở phía trên hồi báo hôm nay phủ thành chủ chuyện xảy ra, về phần sau đó tình huống, Phùng Thế Vinh không có nói ra nửa chữ. Tại kết thúc báo cáo về sau, Phùng Thế Vinh nội tâm ngẫm nghĩ thật lâu, xuất ra một viên truyền âm ngọc giản, đồng thời trong mật thất trận pháp chỉ riêng mang sáng lên, một sợi linh hồn chi lực tràn vào đến bên trong ngọc giản, rất nhanh đối diện liền truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Đang nghe âm thanh về sau, Phùng Thế Vinh nói ra, đem về Đại Tần Vương triều tất cả tình báo cũng nói cho ta biết, ta gặp khó khăn. Chương 700, Hắc Băng Đài bố cục. Chương 700, Hắc Băng Đài bố cục. Vạn Thanh Thành phụ cận một chỗ giữa núi non, Vũ Hóa Điền đứng ở trên ngọn núi quan sát Vạn Thanh Thành, tòa này thẩm gia khổng lồ nhất thành trì. Không bao lâu, Vũ Hóa Điền sau lưng âm ảnh chi môn mở ra, mới vừa từ Phùng Thế Vinh nơi đó ba người trở về. Đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Vạn Thanh Thành thành chủ bị giết, Vạn Bảo Thương hội đại khái vị trí đạt được. Thanh đồng diện cụ dưới, vang lên thanh âm cung kính, ba người cung kính hành lễ. Ba người đem Phùng Thế Vinh nói tới sự việc toàn bộ nói ra, trong đó trọng điểm chính là Vân Châu vực cùng với tinh tượng chỗ ra sự tình. Rất tốt, sắp xếp người tiến về Vân Châu vực, trong vòng 3 ngày, tìm thấy Vạn Bảo Thương hội tổng bộ ở chỗ đó. Vũ Hóa Điền âm nhu âm thanh truyền ra. Nặng. Ba người gật đầu, lúc này lại biến mất. Tại ba người sau khi biến mất, Vũ Hóa Điền bên cạnh, Lăng Vân thân ảnh xuất hiện, hắn ở đây lại tần vương triều 30 năm phát triển trong thời gian. Dẫn đầu thiên hồ nhất mạch gia nhập vào Hắc Băng Đài bên trong, không chỉ có là hắn, bao gồm là Huyền Minh những người kia. Hiện tại còn kém Vạn Bảo Thương hội, chỉ muốn lấy được Vạn Bảo Thương hội tổng bộ ở chỗ đó, liền có thể thu lưới. Lăng Vân sau khi xuất hiện, Vân Đạm Phong khinh nói xong. Hắc Băng Đài từ bước vào thượng giới về sau, nhanh chóng phóng đại, thế nhưng này thượng giới địa vực thật sự là quá lớn, muốn triệt để khống chế thượng giới thông tin kết cấu những thứ này, chỉ dựa vào những người này thời gian căn bản không kịp. Bọn hắn Đại Tần Vương triều tại thượng giới không có quá nhiều phóng đại thời gian, quét ra vậy dặn dò qua, không từ thủ đoạn, nhường Hắc Băng Đài tại thượng giới nở hoa. Cuối cùng, Vũ Hóa Điền cùng Lăng Vân, Huyền Minh đám người liền quyết định quyết sách, tất nhiên không cách nào nhanh chóng phóng đại, vậy liền chiếm đoạt. Mà lên giới những thứ này thương hội thế lực thì là chiếm đoạt lựa chọn tốt nhất, bọn hắn tại thượng giới trải rộng, đồng thời cùng các thế lực lớn cũng co gặp nhau, đồng thời bọn hắn cũng tại buôn bán nhìn tình báo, đây chính là Hắc Băng Đài xem trọng chỗ. Không chỉ như vậy, những thứ này thương gia ngồi xuống cùng tài nguyên khổng lồ, tại thượng giới các nơi cũng có thân ảnh của bọn hắn. Nếu là đem những thứ này thương hội toàn bộ nuốt vào, kia hoàn toàn có thể để bù đắp Hắc Băng Đài tại thượng giới nhược điểm, trực tiếp giải quyết nhân lực cùng hệ thống tình báo tiêu thốn. Do đó, trong khoảng thời gian này bên trong, Hắc Băng Đài một mặt là tại thi hành nhìn ám sát, mà càng lớn ý đồ chính là những thứ này thương hội. Trải qua Hắc Băng Đài mọi người nỗ lực, đã được đến rất nhiều thương hội tổng bộ địa điểm, kế hoạch bên trong thương hội, hiện nay cũng liền kém Vạn Bảo Thương hội. Chỉ cần tìm được Vạn Bảo Thương hội tổng bộ địa điểm, như vậy liền có thể bắt đầu thu lưới. Không sai biệt lắm, chẳng qua lần này động nhiều như vậy thương hội, nhất định sẽ dẫn tới hành động to lớn, những thứ này thương hội phân bộ vậy rất có thể lọt vào một ít thế lực thanh tẩy. Vũ Hóa Điền gật đầu, lập tức nói ra trước mắt hắn ý nghĩ. Tại hủy diệt những thứ này thương hội tổng bộ về sau, thông tin là nhất định không gặp được, này thượng giới địa vực quá lớn, Hắc Băng Đài căn bản là không có cách toàn bộ bận tâm, liền xem như hướng bệ hạ điều tạm một phần lực lượng, trên lệch vậy vẫn là rất nhiều. Đến lúc đó thông tin lưu truyền ra đi, dường như là Vạn Thanh Thành nơi này, thẩm gia nhất định sẽ ngay đầu tiên huyết tẩy. Có liền sẽ có mất, chúng ta lo lắng quá xa, liền xem như bị thanh tẩy, vậy chúng ta cũng là đáng. Lăng Vân giảng đạo. Bọn hắn Hắc Băng Đài tại thượng giới không có bất kỳ cái gì cơ sở, chỉ có dựa vào biện pháp này mới có thể nhanh chóng phóng đại. Không, ta chẳng qua là có chút đáng tiếc những địa phương này. Vũ Hóa Điền cười lạnh. Ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong những thứ này thương hội bị ta Đại Tần cầm xuống về sau, các phe phản ứng. Nghe được Vũ Hóa Điền nói, Lăng Vân cười cười, ánh mắt bên trong cũng là toát ra một vòng chờ mong. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hắc Băng Đài uy danh đã tại các thế lực lớn bên trong vang lên, Thẩm gia, Điền gia, Hồ gia, Trần gia nhóm thế lực cũng bị Hắc Băng Đài ám sát, những thế lực này nhân vật trọng yếu xuất hiện thương vong to lớn, nhất là những thế lực này quản lý thành trì các nơi, coi như là bị Hắc Băng Đài tàn sát đẫm máu. Trong lúc nhất thời, Hắc Băng Đài đã trở thành thượng giới các thế lực lớn ác ngộng, cùng Đại Tần Vương triều có thù thế lực, mỗi giờ mỗi khắc cũng sinh hoạt tại sợ hãi cùng không biết bên trong, một tầng mây đen trực tiếp bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Đồng thời, này một loạt bắt đầu cũng làm cho các thế lực lớn bắt đầu có đề phòng, nhưng coi như là bọn hắn phí hết tâm tư phòng bị, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản Hắc Băng Đài ám sát. Trong đó, làm hại lớn nhất thì là Hồ gia, tại Hắc Băng Đài chấp hành ám sát lúc, đùa bạn, lúc này Hồ gia thế hệ trẻ tuổi tại ngoại giới lịch luyện, này không thể nghi ngờ đã trở thành Hắc Băng Đài trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tại Hắc Băng Đài thiết huyết sát phạt phía dưới, Hồ gia thế hệ trẻ tuổi tại ngoại giới coi như là toàn quân chết không, không có người có thể sống về đến gia tộc. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Hồ gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi đứt gãy, ở trong đó còn bao gồm Hồ gia gia chủ cháu trai, vậy chôn vùi tại Hắc Băng Đài lưỡi đao phía dưới. Làm thông tin lưu truyền ra về phía sau, tất cả Hồ gia coi như là triệt để vỡ tổ, bọn hắn nhà mình tộc thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, thế hệ trẻ tuổi đứt gãy. Đối với Đại Tần Vương triều cừu hận, trực tiếp góp nhặt đến đỉnh điểm, Hồ gia thần hoàng càng là đối với ngoại giới nói nghiêm túc, nhất định sẽ làm cho Đại Tần Vương triều chó gà không tha. Hồ gia tình huống, trực tiếp làm trên giới những thế lực này bắt đầu lòng người bàng hoàng, cho dù là Thẩm gia, bọn hắn cũng đều ngay đầu tiên mệnh lệnh gia tộc tử đệ không thể rời khỏi, chính là lo lắng sẽ bị Hắc Băng Đài để mắt tới. Đủ loại cử động, trực tiếp điểm đốt thượng giới. Mây đen bao phủ tại những gia tộc này đỉnh đầu, sợ hãi vậy đang lặng lẽ lan tràn. Đại Tần Vương triều những cử động này, đồng thời cũng là hấp đưa tới cực kỳ cường đại thế lực chú ý, cũng tỉ như linh tộc, mệnh tộc dạng này thế lực, bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu phỏng đoán Đại Tần Vương triều khí vận. Bất quá, linh tộc cùng mệnh tộc dạng này bá chủ thế lực, vậy mà đều không có đoán ra được, thậm chí có đồn đại xưng là hai đại chủng tộc thần hoàng tự mình phỏng đoán, nhưng lại là nhìn thấy một mảnh hỗn độn, thấy không rõ tương lai, thấy không rõ khí vận. Nay một cái tin tức truyền ra, doanh động trình độ thậm chí muốn vượt qua Hắc Băng Đài ám sát. Phải biết, mệnh tộc cùng linh tộc thế nhưng thượng giới chủng tộc biết cổ, thậm chí đều có thể suy đoán ra vạn tộc chi kiếp thắng thua, đã từng linh tộc phỏng đoán qua, vạn tộc chi kiếp, thượng giới tổn thất nặng nề. Kết quả, làm vạn tộc chi kiếp mở ra về sau, thượng giới thương vong thảm trọng, mảng lớn cương vực biến thành liệt vụ, hóa thành đất khô cằn, vô số sinh linh hóa thành khô cốt, trải rộng thượng giới. Trận chiến kia, thượng giới thiên thần cảnh lực lượng trực tiếp xuất hiện đứt gãy tình huống, thần vương cảnh thứ bị thiệt hại vượt qua ngàn người, thậm chí cũng có nhiều tên thần hoàng vẫn lạc, trực tiếp đả thương nặng thượng giới lực lượng, một ít cường đại chủng tộc viễn cổ thậm chí cuối cùng cũng giết tới diệt tộc, trong đó linh tộc cũng là tổn thất nặng nề, hai tên thần hoàng vẫn lạc, tổ địa luôn hãm, trận chiến kia được xưng là kỷ nguyên chi chiến. Đó là thượng giới xử lý đến nay thảm trọng nhất một lần, từ trong trận chiến ấy, thượng giới có một nửa cương vực luôn hãm, trọn vẹn luôn hãm 100 vạn năm cuối cùng mới đem thu phục quay về. Chương 701, bắt đầu thu lưới chương 701, bắt đầu thu lưới do đó, tại thượng giới các thế lực lớn trong mắt, linh tộc cùng mệnh tộc thôi diễn năng lực là rất cường đại, có thể ngay cả này hai đại chủng tộc cũng thấy không rõ Đại Tần Vương triều khí vận, này cũng làm người ta chân chính bắt đầu coi trọng. Đương nhiên, cũng đúng thế thật đồn đãi. Chẳng qua phần này đồn đãi lại là tại thượng giới dẫn tới sóng to gió lớn, một ít mạnh đại chủng tộc, thậm chí là ma tộc thần hoàng, cũng tự mình đi đến linh tộc cùng mệnh tộc chứng thực cái này sự việc. Vân Châu vực, Khuê Mộc Lang, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Nhiễm Mẫn, Dương Cái Hưng, Văn Đường, Cao Tiên Trì, Phong Thường Thanh và Đại Tần Vương Triều một đám cường giả bắt đầu hội tụ Vân Châu vực. Đây là Đại Tần Vương Triều đặt chân thượng giới tháng thứ 3, lần trước Vạn Thanh Thành nhiệm vụ sau khi kết thúc, Hắc Băng Đài liền bắt đầu tại Vân Châu vực điều tra về Vạn Bảo Thương hội tổng bộ vị trí, cuối cùng, tại Tinh Quân Khuê Mộc Lang hiệp trợ dưới, Hắc Băng Đài cuối cùng khóa chặt vị trí. Vạn Bảo Thương hội tổng bộ cực kỳ ẩn nấp, ngay tại Vân Châu vực một chỗ cỡ nhỏ không gian kết giới bên trong. Cũng đúng thế thật Khuê Mộc Lang căn cứ bản lãnh của hắn tỏa định, bởi vì nơi này là Vân Châu vực tinh tượng nồng nặc nhất nơi. Tại cỡ nhỏ bên ngoài kết giới một chỗ ngọn núi bên trong, Đại Tần Vương triệu một đám cường giả tại trong vòng một ngày tập kết hoàn tất, không vẹn vẹn là những người này, còn có Hắc Băng Đài tinh nhuệ cũng là cùng xuất hiện. Tình huống như vậy tại thượng giới các nơi đều có chỗ xảy ra, hôm nay Hắc Băng Đài muốn trong cùng một lúc bên trong cầm xuống những thứ này thương hội. Nếu là tách ra đạo thủ, khó tránh khỏi nhường cái khác thương sẽ khiến cảnh giác, đến lúc đó có thể đã không tốt làm. Cuối cùng, tại Vũ Hóa Điển đánh nhịp quyết định dưới, ổn định ở hôm nay mặt trời đỏ nhô lên cao thời điểm, đối với mấy cái này thương hội thống vừa động thủ. Bằng Ma Vương nhìn tiến về không gian, đôi mắt sắc bén, không khỏi nói ra, những thứ này thương hội chỗ ẩn thân vẫn đúng là khó mà phát hiện, ngay cả ta hơi không chú ý đều có khả năng không có chú ý. Phía trước không gian bình thường, con mắt nhìn xem căn bản không phát hiện được ở trong đó có một tầng cỡ nhỏ bí cảnh, đây là Khuê Mộc Lang tự mình kết cục, tăng thêm vô lượng xích khóa chặt, mới khóa chặt chỗ này cỡ nhỏ bí cảnh. Lăng Vân gật đầu, Những thứ này thương hội thường xuyên buôn bán một ít thế lực lớn thông tin, lo lắng ngoại giới trả thù, mới như thế bí ẩn, chỉ có một ít nhân vật trọng yếu mới biết được bí cảnh chỗ, bằng không Hắc Băng Đài sớm nên phát hiện. Hắc Băng Đài vì khóa chặt những thứ này thương hội vị trí, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, bắt giết không ít nhân tài xác định mục đích không thể nghi ngờ. Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị động thủ đi. Sư Đả Vương có chút nhao nhao muốn thử, tại thượng giới hắn tận nhìn xem người khác động thủ, bây giờ cuối cùng chính hắn có cơ hội, làm sao có khả năng không hưng phấn. Lăng Vân lại là lắc đầu nói, chờ một chút, này Vạn Bảo Thương Hội trong có thần hoàng tồn tại. Những thứ này thương hội bên trong đều cũng có thần hoàng trấn giữ, bằng không sớm đã bị một ít thế lực lớn chỗ hủy diệt công chiếm. Tại Lăng Vân vừa dứt lời không lâu, một đạo áo đen thân ảnh liền xuất hiện, thân công báo chiếm cứ tại phía trên bạch ngạch hổ, nhàn nhã, mười phần hài lòng. Thân công báo sau khi xuất hiện, đối với mọi người thi lễ, chư vị đợi lâu, bần trên đường chỉ hoãn trong chốc lát, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Vậy thì mời thân đạo trưởng phá trận đi, này Vạn Bảo Thương Hội bí cảnh kết giới hẳn là thần hoàng bố trí, nếu là một kích phá không được, dễ kinh động người ở bên trong. Lăng Vân gật đầu, đối với thân công báo nói. Thân công báo trong tay Hỗn Nguyên Châu xuất hiện, ngồi cưỡi nhìn bạch ngạch hổ tiến lên, chư vị chờ lấy, nhìn xem bần đạo ta phá trận pháp này. Nhìn thấy thân công báo muốn xuất thủ, Lăng Vân ra hiệu thủ hạ, rất nhanh, đã sớm bố trí tại bốn phía che đậy trận pháp chỉ riêng mang sáng lên, một tầng kết giới trực tiếp bao phủ nơi đây, làm hết sức đem tiếng động co lại nhỏ một chút, để phòng bị thế lực khác chú ý tới. Tại trận pháp hoàn toàn khởi động về sau, thân công báo mới bắt đầu động thủ, trong tay Hỗn Nguyên Châu tỏa ra hỗn độn ánh sáng, một sợi âm dương nhị khí tuôn ra, trực tiếp đánh về phía phía trước hư không, tại tiếp xúc đến phía trước hư không về sau, này âm dương nhị khí phảng phất là tại ăn mòn bình thường, kia phiến bắt đầu nhanh chóng hòa tan, một khe hở không gian mơ hồ trong đó sinh ra. Bất quá, đầu này vết nứt không gian cùng bình thường nhìn thấy căn bản không giống nhau. Bí cảnh kết giới bị thân công báo trực tiếp hòa tan ra một cửa vào, không có làm ra một điểm động tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Tại lối ra vào hiện về sau, thân công báo giá đáp lấy bạch ngạch hổ xuất trước đi vào, những người khác nhìn nhau, theo sát mà lên. Sư Đà Vương, ngươi lưu tại ngoại giới đi, đường lui không thể sai sót. Đang động trước người, Lăng Vân cố ý bản giao một câu. Nhưng mà, những lời này nghe vào Sư Đà Vương trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang, trời sợ. Hắn lại không có cơ hội động thủ, Sư Đà Vương vừa định muốn phản bác, vì chính mình tranh thủ một chút, cũng là bị Bằng Ma Vương ngăn lại. Chuyến này nhiệm vụ chúng ta nghe theo Hắc Băng Đài sắp đặt. Đây là bệ hạ chỗ giao phó, dù cho là thực lực bọn hắn cường đại, nhưng đế mệnh tại thượng, không thể vi phạm. Bằng Ma Vương nhắc tới cái này, Sư Đà Vương trong nháy mắt hiểu xỉu. Được thôi, cho các ngươi xem trọng đường lui cũng là hoạt động, các ngươi vào trong yên tâm, chỉ cần ta còn sống sót, nơi này liền sẽ không có mất. Sư Đà Vương vô vô bộ ngực, để che giấu nhìn chính mình nội tâm bi thương. Bằng Ma Vương cười cười, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, phồn hoa vô cùng, nơi này cùng ngoại giới hình thành so sánh rõ ràng, thái phồn hoa, non xanh nước biếc, giống một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nơi này linh khí vậy đây ngoại giới rồi rào một ít, làm thân công báo đám người sau khi xuất hiện, là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ nói trên này. Vân đài bên trên, một ít Vạn Bảo Thương Hội nhân vật trọng yếu chính ở chỗ này tu luyện, thân công báo đám người sau khi xuất hiện, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, ánh mắt bên trong tràn ngập một cô mờ mịt. Tình huống thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Gặp qua các vị đạo hữu. Thân công báo khẽ thi lễ, mười phần kiêm tốn, này nhường nhân vật nơi này hơi nghi hoặc một chút, là đại nhân mời tới sao? Đạo hữu, những nhân vật này không làm rõ được tình huống, chuẩn bị sắp xếp người tiến về tìm đại nhân tuân hỏi một chút, có thể sau một khắc, sau lưng thân công báo, một vết nứt chậm rãi hiện hiện, một cỗ mênh mông sát ý từ đó lan tràn mà ra, Bằng Ma Vương tốc độ cực nhanh, sát ý giáng lâm, một cỗ giết dục vọng tại đây bí cảnh bên trong tạo nên. Phốc phốc. Bằng Ma Vương thân ảnh nhảy ra, không có bất kỳ cái gì đình trệ, ở đây những thứ này Vạn Bảo Thương Hội trực tiếp bị một kích mất mạng, thân thể vỡ vụn, tử trạng thê thảm. Làm Lăng Vân đám người bước vào về sau, nơi đây chỉ có đầy đất phần vụn thi thể, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi đang tràn ngập. Mà vào lúc này, bí cảnh trong đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức dâng lên, cỗ khí tức này trong chớp mắt giáng lâm, chỉ thấy bốn tên thần vương cảnh giáng lâm, bốn người đều là Vạn Bảo Thương Hội nhân vật trọng yếu. Người nào dám xông vào ta Vạn Bảo Thương Hội, giết ta thương hội người. Bốn tên thần vương giáng lâm về sau, ánh mắt bất thiện nhìn thân công báo đám người, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bọn hắn vốn là tại tu luyện, đoạn thời gian gần nhất bên trong, thượng giới thương hội đều là cực kỳ bận rộn, từ đại tần vương triều thượng giới về sau, các phương đều muốn liên quan đến đại tần vương triều thông tin, một cách tự nhiên đại tần vương triều thông tin liền bị xào lên rất cao, giá trị thậm chí cũng không kém gì một kiện thiên thần cảnh pháp khí. Chương 702, Bàng Ma Vương ngoan lệ chương 702, Bàng Ma Vương ngoan lệ kết quả, vừa nay bị cảnh động tĩnh của nơi này trong nháy mắt thì khiến cho bọn hắn lực chú ý, còn không chờ bọn họ đến, liền đã xuất hiện thương vong. Lăng Vân nhìn bốn tên thần vương cảnh, lạnh giọng nói ra, cho các ngươi Vạn Bảo Thương Hội một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Làm bốn tên thần vương nghe được Lăng Vân lời nói về sau, rõ ràng là sức sở, quá cuồng vọng. Cuồng vọng, ta Vạn Bảo Thương Hội tại thượng giới thế nhưng cùng rất nhiều thế lực có chỗ liên hệ, các ngươi dám như thế đối với ta thương sẽ độc thủ, hậu quả có thể gánh chịu không? Bốn tên thần vương tại không làm rõ được phía sau của đối phương, vậy không dám tùy tiện độc thủ, bọn hắn có thể từ trên thân Bằng Ma Vương cảm nhận được một cô áp lực lớn, mà chủ yếu nhất là hiện tại hội trưởng đại nhân không tại thương hội trong trấn thủ, chỉ lưu bọn hắn bốn tên thần vương. Bọn hắn cũng không dám cùng đối phương tùy tiện độc thủ, chỉ có thể chuyển ra một ít làm đối phương kiêng kỵ. Nhưng mà lời của bọn hắn nghe vào đại tần vương triều người trong hai, chẳng qua là nói một đống nói nhảm thôi. Lăng Vân cười lạnh, vậy liền đi chết đi. Tại hắn vừa dứt lời, Bàng Ma Vương, Khuê Mộc Lang, Nhiệm Mận đám người trực tiếp giết ra, nồng đậm yêu khí bộc phát, ý sát phạt rung động tất cả bí cảnh. Tại thời khắc này, bí cảnh ở trong bắt đầu tràn ngập lên một cỗ xương máu. Bốn tên thần vương trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn khẩn trương nhìn những người này, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, phất tay, hàng loạt pháp khí phù hiện ở bọn hắn quanh thân, bọn hắn thân làm vạn bảo thương hội thần vương, pháp khí thiên tài địa bảo tự nhiên là không thiếu. Nhưng những thứ này ngoại vật ở trong mắt bằng ma vương như không có gì. Sau lưng hắn đông nhiên triển khai che trời chi dực, đem nhánh lông vũ dường như sống lại bình thường, mỗi một cây cũng giống như vặn bẹo lên mảnh này bí cảnh không gian, cuốn phong cuốn theo màu tím lôi quang gào thét mà lên. Đầy trời lôi quang trong chốc lát hóa thành ngàn vạn màu máu lôi đỉnh, trực tiếp hướng về bốn tên thần vương bao trùm mà xuống, phong bế đường lui của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể đón đỡ một kích này. Màu máu lôi đỉnh tản ra một cỗ làm người sợ hãi cảm giác, bốn tên thần vương vất tay, quanh thân tất cả pháp khí bộc phát thần mang, trực tiếp hướng về bằng ma vương này vết sắc lôi đỉnh đánh kích mà đi. Giang giác, làm này ngàn vạn lôi đỉnh xen lẫn, ẩn chứa lực lượng bộc phát, cường đại lực xuyên thấu, trực tiếp đánh nát những pháp khí này, giang giác một tiếng, hóa thành mảnh vỡ, hòa tan tại kia lôi dẫn bên trong. Một màn này, thật sâu kích thích bốn tên thần vương, những pháp khí này bên trong, thế nhưng có thần vương pháp khí, lại là cuối cùng không chống đỡ được đối phương một kích, cứ như vậy bị đánh nát, bọn họ nội tâm hoảng sợ đồng thời, sôi nổi nhanh chóng ra tay, muốn áp chế những thứ này lôi đỉnh. Nhưng đừng quên, ở đây thần vương cũng không chỉ bằng ma vương một người, Khuê Mộc Lang dưới chân màu xanh bóng sói xuất hiện, một tiếng sói tru chấn thương cùng, trong tay hắn hiện ra một thanh lưới dao, Thiên Cương đao. Này là của hắn một kiện khác bản mệnh pháp khí, thân đao có khắc 7 viên tinh đinh, tại Thiên Cương đao hiện thế lúc, trực tiếp dẫn tới thiên địa dị tượng, thất tinh hàn quang lấp lóe. Nương theo lấy Khuê Mộc Lang động tác, Thiên Cương đao ngang nhiên đánh xuống, 36 đạo đao mang xuất hiện, hắn bên trong ẩn chứa trông hắn thần tộc chi lực. Phốc phốc, 36 đao mang, đầy trời lôi đỉnh chi lực, bốn tên thần vương căn bản bất lực chống đỡ, hai tên thần vương trực tiếp bị Khuê Mộc Lang đao mang chỗ chạm, trên thân thể xuất hiện to lớn màu máu vết đao. Còn lại hai người thì là không chịu nổi bằng ma vương công kích, bị lôi đỉnh đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ lên một đoàn xương máu, khí tức trong khoảnh khắc bể bại xuống dưới. Bốn tên thần vương vẹn vẹn mới bắt đầu giao thủ, liền toàn bộ bị thương nặng. Là cái này giữa song phương chênh lệch, bằng ma vương bước ra một bước, xuất hiện tại bốn người trước người, đại hùng chi khí hiện lên, từng cây lông vũ phù hiện ở quanh người hắn, nương theo lấy lôi quang, ba người thân thể suy thủng, liên đối nhìn linh hồn của bọn hắn vậy trực tiếp bị xé nát, thảm chết ngay tại chỗ. Ba tên thần vương bị thuần sát, thần vương vẫn lạc. Đạp lấy bọn hắn thi cốt, bằng ma vương linh hồn chi lực trực tiếp bao phủ tất cả bí cảnh, cảm thụ lấy bí cảnh nội tình huống, âm lãnh ánh mắt nhìn về phía một tên sau cùng còn kéo dài hơi tàn thần vương. Hắn chậm rãi đưa tay, một cỗ chói buộc lực lượng trực tiếp bóp ở tên kia thần vương trên cổ. Bàng ma vương lạnh băng đỏ tươi hai con ngươi nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng, hiện tại là thần phục hay là chết. Bị giết ba tên yếu kém, chỉ lưu lại bốn người bên trong mạnh nhất một tên thần vương. Tên này thần vương giờ phút này trong ánh mắt đều là không cam lòng, nhưng khi cùng bàng ma vương ánh mắt đối mặt về sau, sâu trong linh hồn lập tức truyền đến một vòng sợ hãi, bóng ma tử vong bao phủ linh hồn của hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu, cuối cùng đang sợ hãi dưới, hắn lựa chọn thần phục. Bàng ma vương khoẹt miệng một tia cười lạnh lên, ở tại bên cạnh một cái lông vũ xuất hiện. Lông vũ phía trên điêu khắc yêu tộc minh văn, tại ý niệm của hắn dưới, lông vũ hóa thành vô hình, trực tiếp xuyên thủng vào tên này thần vương linh hồn bên trong. Hắn phóng tên này thần vương, lạnh lùng nói ra, muốn sống sót thì ngoan ngoãn nghe lời. Tên này thần vương sinh tử, hiện tại chỉ ở bằng ma vương một ý niệm. Hiện tại đến trả lời vấn đề của ta, ngươi tên gì, vạn bảo thương hội thần hoàng đi đâu? Bằng ma vương bắt đầu hỏi. Tên này thần vương nhìn bằng ma vương, cảm thụ lấy bên cạnh ba tên thần vương chết thảm, nội tâm đã nhận hạ sự thật này, hắn cung kính hồi đáp, bọn hắn đều gọi ta Ngân Nguyên thần vương. Hội trưởng đoạn thời gian trước vì Đại Tần Vương triều tình báo tin tức sự việc, rời đi vạn bảo thương hội, ta cũng không biết hắn đi đâu. Ngân Nguyên Thần Vương cung kính đáp trả bằng ma vương vấn đề, hắn không nói gì, đối với hội trưởng Vu tung tích không có ai biết, bọn hắn bình thường cũng chỉ là đợi ở chỗ này trấn thủ. Lăng Vân lúc này tiến lên, ngươi có thể hay không phân phó khống chế vạn bảo thương hội ở các nơi những phân bộ khác. Đây mới là hiện nay Hắc Băng Đài chuyện quan tâm nhất, về phần vạn bảo thương hội trong thiên tài địa bảo, Hắc Băng Đài căn bản là lười nhác nhìn xem. Đối với thiên tài địa bảo, bọn hắn Đại Tần Vương triều ngay cả thánh cảnh pháp khí cũng có, tự nhiên là không thiếu những thứ này. Tại 30 năm phát triển trong thời gian, bọn hắn thế nhưng theo bệ hạ kia lấy được không ít đồ tốt, chỉ là Lăng Vân biết đến, chính là một bảng con số lớn. Đồng bạc nhìn Lăng Vân, gật đầu, bình thường thương hội vận doanh chính là chúng ta bốn tên thần vương đang phụ trách, hội trưởng bình thường là mặc kệ chuyện kế tiếp, đều là do chúng ta tới làm. Rất tốt, hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ, nghĩ biện pháp báo tin các ngươi hội mọc trở lại, nói cho có chuyện khẩn cấp, đồng thời, ngươi quyển trong tay bắt đầu giao tiếp. Lăng Vân nói xong, mấy tên Hắc Băng Đài chấp sự tiến lên, bọn hắn đem tới đón bạn bảo thương hội. Đồng bạc nghe được Lăng Vân lời nói, nội tâm là có chút chấn động, đối phương muốn bọn hắn hội mọc trở lại là chuẩn bị làm gì? Hắn kỳ thực đã có thể suy đoán ra một chút, chẳng qua hắn hiện tại đã thần phục với đối phương, không cách nào thay đổi gì, sinh mệnh cũng không khỏi tự mình làm chủ, hắn cũng chỉ đành nhận mệnh gật đầu, chẳng qua tại thi hành trước, hắn nhìn Lăng Vân, hay là hỏi trước mắt hắn nghi ngờ trong lòng. Có thể khiến cho ta bại hiểu chưa? Lăng Vân nhìn hắn, cũng không có ẩn tàng thân phận của bọn hắn, mang theo ý cười vô vô bờ vai của hắn, trực tiếp làm rõ thân phận của mình, Đại Tần Vương triều, Hắc Băng Đài. Nghe tới Đại Tần Vương triều mấy chữ này lúc, Ngân Nguyên Thần Vương đồng tử co vào, có chút khó có thể tin, bọn hắn trong khoảng thời gian này chính là tại tốn sức tìm kiếm lấy về Đại Tần Vương triều thông tin, có thể không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà sẽ để mắt tới bọn hắn Vạn Bảo Thương Hội. Giờ khắc này, Ngân Nguyên Thần Vương mới thật sự hiểu Đại Tần Vương triều cường giả, Vạn Bảo Thương Hội tại thượng giới cũng là chiếm cứ rất xa xưa thế lực, đã từng cũng là tao nộ qua một ít thế lực lớn tiêu diệt toàn bộ, đều là ngoan cường gắng gượng vượt qua, bây giờ lại là như thế nhanh thì luân hãm, nội tâm hắn cũng là cực kỳ đắng chát. Nhưng việc đã đến nước này, vậy đã không có sửa đổi biện pháp. Chương 703, cầm xuống bí cảnh. Chương 703, cầm xuống bí cảnh. Nhìn Ngân Nguyên Thần Vương cùng mấy tên Hắc Băng Đài chấp sự rời khỏi, Lăng Vân nhìn về phía Thân Công Báo, "Đạo trưởng, kia bạn bảo thương hội hội trưởng thì giao cho ngươi." Thân Công Báo gật đầu, lộ ra một tự tin mỉm cười, "Vấn đề nhỏ." Ngay cả hắn tọa hạ Bạch Ngạch Hổ cũng là miệng nói tiếng người, "Vấn đề nhỏ, chủ nhân mạnh như vậy, nhất định sẽ đưa hắn kết quả." Khiêm tốn một ít, Thân Công Báo mang theo ý cười vỗ xuống Bạch Ngạch Hổ đầu hổ. Mọi người cười cười, cũng không nói gì. Lập tức, Lăng Vân nhìn về phía mọi người, "Bí cảnh đã cầm xuống, nơi đây pháp khí thiên tài địa bảo đều thuộc về ta Đại Tần Vương triều tất cả, chư vị có thể chia cắt, nếu là có coi trọng, đều có thể cầm, ta đã cùng bệ hạ bẩm cáo qua." Mọi người nghe xong cũng lộ ra ý cười, bất quá bọn hắn đều là nhìn về phía Bằng Ma Vương cùng Khuê Mộc Lang, rốt cuộc vừa mới ra tay chủ yếu là hai vị này, bọn hắn cũng không có cống hiến cái gì quá lớn lực lượng. Khuê Mộc Lang cảm nhận được ánh mắt mọi người, vừa cười vừa nói, "Ta gần đây có chút thiếu linh thạch, ta thì ngươi cầm chút ít linh thạch đi." Bằng Ma Vương thì là nói ra, "Của ta liền để Sư Đả Vương chọn đi." Mà lúc này, Sư Đả Vương thân ảnh cũng vừa mới từ bên ngoài đi vào, hắn nhận được tin tức, bên trong chiến đấu đã kết thúc, hắn liền dẫn người vào đến, chợt nghe Bằng Ma Vương lời nói về sau, hắn có chút kích động lúc này nói ra, "Nhị ca, ngài thực sự là ta hảo ca ca." Tại nói xong câu đó về sau, Sư Đả Vương cũng không quay đầu lại liền hướng về bên trong bí cảnh trong phóng đi, người khác không muốn, hắn nhưng là thiếu gấp á chiến lợi phẩm chia cắt bắt đầu. Cùng lúc đó, một chỗ khác tên là Thiên Vân Thương hội chỗ, Nưu Ma Vương chính dẫn người ở đây với tẩy, Thiên Vân Thương hội thần hoàng trực tiếp bị Vô Lượng Xích đánh lui, trốn không biết tung tích, nhưng bọn hắn Thiên Vân Thương hội đã bị Hắc Băng Đài nắm trong tay, nơi đây là Vũ Hóa Điển đang chủ trì. Này Thiên Vân Thương hội thần hoàng đảo tàu ảnh hưởng lớn không lớn a? Nưu Ma Vương quan sát tất cả Thiên Vân Thương hội, hỏi hướng Vũ Hóa Điển. Nưu Ma Vương đã tận lực thao túng Vô Lượng Xích chặn giết đối phương, có thể chính là thần hoàng chi cảnh quá khó giết, chính yếu nhất, đối phương hay là một giới thương hội chi chủ, trong tay pháp khí quá nhiều rồi, cuối cùng chỉ có thể nhìn đối phương đảo tàu. Vũ Hóa Điển lắc đầu, "Thương hội rơi vào trong tay chúng ta là được, về phần hắn một thần hoàng, mặc dù có chút ảnh hưởng, chẳng qua còn có thể tiếp nhận. Nơi này thần vương cái kia đền tội, cái kia thần phục, này cũng đã đủ rồi. Giết một tên thần hoàng quá khó khăn, trừ phi là Thân Công Báo ở đây, có thể còn có hy vọng." Vô Lượng Xích vẫn như cũng là không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhiều nhất chính là bị thương nặng tên kia thần hoàng. Cũng không biết nhị đệ tam đệ tình huống thế nào. Nưu Ma Vương nhìn Thiên Vân Thương hội trong thảm thiết, không khỏi có chút hiếu kỳ. "Yên tâm đi, Bằng Ma Vương bên ấy có Thân Công Báo đi theo, thần hoàng căn bản đối bọn họ không tạo được uy hiếp, về phần Giao Ma Vương bên ấy, cái đó thương hội chỉ có một tên thần vương cảnh định phong trấn thủ, vẫn như cũ cấu bất thành uy hiếp." Vũ Hóa Điển nói xong, bọn hắn lần này tổng cộng muốn bắt lại 3 chỗ thượng giới thương hội, 3 chỗ thương hội tập kết, đối với Hắc Băng Đài bố cục cực kỳ trọng yếu. Nghe được Vũ Hóa Điển lời nói, Nưu Ma Vương chậm rãi gật đầu, hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Thân Công Báo ở bên kia có thể bảo đảm an toàn, tăng thêm Bằng Ma Vương bọn hắn thực lực cũng không yếu, muốn đối bọn họ tạo thành uy hiếp có chút khó khăn. Vân Châu vực, Vạn Bảo Thương hội hội trưởng Triệu Trường Cực thân ảnh xuất hiện, hắn lúc trước tiến về Thi Hoàng tộc, cùng Thi Hoàng tộc thương lượng một sự tình, cũng tỉ như Đại Tần Vương Triệu tình báo thông tin, Thi Hoàng tộc đối với thánh cảnh pháp khí ý niệm rất mãnh liệt, nhưng mà bọn hắn càng thêm chú ý là hạ giới Đại Tần Vương Triệu. Một hạ giới thế lực có nhiều như vậy thần vương còn có thần hoàng, càng đừng đề cập còn có thánh cảnh pháp khí tồn tại, tại hạ giới Đại Tần Vương Triệu tuyệt đối có bí mật tồn tại. Do đó, Thi Hoàng tộc muốn theo Vạn Bảo Thương hội chỗ nào đạt được một ít về Đại Tần Vương Triệu tại hạ giới sự việc. Kết quả, sự việc nói tới một nửa, Triệu Trường Cực liền đạt được thương hội trong Ngân Nguyên Thần Vương thông tin, nói là có chuyện trọng yếu xảy ra, cần hắn tự mình quay về. Bình thường, Ngân Nguyên Thần Vương bọn hắn đủ để đem sự việc xử lý tốt, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không nói cho hắn những thứ này, mà lần này, Ngân Nguyên Thần Vương lại là như thế, kia chứng minh nhất định có so sánh chuyện đại sự xảy ra, cho nên Triệu Trường Cực không dám có bất kỳ trì hoãn, nắm chặt trở về. Giáng Lâm tại trước bí cảnh, phất tay, pháp lực của hắn lưu chuyển, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào bí cảnh lúc, đột nhiên trong lúc đó, thiên địa bên trong vang lên một đạo bình thản âm thanh. "Đạo hữu, xin dừng bước." Nghe được câu này lúc, Triệu Trường Cực rõ ràng trong lòng rung động, một cỗ chẳng lành cảm giác tại hắn trong tiềm thức sinh ra. Hắn quay người nhìn lại, một tên cưới lấy Bạch Ngạch Hổ đạo sĩ xuất hiện, cảm nhận được trên người đối phương có yêu tộc khí tức, Triệu Trường Cực ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trực tiếp thốt ra, "Đại Tần Vương Triều, Thân Công Báo." Ngày đó, Thân Công Báo dáng vẻ đã tại ngoại giới lưu truyền, hắn thân làm Vạn Bảo Thương hội hội trưởng, tự nhiên là hiểu rõ những tình huống này. Không nghĩ tới đạo hữu lại hiểu rõ bần đạo, như thế ngược lại là đã giảm mất đi bần đạo tự giới thiệu mình. Thân Công Báo mang theo ý cười nhìn Triệu Trường Cực. Triệu Trường Cực nhìn Thân Công Báo, theo bản năng lui ra phía sau một bước, hắn không rõ Đại Tần Vương Triều là sao tìm tới nơi này, với lại, bọn hắn Vạn Bảo Thương hội cùng Đại Tần Vương Triều cũng không có cái gì gặp nhau, đối phương tìm tới hắn có chuyện gì? Hắn nhẫn mại lấy suy nghĩ trong lòng, do hỏi, "Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì?" Thân Công Báo bình thản nhìn hắn, nói thẳng nói ra, "Tìm ngươi đến mượn một vật, không biết các hạ có bằng lòng hay không?" "Cái quái gì thế? Mượn tính mệnh của ngươi dùng một lát." Làm Thân Công Báo những lời này rơi xuống, bốn phía đột nhiên dâng lên một cổ lực lượng cường đại, yêu khí tràn ngập, Bạch Ngạch Hổ hống một tiếng, hổ khiếu chấn thương cung. Thân Công Báo trong tay Hỗn Nguyên Châu lơ lửng, hỗn độn lực lượng nhanh chóng quyết tán, ma diệt nhìn nơi đây phát tác, xé rách nơi này hư không, trực tiếp hướng về Triệu Trường Cực công kích mà đi. Triệu Trường Cực luôn luôn tại phòng bị Thân Công Báo, giờ phút này nghe được lời nói của đối phương, nội tâm giật mình, thân hình nhanh chóng lui lại, quanh thân hiện ra từng kiện pháp khí, hướng về thân công báo công kích mà đi. Chương 704, Vạn Bảo hội trưởng Triệu Trường Cực chương 704, Vạn Bảo hội trưởng Triệu Trường Cực cả hai công kích đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt dư uy, bốn phía không gian phá toái, thiên địa thất sắc, bí cảnh cũng phảng phất là nhận xung kích bình thường, xuất hiện lỗ hổng. Vạn Bảo Thương hội hội trưởng Triệu Trường Cực sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn thân công báo, không dám có bất kỳ lời biếng, tại quanh người hắn bảo quang nở rộ, các loại pháp khí tách ra thần quang, trực tiếp hướng về thân công báo công kích mà đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ thân công báo tại sao lại ra tay với hắn, dựa theo lẽ thường tới nói, bọn hắn Vạn Bảo Thương hội cũng không có đắc tội Đại Tần vương triều, lẽ nào là tình báo thông tin phương diện? Còn nữa, đối phương là làm sao tìm được Vân Châu vực nơi này, Vạn Bảo Thương hội địa điểm mười phần bí ẩn, nhận tinh tượng che giấu, người bình thường rất khó tìm tới nơi này, liền xem như thần hoàng, không chú ý dò xét lời nói, cũng khó có thể phát hiện nơi này có một chỗ bí cảnh. Bất quá, lúc này Triệu Trường Cực vậy không có bất kỳ cái gì tâm tư muốn những thứ này, hiện tại muốn làm chính là đánh lui thân công báo, nhưng công kích của hắn cũng là có hạn chế. Hắn lo lắng nơi này chiến đấu dẫn tới những người khác chú ý, bại lộ Vạn Bảo Thương hội vị trí. Thân công báo nhìn hắn công kích, sắc mặt là cực kỳ ung dung, phất tay, Hỗn Nguyên Châu tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, Hỗn Độn chi khí tại Bảo Châu trong lan tràn ra, hư không nhận Hỗn Độn chi khí ảnh hưởng, trực tiếp băng liệt là vô số mảnh vỡ, xuất hiện một mảnh hư vô khu vực, ngay cả nơi đây phát tác, cũng tại Hỗn Độn chi khí ảnh hưởng dưới, cũng trực tiếp bị ma diệt. Mà Triệu Trường Cực công kích tại ở gần Hỗn Độn chi khí về sau, bị nhanh chóng suy yếu, uy lực thẳng hàng, cuối cùng bị thân công báo phất tay hóa giải, không tốn sức chút nào, biểu hiện cực kỳ thoải mái. Một màn này xuất hiện, nhường Triệu Trường Cực sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thực lực của đối phương quả nhiên là rất mạnh, chủ yếu nhất là Triệu Trường Cực hiểu rõ trên người đối phương có một thanh trảm khí vận pháp khí, không chỉ có là cái này, nhất làm cho Triệu Trường Cực kiêng kỵ hay là Đại Tần Vương Triệu Thánh cảnh pháp khí, nếu là thân công báo nắm giữ thánh cảnh pháp khí, vì lực lượng của hắn, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Các hạ, ta Vạn Bảo Thương hội không biết nơi nào đắc tội quý Triệu, còn cần nói rõ, nếu là ta Vạn Bảo Thương hội vấn đề, ta nhất định sẽ tự mình xử lý. Triệu Trường Cực nói những thứ này, vậy đã nói lên một chuyện, hắn cúi đầu, nội tâm hắn là không muốn cùng thân công báo tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn muốn cũng không thắng chiến đấu, lại thêm thân công báo trên người pháp khí mọi người, nội tâm hắn là cực kỳ kiêng kỵ. Do đó, hắn chỉ có thể cúi đầu. Thân công báo nhìn Triệu Trường Cực, chậm rãi nói ra, bần đạo hay là rất thức thời vụ, đáng tiếc đây không phải đắc tội ta Đại Tần Vương Triều đơn giản như vậy, mà là ta Đại Tần coi trọng ngươi Vạn Bảo Thương hội. Lời này vừa nói ra, Triệu Trường Cực ánh mắt biến đổi, hắn nhìn chăm chú thân công báo không nghĩ tới đối phương ra tay với hắn lại là ý tứ này, coi trọng hắn Vạn Bảo Thương hội. Này Đại Tần Vương Triều dã tâm thật là lớn a, tứ tượng di tích sự việc vừa mới kết thúc, đối phương thì chờ không nổi tiếp tục ra tay, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm hắn Vạn Bảo Thương hội, hắn không rõ đối phương để mắt tới hắn Vạn Bảo Thương hội là có ý gì, bất quá, tại Triệu Trường Cực trong lòng đã hiểu, việc này đã không có bất luận cái gì thương lượng một chút đi chỗ trống, Vạn Bảo Thương hội là gốc rễ của hắn, hắn là tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Đại Tần vừa mới lên giới, thì có động tác như thế, có thể hay không quá cuồng vọng. Tất nhiên đã không có cách nào nói nữa, Triệu Trường Cực cũng không có sắc mặt tốt. Thân công báo vẫn như cũng là vân đạm phong hình, tâm tình của hắn không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, đối với Triệu Trường Cực lời nói, chẳng hề để ý trả lời, giải quyết ngươi một Vạn Bảo Thương hội dư giả. Bình thản lời nói nói ra cuồng ngạo nhất lời nói, chỉ có thân công báo có thể như vậy. Triệu Trường Cực quanh thân pháp lực ngưng tụ, nếu biết Đại Tần Vương Triều thái độ, trong lòng của hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ sợ cũng là không cách nào lành, kết quả sau cùng là quyết ra thắng bại, như vậy hắn vậy không lại tiếp tục lưu thủ. Thì để ta tới xem xét, ngươi Đại Tần Vương Triều có hay không có thực lực như vậy. Vừa dứt lời, Triệu Trường Cực trong tay kết ấn mặt, một đạo tản ra kim quang cổ thụ tại trước người hắn sinh ra mà ra, đột nhiên phóng đại, nhánh cây lay động, một cỗ màu vàng kim ánh sáng tuôn ra, hóa thành vô tận quang vũ, mỗi đạo quang vũ cũng ngưng trở thành pháp bảo hư ảnh, các loại pháp khí rực rỡ muôn màu, tản ra bạo quang. Trăm ngàn món thần khí trong hư không sắp xếp thành trận, chỉ là nhìn qua thì huy hoàng vô cùng, thái làm cho người rung động. Thân công báo nhìn hiện ra bảo thụ, khoe miệng nhấc lên một vòng ý cười, nhìn qua không sai, có thể quá nhiều giả. Trong chốc lát, Hỗn Nguyên Châu bộc phát thần uy, hóa thành tam sắc vòng ánh sáng bắt ngang chân trời, kia vòng ánh sáng ngoại tầng vàng dòng diễm hải bốc lên, trung tầng bích ngọc dây leo quấn quanh, nơi trọng yếu lại chảy xuôi hỗn độn bản nguyên, những nơi đi qua, bảo thụ tung xuống quang vũ đều bị luyện hóa thành lực lượng bản nguyên trả lại chủ nhân. Bạch Ngạch Hổ thấy cảnh này, cũng là không khỏi ngáp một cái, nó trong lòng hiểu rõ, trận chiến đấu này cũng kém không nhiều cái kia kết thúc. Hỗn Nguyên Châu đột nhiên phân liệt đến thiên đạo lưu quang, mỗi đạo lưu quang đều mang độc lập vũ trụ hình thức ban đầu, đem kia trăm ngàn món pháp bảo hư ảnh vây kín mít. Trong hư không truyền đến dày đặc bạo hưởng, giống như tất cả thiên khung cũng đang đổ nát. Những tia quang vũ ngưng tụ pháp bảo tại hỗn độn lực lượng hạ sụp đổ, hóa thành lưu hình tiêu tán. Hỗn độn lực lượng trực tiếp ép hướng bảo thụ, đương theo lấy thiên địa thiên sụp đổ thanh âm, bảo thụ trực tiếp tại hỗn độn lực lượng cường đại dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy, ầm vang trong lúc đó băng vỡ đi ra, hóa thành tinh mang tiêu tán ở hư không. Nhìn chính mình thai nghén vài vạn năm pháp khí tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, Triệu Trường Cực ánh mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, kiện pháp khí này là hắn hao phí vô số thiên tài địa bảo chế tạo, bây giờ cũng là bị đối phương phá hủy, Triệu Trường Cực nội tâm muốn thổ huyết. Đồng thời, nội tâm hắn đột nhiên dâng lên một cỗ bị thua cảm giác, hắn tốn hao lớn như vậy đại giới bồi dưỡng được bảo thụ, tại thân công báo trước mặt thậm chí ngay cả một kích đều không thể chống được, đây đối với Triệu Trường Cực đả kích to lớn. Liên đối phương một kích đều không thể ngăn cản, đồng thời, cái này cũng đã chứng minh một sự kiện, đó chính là thân công báo quá cường đại. Mặc dù nội tâm đạn sinh ra to lớn hận ý, nhưng mà, tại thực lực sai biệt ở dưới, Triệu Trường Cực vậy không thể không cúi đầu, tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn căn bản cũng không có phần thắng. Suy nghĩ trong lúc đó, Triệu Trường Cực phía sau hư không trực tiếp vỡ ra một khe hở không gian, đó là thông hướng bí cảnh lối vào, hiện tại chỉ có hy vọng chiến thắng đối phương, đó chính là đem đối phương đưa vào chính mình sân nhà, bí cảnh trong thế nhưng bị hắn bố trí không ít trận pháp, những trận pháp này có thể giúp hắn kiềm chế đối phương. Vết nứt không gian xuất hiện, Triệu Trường Cực thân ảnh trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong. Thân công báo nhìn hắn biến mất lúc khiêu khích ánh mắt, nội tâm không khỏi là đối phương cầu nguyện, hy vọng đối phương khi tiến vào bí cảnh sau đường dọa chết đi. Bạch Ngạch Hổ lúc này càng là hơn cười ngựa tới ngựa lui, mang theo thân công báo vậy theo sát bên kia, muốn nhìn một chút này Triệu Trường Cực hội là dạng gì phản ứng. Chương 705, đạo hữu, đi tốt. Chương 705, đạo hữu, đi tốt. Vạn bảo bí cảnh trong. Làm Triệu Trường Cực sau khi xuất hiện, trước tiên thì kêu gọi bí cảnh nội bốn đại thần vương vì hắn trợ trận, đồng thời, hắn ngay đầu tiên khởi động trận pháp. Thế nhưng, tại hắn kêu gọi về sau, căn bản cũng không có người đáp lại hắn, đồng thời, tại đây bí cảnh nội trận pháp, cùng hắn tựa như là chết liên hệ bình thường, không nhận hắn trưởng khống. Giờ khắc này, Triệu Trường Cực mới nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay tại hắn vừa có hành động lúc, Bằng Ma Vương đám người thân ảnh ra hiện tại hắn trước mắt. Khi nhìn thấy Bằng Ma Vương sư đà vương lúc, Triệu Trường Cực hơi sững sờ, các ngươi là từ đâu đến? Cũng liền tại hắn vừa hỏi ra lời nói trong nháy mắt, Ngân Nguyên Thần Vương thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, bất quá, Ngân Nguyên Thần Vương cũng không có liếc hắn một cái, mà là trực tiếp đi tới Bằng Ma Vương bên người, cung kính vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Triệu Trường Cực mới hoàn toàn đã hiểu, hắn trúng kế. Hắn quay về coi như là triệt để lọt vào đối phương cái bẫy bên trong, giờ khắc này, Triệu Trường Cực nội tâm một cỗ vẻ khổ sở dâng lên, xong rồi, hắn kinh doanh nhiều năm như vậy vạn bảo thương hội, tại thời khắc này coi như là đổi chủ. Hắn không nghĩ tới Đại Tần Vương Triệu động tác đã vậy còn quá nhanh, trực tiếp tại bí cảnh bên trong ra tay thành công. Thì trong hắn tâm phù động lúc, thân công báo thân ảnh vậy chậm rãi xuất hiện, hắn ngồi cưỡi nhìn Bạch Ngạch Hổ biểu hiện ra một bộ mười phần thành thơi dáng vẻ. Triệu Trường Cực, hiện tại ta Đại Tần Vương Triều cho ngươi một lựa chọn, thần phục ta Đại Tần, đem tha cho ngươi một mạng. Thân công báo bình thản lời nói truyền ra, chẳng qua tại đây bình thản lời nói dưới, còn có một cỗ cực kỳ cường đại sát cơ trào ra hiện ra. Triệu Trường Cực nhìn thân công báo, vẫn nhìn những người có mặt, hắn lộ ra một vòng nụ cười, ta Vạn Bảo Thương Hội không nghĩ tới cuối cùng hội thua ở một mới ra đời thế lực trong tay, cẩn thận vài ba năm, không ngờ rằng cuối cùng có thể như vậy cắm. Muốn ta thần phục rất đơn giản, ta chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lăng Vân nhìn Triệu Trường Cực nói, một tên thần hoàng cảnh tác dụng là rất lớn, nếu là đem một tên thần hoàng thu tại dưới trướng, như vậy nhiệm vụ của lần này chính là trọn vẹn hoàn thành. Muốn các ngươi chết. Triệu Trường Cực trực tiếp giết ra, hướng về Lăng Vân đám người, tất nhiên không giải quyết được thân công báo, vậy liền đem bọn ngươi toàn bộ giết. Triệu Trường Cực vào lúc này trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, tốc độ cực nhanh, một đạo lưu quang lóe ra, thẳng giết hướng Lăng Vân. Tốc độ nhanh chóng, phu cận cũng chỉ có Bằng Ma Vương phản ứng, cánh lớn hiện mà lên, trực tiếp thẳng hướng Triệu Trường Cực, hai bên công kích đụng vào nhau, cùng nhau lui lại. Bằng Ma Vương hai cánh có máu tươi nhỏ xuống, mà Triệu Trường Cực thân thể vậy xuất hiện vết chảy. Bằng Ma Vương công kích, trực tiếp cản trở Triệu Trường Cực thế công, hắn ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Bằng Ma Vương, không nghĩ tới một thần vương cảnh lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng, thế mà đỡ được một đòn toàn lực của hắn. Nay Đại Tần Vương Triệu tiềm lực không thấp, a tại Triệu Trường Cực tâm tư linh hoạt ở giữa, thân công báo lực lượng trực tiếp đè xuống, tiệt vận kiếm chạm kích, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, chạm tại linh hồn của hắn phía trên. Một cái mắt, Triệu Trường Cực cảm giác tự thân thiếu khuyết cái gì, nội tâm hiện lên chẳng lành cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn nhìn về phía thân công báo, liếc mắt một cái liền nhận ra kiện pháp khí này. Lam Sơ, về trạng khí vận pháp khí thế nhưng lưu truyền qua, Vạn Bảo Thương Hội tự nhiên là cẩn thận điều tra qua chuyện này, bây giờ cảm thụ lấy tự thân tình hình, cùng với thân công báo vũ khí trong tay, Triệu Trường Cực trực tiếp phán đoán ra. Hỗn Nguyên Châu lực lượng tại tiệt vận kiếm sau đó hạ xuống, hỗn độn lực lượng giáng lâm, trực tiếp che chùm lên Triệu Trường Cực thân thể bên trên, lực lượng cường đại như là đá lớn bạc cân, ép Triệu Trường Cực eo đều không thể rất thẳng lên. Hắn điều động lực lượng toàn thân ngăn cản, thế nhưng tại đột nhiên, hắn bệnh cũ bạo phát, mấy ngàn năm đều không có tái phát, mà lần này tính bất ngờ bộc phát, trực tiếp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn một ngụm tụ huyết phun ra, cũng liền ở trong nháy mắt này, Hỗn Nguyên Châu lực lượng nặng nề đè xuống, răng rắc một tiếng, Triệu Trường Cực xương cốt băng liệt, phần lưng huyết đục xuất hiện vết rách, tươi máu nhuộm đỏ trên người của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phản kháng nhìn Hỗn Nguyên Châu chèn ép, nhưng mà hắn càng dãy rủa, thương thế trên người vậy càng ngày càng nặng. Triệu Trường Cực đã triệt để rơi vào hạ phong, khí tức của hắn chịu ảnh hưởng. Không có trước đó như vậy cường thịnh, trên người lực lượng tại Hỗn Nguyên Châu áp lực dưới không ngừng bị chôn vùi. Bằng Ma Vương lúc này phong thả lại sức, cùng sư Đạo Vương, Khuê Mộc Lang, Nhiệm Mận đám người đồng dạng là ra tay, hướng về Triệu Trường Cực đè xuống, mọi người hợp lực phía dưới, Triệu Trường Cực áp lực đột nhiên tăng gấp bội, eo lưng của hắn trực tiếp cong xuống dưới, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, xương cốt đứt gãy âm thanh tại đây bí cảnh bên trong vang lên, nghe tại trong thai mọi người là như thế thanh thúy. Thân làm thần hoàng cảnh giới hắn, không nghĩ tới chính mình hội có dạng này một nhật, như thế khuất nhục tại nhà mình địa bàn bị như vậy áp chế, nội tâm hắn gào thét, trực tiếp lựa chọn tiêu đốt tinh huyết cùng những người này chống lại. Lực lượng bộc phát dưới, hắn máu tươi không ngừng phun ra, có thể khí tức của hắn đang nhanh chóng bành trướng, nhưng lại tại hắn điều động tinh huyết lúc, lại xảy ra sự cố, trong cơ thể hắn pháp lực đột nhiên bạo động, hắn bị phản vệ, khí tức trong nháy mắt thì hề bại xuống dưới, thậm chí đây nhóm lửa tinh huyết lúc còn muốn hề bại, nội tâm hắn nhanh muốn hỏng mất. Là cái này khí vận bị cắt giảm sau đại giới sao? Quá mức tàn khốc, tại sao có thể có pháp khí như vậy? Triệu Trường Cực tâm tính sắp nổ, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tình cảnh của mình vô cùng không xong, thật sự có thể biết vẫn lạc tại nơi này. Thân công báo trong tay Hỗn Nguyên Châu chỗ phát ra lực lượng lại có thể tan rã hắn thần hoàng chi lực, nhưng hắn lực lượng không ngừng hạ xuống, nếu là tiếp tục kéo dài, hắn tiểu chân mặc người chém giết. Nhưng mà, hắn mấy lần một phát, lại là cuối cùng đều bị đè xuống, tình huống như vậy nhường hắn không có cách nào. Theo một tiếng gào thét, vai trái của hắn trực tiếp vênh tạc, máu tươi văng khắp nơi, bộ dáng của hắn vô cùng thê thảm. Ngân Nguyên Thần Vương đứng ở một bên nhìn Triệu Trường Cực dáng vẻ, trong tay nắm đấm nắm chặt, nội tâm dãy rủa vô cùng, nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình tình huống trước mắt, nội tâm hắn hay là thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn tới Triệu Trường Cực dáng vẻ. Hắn không có lựa chọn, muốn công việc ưng thuận đi, hiện tại chỉ có thể khuất phục. Đạo hữu, đi đường bình an. Thân công báo nhìn Triệu Trường Cực dáng vẻ, phất tay, một cỗ càng cường đại hơn thần hoàng chi lực trực tiếp bị hắn rót vào Hỗn Nguyên Châu, một mấy mắt, Hỗn Nguyên Châu bảy biển ra màu xám trắng, phản phất là thế giới hình chiếu hạ xuống, một phương thế giới trực tiếp ép hướng về phía Triệu Trường Cực. Phốc phốc, huyết nhục vỡ nát, xương cốt oanh tạc, Triệu Trường Cực nửa bên thân thể trực tiếp nổ tung, hai chân trực tiếp sa vào đến lòng đất, thân thể trực tiếp gặp to lớn trọng thương. Một mấy mắt, Triệu Trường Cực triệt để bị áp đảo, cả người bị trấn áp, khí tức của hắn hể bại đến cực hạn, cả người thê thảm vô cùng, rất khó tưởng tượng, một tên thần hoàng cuối cùng hội bị trấn áp thành như vậy. Chương 706, thần hoàng vẫn lạc, thiên địa dị tượng. Chương 706, thần hoàng vẫn lạc, thiên địa dị tượng. Theo thân công báo Hỗn Nguyên Châu áp lực hạ xuống, Triệu Trường Cực thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, huyết khí tại Hỗn Nguyên Châu áp lực dưới dần dần khô kiệt, thần hoàng cảnh hắn bây giờ thật đang đối mặt đến nguy cơ sinh tử. Khí tức tử vong tại quanh người hắn lan tràn. Ầm ầm, một tiếng sét tại bí cảnh bên trong vang vọng, phản phất là cảm nhận được Triệu Trường Cực tình cảnh, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, chiếu xuống bí cảnh bên trong. A, huyết vũ hạ xuống, thiên địa đồng bi. Triệu Trường Cực ánh mắt đỏ tươi, muốn làm ra cuối cùng dãy rủa, thế nhưng tại Hỗn Nguyên Châu chấn áp xuống, hắn bất luận cái gì dãy rủa đều là không cố gắng. Cuối cùng theo một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, Triệu Trường Cực thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời ánh máu, cùng này huyết vũ dung hợp lại cùng nhau, hạ xuống tại bí cảnh bên trong. Thần hoàng vẫn lạc. Nương theo lấy Triệu Trường Cực vẫn lạc, không chỉ là bí cảnh bên trong có dị động, ngoài bí cảnh, thiên địa phảng phất là cảm nhận được có thần hoàng vẫn lạc, xương máu tại tất cả Vân Châu vực bắt đầu ngưng tụ, trong khoảnh khắc, huyết vũ hạ xuống, giống là thiên khốc đồng dạng. Cái này dị tượng xuất hiện, khiến cho Vân Châu vực các thế lực lớn chú ý, Vân gia là Vân Châu vực bá chủ, trong gia tộc, Vân gia thần hoàng cảm thụ lấy ngoại giới thiên địa biến hóa, sắc mặt lóe ra kinh ngạc nét mặt. Lúc này, Vân gia gia chủ xuất hiện ở đây, ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Có thần hoàng tại Vân Châu vực vẫn lạc. Vân gia gia chủ cực kỳ ngưng trọng, âm thanh cũng là trầm trọng vô cùng nói: "Có thần hoàng cảnh vẫn lạc, chuyện này nhưng lớn lắm, tại vạn tộc chi kiếp không có trước khi bắt đầu, thần hoàng vẫn lạc hội mang theo một ít không tốt phản ứng. Với lại, ngoại giới thiên địa dị tượng dáng vẻ, vẫn lạc thần hoàng cảnh yếu nhất cũng là một tên trung kỳ thần hoàng, tuyệt đối sẽ không mới vào thần hoàng cái chủng loại kia." Vân gia gia chủ có chút tê cả da đầu, chủ yếu nhất là vẫn lạc tại Vân Châu vực, tiếp xuống Vân Châu vực chỉ sợ là đem náo nhiệt. Đi thăm dò, làm rõ ràng là loại nào thần hoàng vẫn lạc. Vân gia thần hoàng ra lệnh, nhất định phải giọng trà rõ ràng. Gia chủ vậy biết rõ ở trong đó lợi và hại, lúc này chắp tay rời đi, bắt đầu điều động gia tộc lực lượng, thẳng thức tìm Vân Châu vực, bọn hắn phải hiểu rõ rốt cục là tôn thần nào hoàng vẫn lạc tại nơi này. Vân Châu vực là trước tiên phát giác, bất quá, theo thiên địa dị tượng xuất hiện, rất nhanh, thượng giới các nơi thần hoàng ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Vân Châu vực phương hướng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Có quy tắc tại sụp đổ, có thần hoàng vẫn lạc. Làm dưới, rất nhiều thần hoàng trước tiên có phản ứng, bắt đầu sắp xếp người đi hướng Vân Châu vực dò xét chuyện này. Trước đó, bọn hắn các đại chủng tộc thế lực ở giữa, có thể đều cũng có minh ước, tại vạn tộc chi tiếp tiến đến trước, thượng giới không cho phép có thần hoàng vì chiến đấu vẫn lạc, bằng không biên quan những kia cổ lão tồn tại là hội nhúng tay can thiệp. Bây giờ có thần hoàng vẫn lạc, nhất định phải giọng tra rõ ràng. Triệu Trường Cực vẫn lạc, tại thượng giới tựa như là một cục đá lọt vào bình tĩnh mặt hồ, dẫn tới không nhỏ tiếng vọng. Các phương cũng có hành động, thậm chí là một ít tiên triều thế lực cũng bắt đầu có người tại hướng Vân Châu vực hội tụ, ngay cả Kim Giáp thần tướng Sở Kiêu thân ảnh, vậy xuất hiện tại Vân Châu vực bên trong. Mà lúc này, không biết chút nào thân công báo đám người, đã gói chỗ này bí cảnh về tới Trục Lộc Hoang vực đại tần vương triều thế lực cương vực bên trong, thân công báo đám người vừa mới trở về, thì được cho biết hiện nay Vân Châu vực tình huống, tham dự vào sự kiện lần này bên trong người cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bọn hắn giết một tên thần hoàng, cuối cùng sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy, lần này coi như là nổi danh. Bất quá, những người này hiện nay còn chưa có xác định là phương nào thần hoàng vẫn lạc, trong thời gian ngắn còn không kém trên đầu của chúng ta. Diệp Tôn đối với thân công báo bọn người nói, lần này tiếng động náo loạn đến quả thật có chút lớn, nhưng chuyện này đối với tại bọn hắn mà nói, đúng là có chút không cách nào tránh khỏi, ai sẽ biết giết một tên thần hoàng, cuối cùng sẽ khiến lớn như vậy động tác. Nếu là bọn họ trước giờ biết, hình như cũng chỉ có thể giết. Khống chế một tên thần hoàng không xác định nhân tố quá nhiều rồi, hiện nay đại tần vương triều cũng mới thân công báo một tên thần hoàng. Tần quân tại hiểu rõ chuyện này về sau, cũng không có đặc biệt để ý, đại tần vương triều muốn tại thượng giới nhanh chóng phát triển, đứng vững, giết chóc là không thiếu được, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Thẩm gia, người của Điền gia dựa theo Hắc Băng Đài báo cáo, tại gần đây trong liền chuẩn bị động thủ, đến lúc đó mặc dù chưa lan đến gần thần hoàng, nhưng mà thần vương chi chiến vẫn như cũng là thảm thiết. Đại tần vương triều đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, mấy trăm vạn quân đội xuất phát di lạc chiến địa biên cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ chặn đánh địch tới đánh. Bạch Hợi, Tiết Nhân Quý, Mông Điểm và trong quân tướng lĩnh cũng đều đã riêng phần mình rơi vị, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống lúc nào cũng có thể bắt đầu chiến tranh rồi. Hiện nay chỉ thiếu chút nữa, đó chính là ma tộc bên ấy. Quách gia đã dẫn người tiến về ma tộc, lần này ma tộc đàm phán để cho Quách gia tự mình dẫn đội cùng ma tộc tiến hành thương lượng. Ma tộc bên trong, đối với Vân Châu vực có thần hoàng vẫn lạc sự việc, bọn hắn đã sớm cảm giác được, chẳng qua ma tộc cũng không có lẫn vào chuyện này, ngoại giới thần hoàng vẫn lạc cùng bọn hắn ma tộc không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn vậy không thèm để ý giờ phút này, nhất làm cho ma tộc sầu muộn tự nhiên là Đại Tần Vương Triều, tiếp ma hoàng vì thánh cảnh pháp khí sự việc đã rời đi thượng giới, đi đến biên quan tìm kiếm U Minh Tuyệt Tôn. Những người còn lại cũng tại suy nghĩ làm sao đạt được thánh cảnh pháp khí cách, mà ở gần đây, đột nhiên có một cái tin tức trong ma tộc lưu truyền ra tới. Đại Tần Vương Triều có đội ngũ tới trước ma tộc thăm hỏi. Tin tức này là ma tộc chú quân ở bên ngoài quân đội truyền về, làm nhận được tin tức sau đó, Thiên Minh lão nhân cùng Khô Cốt lão nhân trước tiên báo cáo, cuối cùng do Khô Cốt lão nhân bọn hắn nên đón. Lúc này, ma tộc bên trong, Quách Gia xuất hiện tại yến hội bên trong, Quách Gia một nhóm chỉ dẫn theo hai người, theo thứ tự là Trần Khánh Chi cùng Đồng Trác. Một nho một hung tăng thêm hắn một trí. Hắn cũng không có mang nhiều người nào, chuyến này ma tộc mục đích là trao đổi, cũng không phải muốn cùng đối phương độc thủ, mang nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Yến hội bên trong, Khô Cốt lão nhân cùng Thiên Minh lão nhân tiếp khách Quách Gia, còn có thần hoàng dự họp, theo thứ tự là đã lộ diện Minh Nguyên bá chủ, còn có cái khác mấy tôn ma hoàng, uy cách đã rất cao. Quách Gia nhìn ma tộc thần hoàng, nội tâm thầm than ma tộc nội tình thâm hậu, xuất hiện ở chỗ này bốn tên thần hoàng. Chư vị, ta Đại Tần Vương Triều mới tới thượng giới, tại tứ tượng cổ thành bên trong dẫn tới lớn như vậy tiếng động, ma tộc giúp ta Đại Tần rất nhiều, hôm nay ta là đại biểu Đại Tần Vương Triều đến ma tộc cảm tạ chư vị. Quách Gia đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyên bá chủ cùng với chúng thần hoàng, chậm rãi nói. Tại sau khi nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh pháp khí, tại xuất hiện mấy mắt, tất cả đại điện ma khí đột nhiên bắt đầu sao động, đây là một kiện ma tộc pháp khí, chẳng qua trên lực lượng có thiếu hụt, mạnh nhất cũng chỉ là hơi thở của thiên thần cảnh đỉnh phong.